Chương 200 sáng sớm, Dạ Suy Tuyết liền từ ấm áp trong chăn bò lên đi ra. Luốt luốt còn buồn ngủ con mắt, lập tức cũng cảm giác tinh thần rất nhiều. Lôi thuộc tính trạ cơ dạ lưu động qua thân thể của mình, mỗi ngày sớm khóa đã bắt đầu. Coi như là ảnh cấp thực lực, Dạ Suy Tuyết cũng không có quên mỗi ngày rèn luyện chính mình. Kỳ thật tại từng cấp bậc ở bên trong, đều có từng cấp bậc thống khổ, đặc biệt là ảnh cấp. Ảnh cấp chiến đấu, trừ phi là giết đối phương, bằng không ai cũng không biết đối phương là có phải có che giấu thực lực. Mượn giác góc đều mà nói, mỗi lần đều bị Dạ Suy Tuyết bức cái kia sao thảm như vậy, nhưng là bộc phát cũng không thể khinh thường. Thậm chí cũng có khả năng, giác góc đều một mực tại che giấu thực lực của mình cũng nói không chừng. Nhưng là đã không có cái gọi là rồi, giác góc đều bị chính mình đánh cho tàn phế rồi, còn có thể bộc phát cái gì? Chứng kiến phòng mình ở bên trong mọi người đang ngủ, Thủy Môn ôm Cựu Tân lại, cái kia tư thế muốn nhiều 18 cấm thì có nhiều 18 cấm, chạy nhanh thu hồi chính mình linh giác, miễn cho Thủy Môn đánh chính mình, nhìn lại dị dạng ra, cái kia tướng ngủ thật là không dám lấy lòng. Thói đời ngày sau a, muốn làm nhiệm vụ rồi, đều không có người đến tiễn đưa. Cảm thán một tiếng, Dạ Suy Tuyết thu thập xong chính mình hình dạng. Từ khi Thủy Môn đại hôn về sau, Dạ Suy Tuyết tu bổ chính mình tiểu tóc, cải biến chính mình trang phục. Tiểu tóc đương nhiên hay vẫn là ạ gệ mì ho gì chiêu bài tiểu tóc, chỉ có điều tóc nhan sắc biến thành màu đỏ, bởi vì muốn sử dụng loạn sư tử phát chi thuật, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là thói quen ở phía sau lưu lại một tóc, chỉ có điều không dài, vừa vặn đến chính mình thứ tư căn xương sống lưng. Nội y đồ lót đừng nói rồi, bên ngoài ăn mặc cái kia ra chính mình tổng chiếu cố tiệm trang phục, thì ra là A Khải cái kia bộ quần áo, chẳng qua là màu đen đấy. Bên ngoài ngự thần bào cũng theo màu trắng biến thành màu đen, thượng diện có chứa tia chớp đường vân, chỉ có điều dưới ánh mặt trời mới có thể chứng kiến cái kia lôi điện lóng lánh. Thu thập xong hình dạng về sau, Dạ Suy Tuyết đem lôi thần chi kiếm cùng Bạch Nha chi nhận phong ấn tại trong tay áo, bắt đầu thu thập mình chuẩn bị đồ vật. Quân lương hoàn, kiếp nổ phù hơn nữa vài thanh khổ không cùng trong tay kiếm, tự là Dạ Suy Tuyết sở hữu tất cả hình dạng. Nhìn Thủy Môn Tiễn đưa cho mình phi lôi thần chi thuật tọa độ khổ không, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ cười, thần bí kia không gian nhẫn thuật, lý ra, thật đúng là không tốt nghiên cứu. Nghiên cứu thời gian dài như vậy cũng không thể sử dụng, Dạ Suy Tuyết thật đúng là cảm giác mình không có không gian nhẫn thuật, lý ra, thiên phú. Đi tới một diệp ngoài cửa lớn, phát hiện Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đã khoa tay múa chân lên, hai người chiến đấu tại hạ nhẫn trong rất đặc sắc, liền suốt đêm Suy Tuyết đều nhìn rất lâu. Chỉ chốc lát, Lâm đã tới rồi, mà cả sĩ còn không có bị trễ thói quen, cũng là bách tại Dạ Suy Tuyết lạm dụng uy quyền, nếu là hắn dám mượn, Dạ Suy Tuyết tiểu dám đem hắn khắc một con mắt cũng cho đánh đỏ lên. Tốt rồi, đã đều chuẩn bị xong. Trồn Sóc, ngươi cùng Chỉ Thủy phụ trách vật tư cùng bình dân an toàn. Kakashi, ngươi tới điều tra tình báo. Lâm Nha, tiểu bảo trì cảnh giới tốt rồi. Dạ Suy Tuyết vung tay lên, hạ mệnh lệnh. Rất nhanh bình dân cũng đã chuẩn bị xong cỗ xe, bắt đầu vận chuyển một diệp vật tư. Lần này vật tư đa số đều là nhẫn cụ các loại, không có lương thảo nhẹ nhõm rất nhiều. Có lương thảo lời mà nói, lại sợ có người hạ độc cái gì, mới được là phiền toái nhất đấy. Tương đối mà nói, hay vẫn là nhẫn cụ so sánh nhẹ nhõm. Đương nhiên, bình thường vận chuyển vật tư sẽ có rất nhiều lý do, vốn những cái kia bình dân còn tưởng rằng là không phải một diệp phạm sai lầm rồi, nghe tới Dạ Suy Tuyết danh hào về sau mới yên lòng. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết tại một diệp danh tiếng rất tốt, hơn nữa thực lực cường đại, bình dân trong cũng có rất nhiều sùng bái Dạ Suy Tuyết tồn tại. Khi biết được một diệp ám bộ tất cả mọi người, màu vàng kia chấp Dạ Suy Tuyết phụ trách lần này vật tư vận chuyển, tất cả mọi người yên lòng. Hay nói giỡn, có ai dám tại ma quỷ bên miệng cướp đoạt đồ ăn, huống chi Dạ Suy Tuyết là truyền thuyết so ma quỷ còn muốn người đáng sợ. Đối với Dạ Suy Tuyết, một diệp người là sùng bái, những thôn khác tử người tựu là sợ hãi. Nhàn nhã ngồi ở trên xe ngựa, Dạ Suy Tuyết cảm thụ được thực lực mang đến bất đồng cảm giác. Tuy nhiên phía dưới đều là cứng rắn nhất cụ, chỉ có điều nhàn nhã nằm ở trên xe ngựa phơi nắng lấy mặt trời nhìn xem vân, đây chính là lộc lâu cả đời mộng tưởng. Lúc này Dạ Suy Tuyết như thế nhàn nhã, thật đúng là có chút ưa thích loại cảm giác này. Tại Hỏa Quốc gia cảnh nội, có rất ít cường đạo hoặc là bọn cướp, cái này muốn may mắn mà có Dạ Suy Tuyết. Đi ngang qua một ít thị trấn nhỏ thời điểm, sẽ có một ít du côn lưu manh tới quấy rầy một diệp người sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, hay nói giỡn, lúc này một diệp thuộc về cường thịnh thời kỳ, một ít tiểu nhận thôn nhị dạ chứng kiến một diệp hậu ngạch có thể đã giật mình rồi, huống chi là trêu chọc một diệp tương đội. Hơn nữa Uchiha nhất tộc huy chương bọn hắn cũng không phải không biết, tiểu đội trong mặc dù có hai cái Uchiha nhất tộc thiếu niên, nhưng có phải thế không bọn hắn có thể chiêu chọc được nổi đấy. Hơn nữa cái kia mặc cám bộ quần áo và trang sức cả xì, còn có nằm ở trên xe ngựa nhàn nhã thiếu niên, tất cả mọi người hy vọng bọn này sát tinh chạy nhanh ly khai phạm vi thế lực của mình. Thổi Tuyết lão sư, người xem của ta cái này ảo thuật thế nào? Nói xong, Chỉ Thủy rất nhanh kết ấn, đối với Dạ Suy Tuyết sử dụng một cái ảo thuật. Đây là một cái lại để cho người có thể mê hoặc chính mình tư tưởng ảo thuật, rất nhanh Dạ Suy Tuyết liền từ ảo thuật trong giải thoát mà ra, dựng lên chính mình ngón tay cái, sau đó nói cho Chỉ Thủy sao có thể rất tốt hữu ích, thiết thực. Chỉ Thủy tại ảo thuật bên trên tiên phú quả thực là không cách nào hình dung, coi như là Dạ Suy Tuyết có được cường đại tinh thần lực, cũng gần kề so Chỉ Thủy ảo thuật tiên phú muốn xịn bên trên một chút như vậy mà thôi. Chỉ Thủy không chỉ có tại ảo thuật bên trên có can đảm sáng tạo cái mới, quan trọng hơn là ảo thuật nắm giữ, ở điểm này coi như là Trồn Sóc đều không có cách nào cùng Chỉ Thủy so sánh với. Trồn Sóc thắng tại chi tiết, tỉ mỹ, vô luận là thể thuật, ảo thuật, nhẫn thuật, nhị dạ, còn là ám khí, Trồn Sóc khả năng lúc này cũng không phải tốt nhất, nhưng là xứng hợp nhưng lại nhất thỏa đáng đấy. Người bình thường cũng phải cần tôi luyện mới có thể đạt tới một bước này, tự giống với Dạ Suy Tuyết, trải qua cây lâu năm cùng cái chết khảo nghiệm mới có thể hoàn mỹ dính liền chính mình chỗ hội đồ vật, mà Trồn Sóc lúc còn ấu thơ thì có loại thiên phú này không thể nghi ngờ, Trồn Sóc về sau thực lực tăng lên có thể so với Chỉ Thủy có càng nhiều tân chức không gian, hơn nữa thực lực tăng lên sẽ rất nhanh. Hắn chỉ cần tăng lên chính mình các loại năng lực thì có thể làm cho thực lực hoàn mỹ tăng lên, nhưng là chỉ thủy tại tăng lên năng lực về sau còn phải học được như thế nào hữu ích, thiết thực, liền có thể thấy hai người chênh lệch. Tương đối với chỉ thủy mà nói, Trôn Sóc càng trầm mặc một ít. Lúc này Trôn Sóc đang luyện tập chính mình kết ấn, hắn càng ưa thích một người yên lặng ở tu luyện đem làm có sẽ không đâu địa phương hội kịp thời hỏi Dạ Suy Tuyết. Chỉ thủy thì là một mực đi theo Dạ Suy Tuyết bên người, nghe theo Dạ Suy Tuyết dạy bảo. Không thể nghi ngờ hai cái đồ đệ lại để cho Dạ Suy Tuyết rất hài lòng, cũng rất bất lo. Chỉ thủy cùng Trôn Sóc đều là người thiện lương, theo bình thường nhất cử nhất động cũng có thể thấy được. Trôn Sóc ưa thích tự nhiên yêu thích hòa bình, mà chỉ thủy cũng giống như vậy, điểm này nhất định nhân sinh của bọn hắn bi kịch, bởi vì nhị dạ nhất không cần đúng là người thiện lương. Thổi Tuyết lão sư, người xem, phía trước có một đội thương đội. Trôn Sóc nhẹ nhàng đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, nhỏ giọng nói, không thể nghi ngờ quan sát cẩn thận Trôn Sóc phát hiện bọn hắn bất đồng. Trong thương đội phần lớn người bước chân cùng bình thường bình dân đều không giống với, đó là trải qua huấn luyện mới có thể làm được cử động. Có đôi khi quan sát một cái nhị dạ theo chi tiết, tỉ mỉ có thể quan sát đến, không thể nghi ngờ Trôn Sóc tại quan sát bên trên nếu so với chỉ thủy cẩn thận, cũng có thể là chỉ thủy một mực đang suy nghĩ lấy chính mình ảo thuật. Ân, sớm liền phát hiện bọn hắn rồi, Kakashi đã cho ta chuyển đến tình báo. Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói, đồng thời trên tay khoa tay múa chân mấy cái động tác, đó là canh gác ý tứ. Chỉ thủy cũng buông xuống trong tay ảo thuật, bắt đầu cảnh giới, Trôn Sóc cũng giống như vậy, chỉ có điều thần sắc càng thêm tùy ý nhìn xem hai cái đệ tử xuất sắc, Dạ Suy Tuyết rất là thỏa mãn, lại cho chỗ tối Kakashi mấy thủ thế. Phía trước thương đội không thể nghi ngờ có chuyện ẩn ở bên trong, trong đó còn có thượng nhẫn nhị dạ thực lực người tồn tại. Đêm lúc này Suy Tuyết muốn xem bọn hắn phải chăng có lý, dù sao những thôn khác tự nhị dạ đến một diệp mua sắm vật tư cũng là chuyện bình thường, hiện tại lại là ba chiến thời kỳ cuối, có thể không gây chuyện tiểu tận lực không gây chuyện. Lúc này, Dạ Suy Tuyết tại nội tâm trong đêm Trôn Sóc, chỉ thủy còn có Kakashi ba người làm so sánh, cuối cùng lắc đầu. Không thể nghi ngờ Trôn Sóc cùng chỉ thủy nếu cùng cuộc sống mình tại đồng nhất thời kỳ, nghĩ đến tiểu là cùng mình còn có thủy môn vân đỉnh chống lại tồn tại. Mà ngay cả Kakashi cũng thế. Nếu không phải đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại để cho Kakashi một mực vẻ mặt không phân chấn, khả năng một diệp cường giả lại hội nhiều. Lúc này, đối diện thương đội giống như cũng quan sát đã đến Dạ Suy Tuyết thương đội bất đồng, âm thầm khoa tay múa chân mấy thủ thế. Vừa mới khoa tay múa chân ra cái loại nảy thủ thế, ngay cảm Dạ Suy Tuyết liền phát hiện, nguyên lai đối phương đã là của mình đối thủ cũ. Nhắc tới cũng kỳ quái, không phải oan gia không tụ đầu, Dạ Suy Tuyết tại Sương Mù Nhẫn đối chiến thời điểm tương đối nhiều, Sương Mù Nhẫn một ít che giấu ám hiệu liền suốt đêm Suy Tuyết cũng biết, mà tay của đối phương thế mặc dù có chỗ cải biến, nhưng là không thể nghi ngờ hẳn là Sương Mù Nhẫn thương đội. Tiểu xem bọn hắn thức không cảm thấy được rồi. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, Dạ Suy Tuyết lần nữa nằm ở trên xe ngựa, nếu như không cảm thấy được lời mà nói, xem ra vừa muốn triển khai giết chóc rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 201 phía trước thương đội rõ ràng cũng biết đằng sau có một diệp thương đội tại về sau, ám hiệu biểu đạt ý tứ đại khái tiểu là tận lực che giấu hành tích của mình, không cho một diệp nhị dạ phát hiện là Sương Mù Nhẫn người. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, Dạ Suy Tuyết đối với Sương Mù Nhẫn rất hiểu rõ thật sự quá sâu, đã nhìn ra bọn hắn nhu đồ. Khóe miệng mang theo vui vẻ, Dạ Suy Tuyết tiểu lại để cho chính mình vật tư đội ngũ theo ở phía sau, dù sao cũng là đi cùng một cái lộ đối phương lại có thể nói cái gì đó đây này. Lưu Băng, một diệp điểm tiếp tế giống như tại một mực đi theo chúng ta. Một gã xương mù nhẫn trung nhẫn nhẹ nhàng đi tới một gã xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ bên người, nhỏ giọng nói, vì phòng ngừa người khác phát hiện, thậm chí dùng tới một cái cách âm tiểu nhân thuật, nhị dạ. Đối phương hẳn là tiến về trước thủy quốc điểm tiếp tế, nhân số tuy nhiên thiếu, nhưng là còn không muốn chủ quan. Tên kia gọi Lưu Băng nhị dạ nói ra, những thứ khác nhị dạ còn dễ nói. Có một gã giấu ở một diệp trong đội ngũ ám bộ nhân viên, có lẽ thực lực bất phàm, mà tên kia nằm ở trên xe ngựa người, ta càng là nhìn không thấu sâu cạn, nhất được không cùng bọn họ phát sinh quẻ miệng. Rất nhanh, Sương Mù Nhẫn thương đội tiểu hạ lệnh, không nên cùng một diệp người có chỗ lo lắng. Mà Dạ Suy Tuyết linh giác xuyên thấu qua đối phương nhân thuật, nhị dạ đã được biết đến cái này một tình huống về sau cũng không muốn gây phiền phải gì. Hạ làm chính mình thương đội tất cả đi tất cả là tốt rồi, không cần phải cùng đối phương có cái gì lo lắng. Cái lúc này là tất cả mọi người hy vọng hòa bình thời kỳ, nếu như ai trước động thủ không thể nghi ngờ hội rơi xuống chứng cứ, giống như một phương nào không muốn ngưng chiến tựa như. Một diệp đã được đến chiến tranh ưu thế, cái lúc này phát sinh lần nữa xung đột, giống như đúng lý không dung tha người tựa như. Ngươi đã thắng, cũng không cần phải lại khoe khoang rồi, nếu như dù thế nào khi dễ người, khi chúng ta mặt khác tứ đại nhận thôn người không tồn tại sao? Bởi như vậy, những thứ khác tứ đại nhận thôn nhất định sẽ liên hợp đến cùng một chỗ, thảo phạt một diệp thôn, ai vậy đều không muốn xem đến đấy. Đã đến ba chiến thời kỳ cuối, cũng không cần phải khiến nó lại phát triển trở thành bốn chiến đã bắt đầu không phải. Cái lúc này tựu là xem ai trước phạm sai lầm, nếu như là Sương Mù Nhẫn người trước khiến cho tranh chấp, bọn hắn tại Hỏa Quốc gia cảnh nội, Dạ Suy Tuyết có 100 loại phương pháp lại để cho bọn hắn liền trở về báo tin cơ hội đều không có. Vì không rơi hạ mực cớ, Dạ Suy Tuyết còn không có khiêu khích trước. Hai chi đội ngũ một trước một sau, một diệp tiếp tế đội ngũ theo sát phía sau cho Sương Mù Nhẫn thương đội rất lớn áp lực. Thậm chí liền nghỉ ngơi thành trấn đều là một cái trấn nhỏ, không thể nghi ngờ đối với Sương Mù Nhẫn áp lực càng lớn lớn hơn. Hai gã hữu trí hạ gia hạ nhẫn không sao cả, tên kia nữ tính trung nhẫn cũng không sao cả, thậm chí là ám bộ tuổi trẻ nhị dạ đều không sao cả, trọng yếu đúng là Dạ Suy Tuyết, bọn hắn căn bản là nhìn không thấu cái này nhàn nhã cường giả. Vốn tưởng rằng có thể bình an vô sự, chỉ có điều Sương Mù Nhẫn nhị dạ dù sao tại thủy quốc hung hăng càn quấy đã quen, chỗ đó bình dân nhìn thấy nhị dạ đều tất cung tất kính cùng Hỏa Quốc gia quá bất đồng. Trôn Sóc cùng chỉ thủy tại tiếp tế đồ ăn thời điểm, đụng phải sương mù nhẫn nhị dạ đồng dạng tại tiếp tế đồ ăn, rõ ràng cùng bán đồ ăn nhà bán hàng đã xảy ra khoe miệng. Sương mù nhẫn người chủ sự viên hiển nhiên là sẽ không tới thành trấn trong tiếp tế, thủ hạ khó tránh khỏi có không hiểu chuyện người, vốn một chuyện nhỏ mà thôi, đơn giản tiểu là nhà bán hàng muốn trước cho một diệp trốn sóc cùng chỉ thủy tiếp tế đồ ăn, nhưng là sương mù nhẫn nhị dạ tiểu nói mình tới trước, thậm chí động thủ đánh nhà bán hàng. Trốn sóc cùng chỉ thủy cũng không phải dễ dàng như vậy khi dễ người, người ta cho chúng ta tốt, ngươi động thủ đánh người, không phải đánh một diệp nhị dạ mà sao? 2BSC2 dưới tình huống, trốn sóc cùng chỉ thủy liên hợp công kích hai gã sương mù nhẫn trung nhẫn. Huyết vụ chế độ còn không có hủy bỏ, tuy nhiên thủy quốc đại danh đã hạ lệnh đối với vết máu gia tộc bắt đầu thanh lý, chỉ có điều so sánh che giấu, trừ phi là sương mù nhẫn cao tầng nhân viên cũng không biết chuyện này. Nói cũng là kỳ quái, ban cũng không biết như thế nào làm cho, đem lần này chiến tranh thất bại đều quy công tại vết máu gia tộc trên người, trong đó lớn nhất mất ngay tại sương mù nhẫn hào phú thủy vô nguyệt nhất tộc trên người, lại để cho thủy quốc đại danh trong nội tâm đã có khúc mắc. Cứ như vậy, một hồi âm mưu đã đến, một người chính là sương mù nhẫn vết máu gia tộc còn không biết chuyện này. Nói về chuyện chính, trôn sóc cùng chỉ thủy liên hợp công kích hai gã sương mù nhẫn trung nhẫn, cái kia sương mù nhẫn nhị dạ không thể nghi ngờ đều là tinh anh nhị dạ, lúc trước dạ suy tuyết trung nhẫn thực lực đối chiến sương mù nhẫn nhị dạ đều ăn hết không nhỏ thiệt thòi, cũng chi là trôn sóc còn có chỉ thủy. Chỉ có điều thân là dạ suy tuyết đệ tử không có có chút tài năng sao được, dạ suy tuyết cũng không phải là dựa theo lẽ thường ra bài người, coi như là trôn sóc còn có chỉ thủy lưỡng người đệ tử, huấn luyện không có mấy tháng, đó cũng là có vô số nhẫn thuật, nhị dạ, phòng thân. Chỉ thủy thậm chí dùng chính mình toàn thân trạ cờ dạ sử dụng hai cái hắc ám hành chi thuật, có thể thấy được dạ suy tuyết lão sư này là rất không bên cạnh, hạ nhận đi học tập cấp độ A ảo thuật. Chỉ thủy ảo thuật rất cường, hắc ám hành chi thuật đã nắm giữ 5-6 phần, coi như là như vậy, cấp độ A nhân thuật, nhị dạ, cũng là cấp độ A nhân thuật, nhị dạ, sương mù nhẫn tại điểm này bên trên ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Cái kia trồn sóc hỏa độn nhân thuật, nhị dạ, từ nhỏ tiểu tu luyện, 6 tuổi đã lĩnh ngộ một tia hỏa thuộc tính trạ cờ dạ tinh chất biến hóa tinh hoa, cứ như vậy hai người tại trọng thương phía dưới, đánh chạy hai gã sương mù nhẫn trung nhẫn. Mang theo một thân tổn thương về tới một diệp trong đội ngũ, dạ suy tuyết vốn là hỏi một câu đánh nhau, hai người gật đầu. Tháng sau, hai người đều lộ ra vui vẻ gật đầu. Đệ tam câu nói, dạ suy tuyết còn không hỏi thời điểm, chỉ thấy đối phương trong đội ngũ có hai gã trung nhận chạy trở lại, hơn nữa toàn thân quần áo đều bị đốt không thành bộ dáng, hiện nhiên xuất từ trốn sóc thủ bút. Cao mày nhìn mình đệ tử trên người bị thương, chật chật chật, tổn thương thật đúng là không nhẹ. Trốn sóc phần bụng bị khổ không vết cắt, chỉ thủy càng là hai cánh tay trên cánh tay tất cả đều là miệng vết thương, tuy nhiên không sâu, nhưng là cái kia gọi một cái dày đặc. Hiển nhiên là dùng ngàn bản như vậy dạy đặc công kích tạo thành đấy. Đợi lấy, lão sư đi cho các ngươi lấy cái thuyết pháp. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tiểu nhảy xuống xe ngựa, tại trồn sóc cùng chỉ thủy cái kia lửa nóng dưới con mắt, Dạ Suy Tuyết đi về hướng sương mù nhẫn đội ngũ. Vừa mới đi qua, Dạ Suy Tuyết tiểu hung hăng cản quấy chỉ vào sương mù nhẫn trong đội ngũ hai gã trung nhẫn nói ra bọn hắn chọc đệ tử của ta, đem bọn họ giao cho ta, chuyện gì đều không có. Giọng nói kia dùng nước Mỹ tổng thống để hình dung đều thiếu nợ thiếu thêm vài phần thần sắc, chỉ có thể dùng thiên triều phú nhị đại để hình dung Dạ Suy Tuyết lúc này thần sắc. Lâm chứng kiến Dạ Suy Tuyết bộ dạng, vụ trộm cười cười, ám đạo thầm nghĩ thổi tuyết tiền bối bộ dạng này tư thái làm được giống như. Lúc này, đối phương đi ra một gã nị dạ, toàn thân cao thấp có một loại đặc thù chấn động, cái kia trong đó ẩn chứa cường đại thủy thuộc tính trạ cơ dạ, Dạ Suy Tuyết nhìn lướt qua cũng biết là chạy trốn bằng đường thủy cường dạ. Các hạ, tuy nhiên ngài đồ đệ bị thương, nhưng là người xem chúng ta một phương người, cũng là hết sức chật vật. Kính xin cho tại hạ một người chút tình mọn, cứ như thế trôi qua tốt rồi, ngài thấy thế nào? Mắt nhìn tên kia nị dạ bộ dạng, muốn nói xương mủ nhẫn nị dạ tuy nhiên huyết tinh bạo lực, bất quá bộ dáng nói thật lớn lên đều cũng không tệ lắm. Mượn người này nhị dạ mà nói, không có mang theo xương mù nhẫn hộ ặc, nhưng là một thân trang phục thật giống như lượng thân làm đồng dạng, cái kia thuộc về nam nhân lưu tuyến thật đúng là hoàn mỹ. Tuy nhiên ngũ quan đều không tinh gây nên, nhưng là hợp đến cùng một chỗ đã có một loại thập phần nén lòng mà nhìn xem lần hai cảm giác, cho người lần đầu tiên ấn tượng cũng rất tốt. Lại nhìn Dạ Suy Tuyết, một thân trang phục tuy nhiên cũng là nhị dạ trang phục, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết quần áo tài liệu không thể nghi ngờ là đắt tiền nhất tài liệu, hơn nữa Dạ Suy Tuyết lúc này ngả ngớn bộ dạng thật đúng là như là một diệp hào phú gia tộc thành viên, vậy làm sao có thể? Dạ Suy Tuyết tay trái nhẹ nhàng một ngón tay trồn sóc cùng chỉ thủy, đệ tử của ta, có thể không là các ngươi lâu là có thể so đấy. Nhanh đưa bọn hắn giao ra đây, chuyện này ta coi như không có phát sinh qua, bằng không các ngươi mơ tưởng còn sống đi ra hỏa quốc gia. Nghe được Dạ Suy Tuyết câu nói sau cùng, cho dù Phật cũng sẽ biết nổi giận. Sương mù nhẫn trong đội ngũ ít nhất có 20 tên nhị dạ, trong đó sương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ ba gã, như vậy đội ngũ từ lúc nào cũng không phải một cổ tiểu thế lực. Lại nhìn Dạ Suy Tuyết một phương, lưỡng hạ nhẫn một cái trung nhẫn một cái thượng nhẫn nhị dạ, hơn nữa Dạ Suy Tuyết cái này phú nhị đại, không biết Dạ Suy Tuyết thực lực dưới tình huống, vừa so sánh với đã biết rõ phương nào nhị dạ nhiều người. Phất phất tay, lại để cho dưới tay mình nhị dạ dừng lại, nhưng là cái kia sương mù nhẫn nhị dạ vẫn là đem Dạ Suy Tuyết cùng đội ngũ của hắn vây quanh ở trong đó. Các hạ, thỉnh cho ta Tuyết Thiên Đại một cái mặt mũi. Nơi này là hỏa quốc gia, ta không muốn xảy ra chuyện gì, mọi người đều thối lui một bước. Ngươi trở lại đội ngũ của ngươi ở bên trong, chúng ta tiếp tục chạy đi. Ngươi xem, được không? Đối phương đã tăng thêm ngữ khí, hiển nhiên cảm giác cái này chính mình nhìn không thấu nhị dạ coi như là thực lực cường hãn, nhưng là như thế này tính cách thật sự lại để cho người chịu không được. Nói sau ngươi cường thịnh trở lại có thể thế nào, hai gã thượng nhẫn nhị dạ ngăn chặn ngươi, những thứ khác nhị dạ giết sạch ngươi đội ngũ tất cả mọi người, khi đó sương mù nhịn một chút người còn sợ một mình ngươi không thành. Sương mù nhẫn nhị dạ đã làm ra lớn nhất nội bộ, ai cũng biết Nhưng là Dạ Suy Tuyết lại không nghĩ như vậy, đầu năm nay, năm đấm lớn đúng là ra. Nếu Dạ Suy Tuyết không có như thế thực lực, hôm nay nuốt xuống cơn tức này, cái kia xương mủ nhẫn nhị dạ nhất định sẽ đến với móc. Kỳ thật phóng ngoại nhân xem ra Dạ Suy Tuyết là tới với móc, nhưng thật ra là nếu lần lập uy, nói cho xương mủ nhẫn thực lực của mình. Tuyết Thiên Đại, xương mủ nhẫn thượng nhẫn nhị dạ sao? Gật đầu cười, Dạ Suy Tuyết xoay người sang chỗ khác, tự đem làm tất cả mọi người cho rằng Dạ Suy Tuyết là đồng ý hòa giải thời điểm. Lập tức Dạ Suy Tuyết đã xuất hiện ở Tuyết Thiên Đại sau lưng, trong tay hàn quang vừa hiện bức tại cổ họng của đối phương lên, thậm chí bởi vì Bạch Nha chi nhận sắc bén cũng đã xuất hiện tí tí vết máu. Như vậy không biết Tuyết Thiên Đại các hạ, nghe chưa từng nghe qua danh hào của ta. Dạ Suy Tuyết cái kia trào phúng vui vẻ tiếp tục tại khóe miệng giơ lên, một diệp thượng nhẫn nhị dạ, Dạ Suy Tuyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 202, chương 202 Dạ Suy Tuyết danh hào tại nhị dạ giới đại biểu không chỉ là thực lực, hơn nữa là giết chóc. Mỗi người có mỗi người thành danh phương pháp, nói thí dụ như một cái hạ nhận đánh chết một vị ảnh cấp cường giả, sẽ để cho người nọ thanh danh đại chấn, nhưng là càng nhiều nữa người sẽ đi hoài nghi, hắn có phải thật vậy hay không có cái kia năng lực. Mà khiêu chiến người của hắn cũng sẽ biết rất nhiều, vì chính là chính mình nổi danh, không thể nghi ngờ đây là thành danh đường tắt. Dạ Suy Tuyết danh hào vừa mới tiểu là giết chóc, cái kia vô tận giết chóc thành tiểu Dạ Suy Tuyết uy danh. Đối phương trong đội ngũ vô số nhị dạ đều lộ ra sợ hãi khuôn mặt, chỉ có điều tại sợ hãi phía dưới lại cất giấu phẫn nộ, vô tận phẫn nộ. Chính là hắn, hủy chính mình thôn vinh dự, thì ra là trước mắt thiếu niên này, đánh chết vô số xương mủ nhẫn đồng bào. A, Dạ Suy Tuyết các hạ sao? Tuyết Thiên Đại cắn răng nói ra, Dạ Suy Tuyết cũng có thể nghe được hắn hàm răng va chạm thanh âm. Như vậy Dạ Suy Tuyết các hạ, không biết ngươi có phải hay không có thực lực có thể bảo vệ thủ hạ của ngươi đây này. Nói xong, Tuyết Thiên Đại vung tay lên, sở hữu tất cả xương mủ nhẫn cũng đã bảo trì cảnh giới, lấy ra vũ khí của mình, khả năng đem làm Tuyết Thiên Đại lần nữa hạ lệnh thời điểm tiểu sẽ khiến một diệp người xuất hiện thương vong. Như vậy ta không biết, Tuyết Thiên Đại các hạ, ngươi đến cùng có bao nhiêu cái mạng đây này. Nói xong, Dạ Suy Tuyết trong tay khí lực tăng thêm rất nhiều, khổ không đã cắt vào Tuyết Thiên Đại cái cổ ở bên trong, huyết dịch đã giọt giọt nhỏ, nhưng lại không có thương tổn và Tuyết Thiên Đại tính mạng. Dạ Suy Tuyết đối với mình đao năm chắc còn thật là tốt, nếu đổi lại một người, đoán chừng dùng Bạch Nha chi nhận sắc bén, Tuyết Thiên Đại đã mất mạng. Dừng tay a, một diệp cường giả. Lúc này, một thanh âm đột nhiên theo xương mủ nhận trong thương đội chuyển đến, mà Dạ Suy Tuyết cũng nhiều hứng thú nhìn về phía này người, ngươi để cho ta dừng tay tiểu dừng tay sao? Ta muốn giao cho ngươi còn không có cho ta, đừng dùng vi các ngươi nhiều người có thể tại hỏa quốc gia cảnh nội muốn làm gì thì làm, điểm ấy người, ta thật đúng là không có để vào mắt. Kiệt ngao bất tuần, lúc này chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung Dạ Suy Tuyết cái kia thuộc về cường giả ngạo khí. Đúng vậy, Dạ Suy Tuyết cho tới bây giờ đều không làm không có nắm chắc sự tình, nếu không thể tại chính mình một phương không người nào thương vong dưới tình huống sẽ tới khiêu khích, đó là đuôi mù mục đích tự đại. Hiển nhiên Dạ Suy Tuyết đã qua mù quáng tự đại thời kỳ, chỉ làm chính mình có nắm chắc sự tình. Đang khi nói chuyện, người nọ đã đi tới vừa bắt đầu theo dệt chuyện hai gã xương mù nhận sau lưng, không đợi hai người kia nói chuyện, người nọ hai tay đã rơi vào hai gã xương mù nhận trung nhận trên người. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hai người thân thể nhanh chóng kết băng, Dạ Suy Tuyết càng là có thể chứng kiến, hai người huyết dịch thậm chí đã đình chỉ lưu động. Đó là cường đại thủy vô nguyệt nhất tộc huyết kế giới hạn thao túng đến rất cao trình độ mới có thể làm được hiệu quả. Suy Tuyết quân, ngươi sở muốn đồ vật, ta cho ngươi rồi, còn hy vọng có thể cho chúng ta một cái lao động chân tay. Ngươi nọ giống như không có cường giả ngạo khí đồng dạng, nén giận nói, hỏa quốc gia cảnh nội, mạo phạm một diệp nhị dạ, đây đã là tử tội rồi. Mặc dù không có đem hai gã còn sống nhị dạ giao cho Suy Tuyết quân, nhưng là còn hy vọng cho tại hạ một gia tộc vài phần chút tình mọn. Thủy vô nguyệt sao? Dạ Suy Tuyết khoẹt miệng dương lên mỉm cười, cái kia tốt. Nói xong, lôi quang vừa hiện. Dạ Suy Tuyết trong tay phải ngàn điều duệ thương đã cắt lấy hai gã xương mủ nhận trung nhẫn đầu lâu, hôm nay tiểu cho Thủy Vô Nguyệt nhất tộc cường giả một cái mặt mũi, còn hy vọng hai chúng ta đoàn người lẫn nhau không tương phạm, ta cũng không hy vọng tại nơi này thời kỳ làm ra cái gì ảnh hưởng hòa bình sự tình đến. Trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết đã trong nháy mắt thân về tới đội ngũ của mình ở bên trong, mà xương mủ nhẫn nị dạ hiển nhiên dùng Thủy Vô Nguyệt nhất tộc cường giả vi tôn, cũng dần dần giải trừ vây quanh. Ngay tại xương mủ nhẫn nén giận xuống, lưỡng đội nhân mã tiếp tục tất cả đi tất cả đường. Chỉ có điều tại trở về chính mình thương đội thời điểm, Sương mù nhẫn Tuyết Thiên Đại hung dữ mắt nhìn Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết hiển nhiên cũng đem cái này nhìn ở trong mắt. Người này, xem ra tại hắn trở lại Thủy Quốc trước khi nhất định phải giết chết. Trong nội tâm giấu ở ý nghĩ này, Dạ Suy Tuyết hạ lệnh lại để cho đội ngũ của mình tiếp tục đi tới, mà Sương mù nhẫn cũng đã bắt đầu trở về Thủy Quốc đích đường đi. Lúc này Sương mù nhẫn trong thương đội, Tuyết Thiên Đại đang tại cùng tên kia Thủy Vô Nguyệt nhất tộc cường giả cãi lộn, hiển nhiên cũng là bởi vì chuyện vừa rồi. Tuyết Thiên Đại lúc này mắt lộ ra hung quang, thân là thượng nhẫn nhị dạ hắn thật đúng là cùng Thủy Vô Nguyệt nhất tộc không hợp, Lưu Băng. Tại sao phải như vậy nhỉ? Chúng ta nhị dạ số lượng rõ ràng chiếm ưu thế, chẳng lẽ tiểu như thế dừng tay sao? Hơn nữa đã mất đi hai gã trong tinh anh nhẫn, ngươi chẳng lẽ có thể cho xương mù nhận thôn một câu trả lời thỏa đáng sao? Câm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn đồ đần. Tên kia tên là Lưu Băng Thủy Vô Nguyệt cường giả lớn tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ở trước mặt của ta nói như vậy? Đừng tưởng rằng nhiều người tiểu nhất định lực lượng đại, đối phương thế nhưng mà một diệp màu vàng kia chớp, liền nước ảnh đại nhân đều có thể trọng thương tồn tại. Là ngươi ngốc, hay vẫn là ngươi cảm giác mình có thể đánh chết 200 tên đã ngoài nhị dạ? Nói xong, Lưu Băng ngữ khí chậm rãi hòa hoãn, còn có, đây là đang hỏa quốc gia cảnh nội, ngàn bạn không muốn gây cái gì sự đoan. Lần này cần vận chuyển đồ vật đối với xương mù nhẫn mà nói hết sức trọng yếu, có thể nhiều nhẫn một thời gian ngắn là hơn nhẫn một thời gian ngắn a. Nói xong Lưu Băng đã nhắm lại cặp mắt của mình, trong đầu chạy qua Dạ Suy Tuyết khuôn mặt cùng cái kia trào phúng dáng tươi cười. Dạ Suy Tuyết, cái tên này nhất định lại để cho từng nhẫn thôn, mỗi gia tộc cũng không thể khinh thường. Mà lúc này tại một diệp trong đội ngũ, Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Dạ Suy Tuyết. Cái loại nầy bướng bỉnh không bị trói buộc, cái loại nầy dùng lực lượng một người dám đối với kháng xương mù nhận khí phách, đều bị bọn hắn cảm giác Dạ Suy Tuyết thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Nối khố mọi người sẽ có một cái sùng bái mù quáng mục tiêu, người này có khả năng nhất chính là người phụ thần, mà khi thấy thầy của mình rõ ràng giống như này khí phách thời điểm, bọn hắn đem cái mục tiêu này chuyển hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Thật giống như họ đổ sĩ mà dịch sẽ đối với đậu đỏ tẩy não đồng dạng, Dạ Suy Tuyết cũng dùng ý chí của mình ảnh hưởng Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy. Dạ Suy Tuyết dám nói vài năm về sau, Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy trong mắt ủ trí hạ nhất tộc tình tiết hội trở thành nhạt, trở nên rất nhạt, mà ý chí của mình sẽ ảnh hưởng đến hai vị này tuổi trẻ lý dạ, ngày sau cường giả, lại để cho hai người thành vì chính mình trợ thủ đắc lực. Trong đầu xuất hiện hôm nay từng màn, kỳ thật Dạ Suy Tuyết khiêu khích chủ yếu chính là muốn tìm một cái đánh chết đối phương lý do. Như quả người của đối phương đều là như Tuyết Thiên Đại như vậy ngốc nghếch người, nói không chừng đội ngũ của bọn hắn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều xuất hiện một gã thủy vô nguyệt cường giả, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết cảm giác rất bất đắc dĩ, hắn đi ra quấy Dạ Suy Tuyết, ván, cũng bất quá, thủy vô nguyệt nhất tộc. Các ngươi tại trước mặt của ta nén giận, hơn nữa xương mủ nhẫn hòa vết máu quan hệ của gia tộc, ngươi cảm giác như vậy được chứ? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, đồng thời nhìn về phía đã tiếp cận hoàng hôn bầu trời, thủy vô nguyệt nhất tộc, xương mủ nhẫn, hiểu, các ngươi hiện tại hội làm như thế nào đâu này? Ta thật sự rất ngạc nhiên. Lúc này ở Dạ Suy Tuyết trong mắt, giống như có một tầng vô hình lưới lớn đang tại nhị dạ giới trong nưu đồ lấy cái gì. Cụ thể nhất định là cùng cái kia tự xưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ nam nhân còn có hiểu có quan hệ, nhưng là cụ thể cái gì Dạ Suy Tuyết còn thật không biết. Dù sao Dạ Suy Tuyết là một cái thực lực mạnh mẽ là bất luận cái gì, nhưng lại không phải một cái rất tốt âm nhu ra. Quả nhiên, tính toán cái gì đều không thích hợp ta. Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ mà nghĩ đến, cái con kia hữu dụng thực lực tuyệt đối đến giải quyết đây hết thảy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 203, chương 203 đêm đen, lạnh lùng ngũ, lại để cho vốn tiểu khó đi đích đường đi trở nên càng thêm gian nan. Hộ tống vật tư tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt, tuy nhiên có thể công sai du lịch nhưng là muốn tại bảo vệ mình vật tư dưới tình huống không phải sao, bằng không nhiệm vụ thất bại, cái gì đã thành không tưởng. Dạ Suy Tuyết đội ngũ ngược lại là không ngại, vận chuyển đều là một ít nhẫn cụ mà thôi, nhưng lại cho xương mù nhẫn đội ngũ thật lớn khó khăn. Hòa ảnh thế giới con đường nhiều vô số kể, lý giả cái nghề này vốn cũng không phải là trên đại lục tùy ý hành động, càng có khuynh hướng ám sát giả, đương nhiên sẽ không để cho chính mình nhẫn thôn đi trải đường. Lý giả chỉ biết phụ trách chính mình nhẫn thôn mặt đường, nói thí dụ như đi thông một diệp mặt đường tiểu là dùng nham thạch trải thành, có được cường đại nhẫn thuật, lý giả thời gian ngắn tạo một con đường hay vẫn là thập phần đơn giản, nhưng là đường khác mặt tiểu không giống với lúc trước. Trừ đi một tí đại lục quốc gia sẽ dành cho kiến thiết bên ngoài, như xương mù nhẫn chọn lựa cái này đầu đường nhỏ tại ngày mưa không thể nghi ngờ là thập phần khó đi đấy. Bùn đất bởi vì mưa rót rội trở nên càng thêm lầy lội, dùng kéo bằng ngựa xe thật sâu hãm tại trong đất bùn, coi như là nhị dạ cũng sẽ biết cảm giác được khó làm. Húng chi nhị dạ sẽ không phụ trách điểm này, phụ trách chính là xương mù nhẫn trong đội ngũ bình dân. Hỗn đản, nhanh cho ta đi. Roi lại một lần nữa đã rơi vào ngựa trên người, với tư cách kéo xe xúc vật nó chỉ có thể không ngừng tê gào thét đến phát tiết bất mãn của mình mà thôi, hơn nữa bước chân cũng không thể dừng lại, bằng không kéo xe người chăn ngựa sẽ lại một lần nữa hung hăng dùng trong tay roi rút xuống. Mà một diệp đội ngũ thì là bất động, cho dù như thế lầy lội con đường, lúc này cũng như dẫm trên đất bằng giống như tiểu là dựa vào là Dạ Suy Tuyết một tay độn thổ nhẫn thuật, nhị dạ. Tuy nhiên độn thổ nhẫn thuật, nhị dạ, không phải rất tinh thông, nhưng là có được đại lượng trả cờ dạ Dạ Suy Tuyết có thể không ngừng sử dụng độn thổ nhẫn thuật, nhị dạ, đến trải bằng phía trước con đường. Mà xương mù nhẫn nhị dạ cũng thử làm như vậy qua, nhưng là không thể nghi ngờ quá tiêu hao trả cờ dạ rồi. Có thổi tuyết lao sư tiểu là tốt. Chỉ Thủy một bên chạy đi lấy một bên cảm thán nói, Trốn Sóc, ngươi xem, bọn hắn lại ham tiến vào, quả thực là buồn cười quá. Cái lúc này còn bày cái gì nhị dạ cao ngạo, chạy nhanh chạy đi mới là tốt nhất không phải sao? Quả nhiên tiểu như là Chỉ Thủy theo như lời đồng dạng, Trôn Sóc ánh mắt hướng về xương mù nhẫn một phương, phát hiện xương mù nhẫn nhị dạ căn bản là khinh thường đi trợ giúp những cái kia bình dân đi lôi ra hãm sâu tại trong đất bùn xe ngựa. Trao Phúng nở nụ cười thoáng một phát, Trôn Sóc nhìn về phía chính mình một phương bình dân, không thể nghi ngờ bọn họ là hạnh phúc, có Dạ Suy Tuyết tại, không cần lo lắng cái này lầy lội mặt đường, có thể bằng phẳng đi qua cái này một đầu khó đi đường đất. Chỉ Thủy coi chừng đồng dạng, trước trận cùng xương mù nhẫn đã có xung đột, khó tránh khỏi bọn hắn biết làm mấy thứ gì đó. Cho dù ở thời điểm này, Trôn Sóc vẫn không quên nhắc nhở Chỉ Thủy phải cẩn thận một ít. Nghe được chính mình hảo hữu lời mà nói, Chỉ Thủy nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn phía một chiếc xe ngựa, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ thật không biết thổi tuyết lao sư muốn, đã thật lâu không có đi ra đã qua. Cái lúc này, sương mù nhận rốt cuộc quyết định không trời đang mưa thời điểm chạy đi. Vô số bình dân đem vật tư bỏ vào không dễ dàng tưới nước trong lều vải, thậm chí ở dưới mặt trải lên dày đặc rơm rạ không cho vật tư ướt đẫm. Có trời mới biết nếu như nhóm này vật tư không có vận đến xương mù nhận thôn lời mà nói, bọn hắn sẽ phải chịu cái dạng gì trừng phạt, chính mình chuộc tội đã là một loại hy vọng xa vời, thậm chí người nhà của mình đều gặp liên quan đến. Xương mù nhận rốt cục buông xuống chính mình cao ngạo, trợ giúp bình dân đem vật tư vận chuyển đã đến trong doanh trướng. Lúc này đã không còn sớm, xương mù nhận nhóm, đám bọn họ để lại vài tên nị dạ thủ hộ cũng bắt đầu lục tục nghỉ ngơi, mà nhiều như vậy bình dân chỉ có thể lách vào tại một cái nhỏ hẹp trong lều vải, là như vậy bi ai. Một Diệp đội ngũ cũng không có bởi vì sương mù nhẫn dừng lại mà nghỉ ngơi, mà là phối hợp chạy đi, lại để cho sương mù nhẫn thiếu đi một tí đề phòng. Coi như một Diệp đội ngũ hoàn toàn biến mất tại sương mù nhẫn trong tầm mắt lúc, những cái kia vốn tại gác đêm nhị giả cũng có một tia thư giãn. Bọn hắn cũng biết, vừa lúc đó kỳ thật đã có một gã ám sát giả đi tới bọn hắn nơi trú quân bên ngoài. Mưa khí hậu tuy nhiên lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy một tia khó chịu, chỉ có điều tinh thông ám sát Dạ Suy Tuyết đã không quan tâm những thứ này, tại chiến tranh thời điểm không có cái gì trải qua. Thường thường trải qua càng thống khổ sự tình về sau, lúc này bị dầm mưa ẩm ướt đã là chút lòng thành rồi. Ý mắng đi tới sương mù nhẫn nơi trú quân bên ngoài, Dạ Suy Tuyết đem linh giác hoàn toàn đặt ở một chỗ trong doanh trướng. Chỗ đó ở một gã tên là Tuyết Thiên đại thượng nhẫn nhị dạ, tuy nhiên thực lực mới vừa tiến vào thượng nhẫn nhị dạ, chỉ có điều khẩu khí nhưng lại không nhỏ. Chọc Dạ Suy Tuyết cái này tên sát tinh, còn có thể làm cho hắn an toàn còn sống trở lại sương mù nhẫn thôn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Tuyết Thiên đại thực lực không phải rất cường, hơn nữa với tư cách một gã tinh thông chạy trốn bằng đường thủy nhẫn thuật, nhị dạ, thể thuật đương nhiên cũng so thể thuật thượng nhẫn nhị dạ yếu rất nhiều, càng đừng đề cập là Dạ Suy Tuyết như vậy thực lực nhị dạ rồi. Tại xung đột phát sinh thời điểm, Dạ Suy Tuyết tiểu một cái cạo đi tới đối phương bên người, bước ở đối phương cái cổ, tiểu có thể tưởng tượng đối mặt Dạ Suy Tuyết lúc, Tuyết Thiên đại vô lực. Có được linh giác một đại máy gian lận, Dạ Suy Tuyết có thể hoàn toàn né tránh khai sương mù nhận ánh mắt, y mắng mò tới sương mù nhận trong doanh trướng. Sương mù nhận nhị dạ nhân số không ít, hơn nữa cơ hồ từng nhị dạ đều có chính mình một mình doanh trướng, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết đã có ẩn nấp khe hở. Chỉ chốc lát, nương tựa theo linh giác cường đại, Dạ Suy Tuyết cũng đã chạm vào Tuyết Thiên đại trong doanh trướng. Một cái vừa trở thành thượng nhẫn nhị dạ muốn phát hiện Dạ Suy Tuyết tung tích là không thể nào. Hơn nữa Tuyết Thiên đại đã hoàn toàn ngủ say, lại để cho Dạ Suy Tuyết dễ dàng giết chết người này tại sương mù nhận trong cái gọi là thiên tài nhị dạ. Tuy nhiên một loại bị cảm giác thoải mái xuất hiện ở trong lúc ngủ mơ Tuyết Thiên đại trong đầu, chỉ có điều đem làm hắn biết rõ hết thảy lúc sau đã quá muộn. Cái kia đại biểu cho ám sát Bạch Nha Chi nhận đã bôi đã qua cổ của hắn. Bốn tiểu vừa mới vậy kết cái cổ lại một lần nữa bị Bạch Nha Chi nhận gây thương tích, chỉ có điều lúc này đây Tuyết Thiên đại là hoàn toàn đều chết hết rồi. Mở to cặp mắt của mình nhìn xem cái này quen thuộc gương mặt, trong nội tâm chỉ hiện lên hai chữ, cái kia chính là hối hận. Hắn hối hận không có giống Lưu Băng đồng dạng nén giận, bị tử thần nhớ thương, cái lúc này hắn mới biết được, nguyên lai tại treo chọc cái này tên sát tinh đồng thời, tử kỳ của mình đã chú định. Giết chết Tuyết Thiên đại, Dạ Suy Tuyết cũng không có như vậy dừng tay. Hắn rất muốn biết đến cùng chính mình giết chết vài tên nhị dạ về sau, sương mù nhẫn mới có thể phát hiện, cái này đối với sương mù nhẫn là khảo nghiệm, cũng đối với chính mình là cái khiêu chiến. Lại một lần nữa ngỏ tới hai gã trung nhẫn ở lại trong doanh trướng. Rất không trùng hợp một gã trung nhận chính muốn đi tiểu, chứng kiến bóng đen thần bí kia, cảm giác đầu tiên tiểu là rút ra khổ cho của mình không, mà không phải trước tiên kêu to. Cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết lần nữa nắm chặt cơ hội, cạo, trong nháy mắt đi tới đối phương bên người, vốn là dùng tay phải bưng kín đối phương miệng, không làm cho đối phương sinh ra. Bạch Nha Chi trên mũi dao mặt phong thuộc tính trạ cờ dạ hào quang lóe lên, đoạn thủy lưu rút đao. Trong nháy mắt rút đao sau đó vào vỏ, Bạch Nha Chi nhận từ đối phương phần eo chém ngang tới, rõ ràng thoáng một phát đem đối phương huyết nhục chi thân thể chém thành hai nửa. Bởi vì xuất đao quá nhanh, đối phương còn không có vì vậy mà hoàn toàn tử vong, tại Dạ Suy Tuyết tay phải che miệng dưới tình huống vùng vẫy có thể có 2 phút, thân thể mới một chút cứng ngắc. Vừa rồi rút đao thập phần nhanh chóng, mà ngay cả huyết dịch cũng là đợi hơn 10 giây trong về sau mới tóe phát ra rồi, Dạ Suy Tuyết dùng lôi thần giáp giáp đem thân thể của mình phòng hộ ở, không cho vết máu ô uế chính mình quần áo, càng làm màu trắng răng nanh vươn hướng một danh khác chúng nhẫn. Liên tục đánh chết 3 gã nhị dạ, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác càng ngày càng xấu rồi. Thường thường trên chiến trường chính diện chém giết đều không có ám sát thoải mái, không cần tốn nhiều sức, không cần cỡ lớn nhân thuật, nhị dạ, so đấu, chỉ cần dùng trong tay mình sắc bén cắt vào đối phương chỗ hiểm, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm tiểu đánh gục đối phương, đây là cỡ nào khoái ý không có đem mục tiêu đặt ở đang ngủ say người, Dạ Suy Tuyết cần càng lớn độ khó, đem mục tiêu đã đặt ở gác đêm trên thân người. Lúc này gác đêm người cũng có một tia hủ rũ, vô luận là ban ngày chạy đi hay vẫn là ban đêm bối rối đều bị mấy người không tại chính mình đỉnh phong trạng thái, hơn nữa bản thân thực lực chênh lệch, rất tự nhiên bị Dạ Suy Tuyết lặng lẽ ám sát. Tại cuối cùng, Dạ Suy Tuyết thậm chí còn lấy ra phong ấn quần chủ, phong ấn một phần nhỏ xương mù nhẫn mua sắm vật tư. Tại đây phê vật tư ở bên trong, Dạ Suy Tuyết rốt cục phát hiện xương mù nhẫn mua sắm trọng yếu vật phẩm, cái kia là có thể chuyển thâu trả cơ dạ kim loại. Mặc dù mình vũ khí mới đã tại bò cạp cùng họ đổ xì mà trong nghiên cứu, còn không hề đoạn khai phát trong sắc hoàn thành, chỉ có điều loại này hy hữu kim loại đã xuất hiện ở trước mặt của mình, đêm đó Suy Tuyết tiểu sẽ không bỏ qua. Đem chút ít có thể rơi vào tay trả cơ dạ kim loại phong ấn, Dạ Suy Tuyết lại tượng trưng cầm đi một ít vật tư, kiểm tra rồi một lần chính mình không có để lại một tia sơ hở về sau. Tiểu y mắng rời đi sương mù nhẫn đội ngũ, về tới đã khoảng cách sương mù nhẫn đội ngũ đại khái lượng 3 cây số một Diệp đội ngũ. Sáng sớm hôm sau, đem làm Lưu Băng chứng kiến cái kia hơn 10 cổ thi thể thời điểm, như Lưu Băng lớn như vậy gia tộc tu dưỡng, cũng không khỏi giận dữ hét hỗn đản. Tại sao phải như vậy? Lập tức chạy chậm lấy đi tới gửi vật tư địa điểm, phát hiện cái kia là tối trọng yếu nhất rơi vào tay trả cờ dạ kim loại rõ ràng biến mất không thấy gì nữa, Lưu Băng cái kia vốn thanh tú gương mặt đã biến thành dữ tợn. Đại nhân, chúng ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. Một vị bình dân cẩn thận từng ly từng tí nói, có thể chứng kiến chân của hắn tại mất tự nhiên run rẩy, hiển nhiên là bị Lưu Băng bộ dạng sợ hãi. Ngươi không biết là chuyện gì xảy ra? Hỗn đản! Nói xong, Lưu Băng khẽ vươn tay bắt được vị kia bình dân cái cổ, trong nháy mắt thấy lạnh cả người theo người nọ chỗ cổ truyền đến, không có vài giây đồng hồ cũng đã biến thành một tòa băng điêu. Giống như tại đánh chết vị kia bình dân về sau, Tâm tình rốt cục chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, Lưu Bang dùng cái kia huyết hồng song mắt thấy còn lại xương mù nhịn một chút người cùng bình dân nói ra nếu vật tư lại xảy ra vấn đề gì, các ngươi tiểu toàn bộ cho ta chết.
Vâng.
Vô luận là nhị dạ hay vẫn là bình dân đều cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, mà ở xương mù nhẫn mặt khác thượng nhẫn nhị dạ, rốt cục lộ ra chính mình thực khuôn mặt. Đó là một vị nữ tính thượng nhẫn nhị dạ, mặc hoa phục, liếc có thể nhìn ra người nọ bất phàm. Chậm chạp đi tới Lưu Bang trước mặt, vô Lưu Bang bả vai, cũng không có bởi vì Lưu Bang thủy vô nguyệt nhất tộc danh hào mà sợ hãi, mà là thản nhiên nói, chuyện này khẳng định cùng một diệp nhị dạ có quan hệ, tiêu nhìn ngươi muốn giải quyết như thế nào rồi, dù sao đây là gia tộc đối với ngươi thí luyện.
Hừ.
Lưu Bang hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên bởi vì chính mình thí luyện thất bại mà phẫn nộ, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, đã bọn hắn có thể ám giết chúng ta nhị dạ, chẳng lẽ chúng ta không thể ám sát trở lại sao? Hơn nữa những cái kia kim loại hiếm, nhất định phải giao cho xương mù nhất thôn.
Nhất định.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 204 tại đã nhận được một ít có thể chuyển trả cờ dạ kim loại cùng vật tư về sau, Dạ Suy Tuyết tiểu thập phần vui vẻ, dù sao đó là một đám không nhỏ tài phú. Những vật này Dạ Suy Tuyết đều giao cho dây một núi thay bảo tồn, dù sao phong ấn quyển trục nếu như hiệu quả tốt như vậy lời mà nói, vậy tại sao muốn xịn dùng khổng lồ như thế vận chuyển đội ngũ đâu rồi, đặt ở dây một núi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dạ Suy Tuyết vui vẻ, không thể nghi ngờ bị trong đội ngũ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, mặc dù tốt kỳ đến cùng bị đại nhân này vui vẻ cái gì, chỉ có điều không có người hỏi đến mà thôi. Dạ Suy Tuyết ly khai ám sát xương mù nhận thành viên cho dù một diệp trong đội ngũ đều không người biết được, có thể thấy được là cỡ nào không chê vào đâu được. Cũng chỉ có xương mù nhẫn có thể suy đoán điểm này mà thôi, nhưng là vậy cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, như nếu như đối phương lại tìm tới cửa bên ngoài, không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết sẽ để cho bọn hắn để mắt. Nếu bọn hắn cho rằng dùng thủ pháp của mình phản ám sát tới, như vậy sẽ càng thêm bí túc. Dạ Suy Tuyết linh giác cựu giống với bạch nhãn đồng dạng, có được cường đại cảm giác năng lực, như thế không khôn ngoan hành vi, nếu như bị Dạ Suy Tuyết trảo cái hiện hình, như vậy bọn hắn xương mù nhẫn đội ngũ còn thực không cần phải trở lại thủy nước. Chỉ có điều lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy đáng tiếc, cuối cùng xương mù nhẫn người cũng không có đuổi theo gây chuyện gì. Mà ngay cả quyết định muốn đoạt lại đám kia có thể rơi vào tay trả cờ dạ kim loại thủy vô nguyệt Lưu Băng cũng không có cái gì động tác, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác không thú vị, đồng thời cũng ám đạo thẩm nghĩ thủy vô nguyệt nhất tộc lưu trí. Nếu đối phương cứ như vậy phản ám sát trở lại, không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết biết lái tầm, nhưng là bọn hắn cũng quá không lý trí đi một tí. Đã không có xương mù nhẫn đội ngũ làm bạn, đường đi lại trở nên không thú vị rất nhiều. Dạy bảo thoáng một phát trồn sóc cùng chỉ thủy tu luyện, trợ giúp cả cạ sĩ rất tốt dung hợp xạ gì đặng, không có việc gì dạy dỗ thoáng một phát lâm chữa bệnh nhân thuật, lý ra, tiểu biến thành Dạ Suy Tuyết mỗi ngày giết thời gian tất yếu. Đương nhiên, mỗi ngày bài học Dạ Suy Tuyết cũng không có rơi xuống, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối sao. Thổi tuyết tiền bối, giống như đã sắp đến một diệp nơi trú quân rồi. Cả cạ sĩ hiện ra thân ảnh của mình, lúc này cả cạ sĩ mặc cám bộ quần áo và trang sức, mang theo động vật đồng dạng mặt nạ, lộ ra đỏ lên tối sầm hai mắt lộ ra có chút yêu dị. Nếu không phải đã đến một diệp nơi trú quân, cả cạ sĩ cũng sẽ không biết mang lên mặt nạ, đây là Dạ Suy Tuyết uy định đấy.
A,
đã nhanh đã tới rồi sao? Nhẹ nhàng một nhảy xuống xe ngựa, Dạ Suy Tuyết dùng linh giác quét qua, quả nhiên phát hiện một diệp kết giới. Nghe được tin tức này, Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy trên mặt đều lộ ra vui vẻ, lần thứ nhất chấp hành cấp độ C đã ngoài nhiệm vụ thành công, không thể nghi ngờ lại để cho hai cái hạ nhận thập phần vui vẻ, phải biết rằng hạ nhận trong có thể hoàn thành như thế nhiệm vụ thế nhưng mà giải rắc không có mấy. Chỉ có điều đem làm tiến vào một diệp nơi trú quân, chứng kiến cái kia vô số thương binh cùng người chết thi thể về sau, mọi người sẽ thấy cũng cười không nổi rồi. Tuy nhiên chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc, một ít tiểu ma sát vẫn phải có. Chiến tranh chính là như vậy, không có chính thức chấm dứt, người chết cùng người bị thương tiểu sẽ không ngừng, đây cũng là tất cả mọi người chán ghét chiến tranh nguyên nhân. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy khi thấy cái kia vô số thương binh cùng người chết ở bên trong, trong ánh mắt bắn ra ra cái kia cổ thê lương bị Dạ Suy Tuyết xem tại trong mắt. Nhẹ nhàng nuốt nuốt hai cái hạ nhẫn tóc, Dạ Suy Tuyết nhỏ giọng đối với hai người nói ra, chiến tranh tiểu là như thế tàn khốc, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nếu là không có nhị dạ thủ hộ, có lẽ cái chết những này tiểu là hỏa quốc gia bình dân, thậm chí là người nhà của các ngươi. Thổi Tuyết lao sư, không thể có biện pháp nào lại để cho chiến tranh đình chỉ sao? Chỉ Thủy nhìn mình lom lom mắt to nói ra, hiển nhiên Chỉ Thủy không thích chiến tranh, mà Trôn Sóc cũng giống như vậy, nghe được Chỉ Thủy đồng dạng nhìn xem Dạ Suy Tuyết, giống như muốn cho chính mình cái gì kia cũng biết lao sư cho mình một đáp án đồng dạng. Cái lúc này bọn hắn đều quên, kỳ thật thầy của mình cũng chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Lại để cho chiến tranh đình chỉ sao? Dạ Suy Tuyết lúc này ngữ khí không khỏi có chút thê lương, đúng vậy à, lần này chiến tranh lập tức muốn đã xong. Nhưng là ai biết lúc nào lại biết lái thủy chiến tranh, có lẽ ngay tại các ngươi sinh thời, cũng có lẽ tại chúng ta chết về sau. Tóm lại, chiến tranh vĩnh viễn đều là không ngừng đấy. Nghị dạ bảo vệ quốc gia đồng thời, kỳ thật đã ở công tác chuẩn bị lấy chiến tranh. Ta giết xương mù nhẫn nghị dạ, xương mù nhẫn hận ta, xương mù nhẫn lại giết chúng ta một diệp nghị dạ, ta lại hận bọn hắn. Cứ như vậy không ngừng kéo dài, ngươi hận ta hận ngươi, đại nhẫn thôn ở giữa oán hận không ngừng tích lũy, biến thành chiến tranh, mà chiến tranh lại để cho vô số nhẫn thôn tầm đó sinh ra hận ý như thế xuống, chiến tranh luân hồi bộc phát, không ngừng chiến tranh không ngừng tử vong, lần nữa công tác chuẩn bị chiến tranh. Có lẽ, đem làm trên thế giới không có cừu hận thời điểm, như vậy sẽ không có chiến tranh a. Nói thoáng một phát ngay cả mình đều nghe không hiểu lời mà nói, Dạ Suy Tuyết vỗ xuống bả vai của hai người, nếu như khả năng lời mà nói, chúng ta tiểu muốn ngăn cản một hồi chiến tranh. Chỉ có điều, hiện tại chúng ta muốn làm chính là trước hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không có thực lực dưới tình huống, liền cánh mạng của mình đều đem cầm không được, huống chi là làm chuyện lớn như vậy đây này. Đi thôi, trước tiên đem nhiệm vụ giao tiếp rồi, chúng ta còn phải về một diệp đây này. Nói xong, Dạ Suy Tuyết rời đi rồi hai người. Tuy nhiên không biết hai cái tiểu quỷ nghe không có nghe hiểu chính mình lời mà nói, bất quá Dạ Suy Tuyết biết rõ, bọn hắn nhất định sẽ nghe đi vào, hơn nữa lời nói này sẽ để cho bọn hắn minh bạch rất nhiều thứ. Giao tiếp nhiệm vụ rất nhanh, lúc này lãnh đạo một diệp quân đội chính là một gã Dạ Suy Tuyết không biết lý ra. Bất quá người này ngược lại là rất quen thuộc Dạ Suy Tuyết, lúc trước có Rồ Xì Mạn xuất lĩnh bọn hắn thời điểm, đã từng thấy qua Dạ Suy Tuyết phong độ tư thái, ngược lại là Dạ Suy Tuyết người sùng bái một trong. Không biết cái gì bắt đầu, một diệp sùng bái người của mình rất nhiều, Dạ Suy Tuyết đã tập mãi thành thói quen rồi. Hỏi thăm thủy quốc gần đây dị động, quả nhiên tựu như Dạ Suy Tuyết châu nghĩ như vậy, chiến tranh còn chưa kết thúc, sương mù nhẫn tầm đó khả năng vừa muốn bắt đầu nội loạn rồi. Bốn lời nước ảnh đem chiến tranh thất bại quy công tại vết máu gia tộc, mà vết máu gia tộc lại nhận lấy quốc gia chen ép cảm giác bất mãn, muốn sương mù nhẫn cho mình xuất đầu. Bốn lời nước ảnh cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không vì vết máu gia tộc xuất đầu, cứ như vậy sương mù nhẫn thôn lợi ích cùng vết máu gia tộc lợi ích sinh ra khác nhau, đưa đến sương mù nhẫn thôn có thể sẽ phát sinh nội chiến. Thời đại này chính là như vậy, thường thường có ít người giữ nhà tộc xem nếu so với nhẫn thôn còn muốn trọng yếu. Gia tộc mới được là sinh hắn dưỡng chỗ của hắn, mà không phải cái kia nhẫn thôn. Nhẫn thôn đương nhiên không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, tại nhẫn thôn cao tầng xem ra, quyền lợi có lẽ tại nhẫn thôn cao tầng trong tay, mà không phải tại những gia tộc kia trong tay. Kỳ thật như vậy khác nhau tại từng thôn đều có, ví dụ như một diệp vũ trí hạ nhất tộc cùng một diệp thôn cao tầng cũng là như thế. Biết rõ cái này là thủy vô nguyệt nhất tộc cùng phần đông xương mù nhẫn huyết kế gia tộc diệt tộc nguyên nhân, Dạ Suy Tuyết cười cười, cạnh mình sự tình còn không có để ý xong, hắn có thể không có thời gian quản lý nhiều như vậy việc bận rộn. Thủy môn đã cùng cựu tân mại kết hôn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vài năm về sau, cái kia hỏa ảnh nhân vật chính sẽ sinh ra. Lúc kia, Dạ Suy Tuyết muốn cứu vãn thủy môn cùng cựu tân mại tính mạng, không có chuyện gì so cái này quan trọng hơn. Dạ Suy Tuyết đại lực bồi dưỡng trồn sóc cùng chỉ thủy còn có cả Cassie, vì chính là ở đằng kia lúc mình có thể có một cổ lực lượng có thể cùng người kia chỗ chống lại. Chính mình thực lực bây giờ, chính mình rõ ràng nhất, Dạ Suy Tuyết biết rõ khả năng cho dù cùng thủy môn liên thủ, đều không có cơ hội ngăn cản người kia phóng xuất ra cựu vị yêu hồ, cho nên hiện tại là tối trọng yếu nhất một mặt là tăng lên thực lực của mình, một mặt tiểu là kiến thế lực của chính mình. Vốn chính là một cái đối với chính trị khờ cảm giác người, cho nên Dạ Suy Tuyết có thể ảnh hưởng đến người cũng rất ít. Những cái kia hảo hữu Dạ Suy Tuyết cũng biết, khẳng định đầu tiên vì thôn lợi ích, cho dù bọn họ là bằng hữu, nhưng là phía sau bọn họ còn có gia tộc. Gia tộc của bọn hắn sẽ không để cho bọn hắn tại thôn cùng bằng hữu tầm đó chọn lựa bằng hữu, đây cũng là cái gọi là chính trị. Rất nhanh nhiệm vụ tiểu giao tiếp xong, mặc dù không có cùng thủy vô nguyệt nhất tộc cường giả giao thủ, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác được ngứa tay, bất quá thân là ám bộ bộ trưởng cùng tiểu đội trưởng, Dạ Suy Tuyết không có khả năng ở chỗ này ngốc bao lâu. Đợi đến lúc cái này một đám vật tư hoàn toàn vận chuyển đến một diệp trong doanh địa, Dạ Suy Tuyết liền mang theo trốn sóc, chỉ thủy, cả sĩ cùng lâm muốn rời đi. Ai biết coi như muốn lúc rời đi, đột nhiên một diệp trong doanh địa phát ra đạn tín hiệu, cái kia là có người tập kích nơi trú quân tín hiệu. Chứng kiến đạn tín hiệu, Dạ Suy Tuyết cười vô chỉ thủy cùng trốn sóc bà bay, hai người các ngươi, lịch lúc luyện đã đến. Đi xem là ai có lá gan công kích chúng ta một diệp nơi trú quân, ta cũng ngứa tay rồi, chuẩn bị tìm mấy người luyện luyện tập. Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn đối với âm thầm cả sĩ khoa tay múa chân mấy thủ thế, đại khái là có ý tứ là, đến lý dạ, tận lực một tên cũng không để lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 205, chương 205 nhắc tới cũng kỳ quái, ở thời điểm này thường thường đều là một ít tiểu ma sát có rất ít như công kích như vậy. Báo lấy có chút ít mê hoặc, Dạ Suy Tuyết gia nhập chiến đoàn, đồng thời gia nhập chiến đoàn còn có trồn sóc cùng chỉ thủy. Cả sĩ lúc này đã nguyên vẹn phát huy ra chính mình ám sát thiên phú, tại một gã chịu đựng vẫn còn cùng một diệp nhị dạ đối chiến thời điểm, lôi cắt lập tức đột phá người nọ lồng ngực. Trôn sóc cùng chỉ thủy gặp người quen cả sĩ đã trước giết một người, lập tức vung vẩy nổi lên trong tay mình thái đao xông về đám người. Xem xét hai người tựu là chiến trong sân thái điểu, rõ ràng thoáng một phát tựu xông vào trong đám người rất nhanh đã bị đối phương nhị dạ bao vây. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết một cái chớp mắt thân liền đi tới bên cạnh hai người, đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất, cường đại phong thuộc tính khí lưu huy động, trong nháy mắt đó dùng Dạ Suy Tuyết vì tâm tạo thành một cái trạng thái chân không khu vực, vô số nhị dạ bởi vậy chết, trừ bỏ bị bảo hộ ở trong đó trồn sóc cùng chỉ thủy. Hai người các ngươi tìm được đối thủ của mình, tận lực hợp tác giết địch. Chiến trường có thể không phải thí luyện nơi, muốn tùy thời chú ý phía sau của mình. Nói xong, không đợi hai người trả lời, Dạ Suy Tuyết lại lần nữa lách mình xuất hiện ở một danh khác nhị dạ trước mặt. Tiên điên nhị dạ hiển nhiên quan sát đã đến Dạ Suy Tuyết bóng dáng, chính dùng trong tay khổ không đón đỡ, ai biết cái kia chỉ là một cái ảo thuật mà thôi. Chính thức Dạ Suy Tuyết đã xuất hiện ở người nọ sau lưng, trong tay ngàn điều duệ thương nhẹ nhàng xẹt qua người nọ cái cổ, một giây sau đầu người đã phi tại bầu trời. Lần này tới tập kích một diệp nơi chú quân nhị dạ rất kỳ quái, đều mang theo thuộc về mình nhận thôn hộ ặc, hơn nữa là một cái suốt đêm Suy Tuyết cũng không biết là cái nào tiểu quốc nhị dạ. Rốt cục tại trong ấn tượng của mình đã tìm được cái này nhận thôn danh tự, nguyên lai là phụ thuộc vào xương mù nhẫn một cái tên không lịch sự chuyển tiểu nhẫn thôn, gọi là xá nhẫn thôn, trong đó nhị dạ đương nhiên tựu là xá nhị. Nguyên lai vẫn là cùng xương mù nhẫn có quan hệ sao, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, bốn đời nước ảnh. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ một tiếng, Dạ Suy Tuyết tay phải ngàn điều duệ thương lóe lên rồi biến mất, lôi thần chi kiếm xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong tay, bắt đầu thu gặt lấy bọn này nhị dạ cánh mạng. Tuy nhiên nhị dạ thực lực không được, nhưng là thắng tại số lượng kỳ nhiều, coi như là một diệp nhị dạ nhất thời gặp đánh lén cũng lộ ra có chút luống cuống tay chân. Có thể mở ra một diệp kết giới, lại để cho nhiều như vậy nhị dạ tiến vào một diệp nơi trú quân, hiển nhiên là tỉ mỉ bày ra qua đấy. Trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, rất nhanh Dạ Suy Tuyết liền phát hiện kẻ tập kích bên trong đích một gã thượng nhẫn nhị dạ, cạo, trong nháy mắt liền đi tới người nọ bên người. Xá nhẫn không có gì kỳ lạ năng lực, nói cũng chỉ là tiểu quốc bắt trước đại quốc làm ra đến một cái nhẫn thôn. Mặc dù có tinh vi nhị dạ huấn luyện, chỉ có điều thực lực cùng đại nhẫn thôn nhị dạ hay vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Đi tới người nọ bên người, tên kia xá nhẫn mới cảm giác được sau lưng của mình còn muốn bị độc xà nhìn thẳng đầu dạng, sau lưng thấy lạnh cả người. Chạy nhanh sử dụng trong nháy mắt thân thuật né tránh Dạ Suy Tuyết công kích, ai biết trước mặt của mình đã một phiến hắc ám, ảo thuật mị ám. Đó là hắc ám hành chi thuật một cái giảm bất bản, trong nháy mắt cựu lại để cho tên kia nhị dạ mất phương hướng tại chính mình ảo thuật ở bên trong, lôi thần chi kiếm hào quang chớp động, đoạn thủy lưu rút đao. Hoành bộ tới, tốc độ kia cực nhanh căn bản cũng không có làm cho đối phương né tránh cơ hội. Bá, lại là một cái đầu người rơi xuống đất, Dạ Suy Tuyết nhanh hơn tốc độ của mình thu gặt lấy xá nhận đám bọn chúng tánh mạng, ai biết đến đây công kích nhị dạ rõ ràng càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đã xuất động xá nhận toàn bộ binh lực. Thậm chí liền xá nhẫn bên trong đích hạ nhẫn cũng đã tham chiến, cái lúc này một diệp quân đội bề ngoài hiện ra lương năng lực phản ứng tốt triển khai phản kích, chỉ chốc lát sẽ đem thương vong xác định tại xá nhẫn phía dưới. Trôn sóc cùng chỉ thủy biểu hiện cũng không tệ lắm, thậm chí liên thủ đánh chết hai gã trung nhẫn. Không gì hơn cái này cao phụ tại chiến đấu cũng làm cho hai người lộ ra có chút tình trạng kiệt sức, khá tốt cả cả xì một mực bảo hộ tại bên cạnh hai người, không có lại để cho hai người đã bị cái gì tổn thương. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết linh giác quét qua, rốt cục phát hiện xá nhẫn bên trong đích cường đại chiến lực. Đó là một gã bên ngoài xuyên đeo màu xanh lá áo ngoài nội mặc màu đỏ quần áo nịt một gã nị dạ, trên đầu không có mang bất luận cái gì hộ ặc, nhưng là công kích thủ pháp thập phần kỳ lạ. Vô số trong tay kiếm cùng khổ không đã đến bên cạnh của hắn, lập tức liền biến thành tinh thể, nhẹ nhàng vung tay lên sẽ đem hai gã một diệp trung nhận biến thành tinh thể hình dáng, nhẹ nhàng một gõ, cái kia hai gã một diệp trung nhận rõ ràng liền thi thể đều không có để lại, tựu như vậy hóa thành cho bụi biến mất tại trên bầu trời. Tinh đột. Một cái ý nghĩ xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong đầu, Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng tạo đổi tới. Không thể nghi ngờ một gã cường giả hội trên chiến trường đánh chết số lượng chiếm đa số nị dạ, mà hạn chế ở đối phương cường giả tiểu là Dạ Suy Tuyết hiện tại cần làm đấy. Ai biết tên kia tinh độn người sử dụng gặp Dạ Suy Tuyết chạy đến, lập tức quay người rời đi, giống như tại dụ dỗ Dạ Suy Tuyết tiến vào bọn hắn bầy dập đồng dạng. Hiển nhiên đối phương cũng biết Dạ Suy Tuyết là một diệp chiến lực, muốn dụ ra để giết Dạ Suy Tuyết. Nhưng là Dạ Suy Tuyết là bực nào thực lực, có thể e ngại cái kia một điểm nhỏ bầy dập sao? Nói sau một diệp lúc này thế cục đã ổn định lại, không có ngoại ý muốn rất nhanh có thể đánh lui địch nhân. Trôn sóc cùng chỉ thủy có cả cạ sĩ cùng lâm bảo hộ. Hai người là theo thủy môn đã làm rất nhiều nhiệm vụ nị dạ, bảo hộ trốn sóc cùng chỉ thủy dư xài. Đuổi theo lấy sử dụng tinh độn nị dạ, rất nhanh cựu đã đi tới một mảnh trên đất trống, tên kia tinh độn nị dạ rất có tự tin đưa lưng về phía Dạ Suy Tuyết, chậm rãi nói ra, thật không hổ là một diệp màu vàng kia chớp, rõ ràng đuổi theo ta đến nơi đây. Ta gọi Hồng Mạch, nghĩ đến ngươi cũng nên biết chúng ta nhất tộc vết máu năng lực, cái kia chính là tinh độn. Nói xong, Hồng Mạch chuyển vung tay lên, mấy miếng kỳ lạ trong tay kiếm từ trong tay của hắn bay ra, đó là tinh độn chỗ chế thành trong tay kiếm. Đối phương rõ ràng không cần kết ấn có thể hoàn mỹ sử dụng vết máu, hiển nhiên cũng là tinh độn nhất tộc cường giả. Trong tay lôi thần chi kiếm huy vũ vài cái, cách chắn trong tay đối phương kiếm. Cái lúc này tại Dạ Suy Tuyết linh giác trong xuất hiện lần nữa hai gã nị dạ, trong đó một gã lại là Dạ Suy Tuyết quen thuộc trả cơ dạ, cái kia chính là Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng. Hừ, rõ ràng thiết hạ như thế mai phục sao? Thủy Vô Nguyệt nhất tộc mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Nhàn nhạt đối với đất chống một góc nói ra, Dạ Thổi Tuyết vũ một cái kiếm hoa, chỉ hướng cái núi kia, xuất hiện đi. Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng, còn có vị kia cường đại nị dạ. Ta tiểu nói xá nhẫn như thế nào sẽ không duyên vô cớ treo chọc chúng ta một diệp, nguyên lai là tại xương mù nhận thôi động hạ. Ha ha, vì dụ dỗ ra Dạ Suy Tuyết các hạ, thật đúng là thương vong vô số xá nhẫn a. Cười hiện ra thân ảnh của mình, Lưu Băng vừa cười vừa hướng Dạ Suy Tuyết nói ra, để ta giới thiệu một chút, vị kia tiểu là tinh độn nhất tộc người sử dụng hùng mạch, hắn đã báo qua tên. Mà bên cạnh ta cái này một vị, tiểu là Huy Dạ nhất tộc cường giả, Huy Dạ Kiến Lần. Nghe qua một diệp màu vàng kia trước đại danh, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là đao của ngươi nhanh, muốn là quả đấm của ta nhanh. Huy Dạ Kiến Lần cười lạnh nói, đồng thời âm thầm khoa tay múa chân một thủ thế. Dạ Suy Tuyết sao có thể lại để cho bọn hắn trước lấy được tiên cơ, lập tức sử dụng một cái cạo, lách mình đã đến Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng bên người. Coi như là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc cường giả, cũng không thể biết trước Dạ Suy Tuyết động tác kế tiếp, huống chi Dạ Suy Tuyết tốc độ là như thế nhanh. Lập tức hai tay kết ấn, đối với Dạ Suy Tuyết tiểu phóng xuất ra một cái nhẫn thuật, nị dạ, bí thuật, không độ băng tinh. Đêm lúc này Suy Tuyết có thể cảm giác được, đột nhiên bên cạnh mình độ ấm giảm xuống rất nhiều, thời gian dần trôi qua thân thể của mình thậm chí đã phụ lên một tầng sương lạnh. Đó là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc vết máu băng độn, hơn nữa đối phương có thể sử dụng ra làm lạnh người khác thân thể thậm chí huyết dịch băng độn, rõ ràng đối với huyết kế giới hạn sử dụng trình độ không thấp. Không có rác rưởi huyết kế giới hạn, chỉ có rác rưởi huyết kế có được lấy, tại Thủy Vô Nguyệt bạch trên tay, băng độn không có phát huy cái gì uy lực cường đại, nhưng là tại Thủy Vô Nguyệt trong gia tộc, băng độn hảo thủ thế nhưng mà kỳ nhiều. Trên người lôi quang thoáng hiện, lôi thần giáp giáp lập tức xuất hiện, cái kia cường đại lôi thần giáp giáp trong nháy mắt tiểu làm vỡ nát trên người mình xương lạnh, đối phương nhân thuật, lý dạ, căn bản là đột phá không được Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp giáp, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Mà Dạ Suy Tuyết trên tay đao mang lúc này đã tiếp cận thân thể của đối phương, đoạn thủy lưu lam trạng, đồng thời một đạo cường đại lam trạng phong nhận phát ra, đây là một cái song trọng công kích. Mà cùng lúc đó, Lưu Băng cũng không có bất kỳ bối rối, mà là tiếp tục kết lấy ấn. Quả nhiên ngay tại cùng lúc đó, linh giác trong huy dạ kiến lần đã hướng phía cái phương hướng này công đi qua, đối phương hoàn toàn nương tựa theo bản thân mình trả cờ dạ cùng thân thể lực lượng, rõ ràng tốc độ ẩn ẩn có thể truy cản kịp dạ suy tuyết, như thế lại để cho dạ suy tuyết âm thầm lấy làm kỳ, tuy nhiên hiện tại còn không phải mình tốc độ nhanh nhất, phải biết rằng tốc độ cường giả vốn tiểu ít đi cách nhìn, lúc này thấy đã đến một vị, càng làm cho dạ suy tuyết ẩn ẩn cảm giác được một loại khát máu xúc động. Tinh độn kết tinh mê cung chi thuật. Nhưng vào lúc này, tại dạ suy tuyết trước mặt đột nhiên xuất hiện vài đạo màu tím băng tinh. Hiện là ngạnh xanh xanh ngăn cản được dạ suy tuyết làm chạm phong nhận cùng lôi thần chi kiếm chẳng kích, càng là lập tức xuất hiện ở trước mặt của mình ảnh hưởng tới lộ tuyến của mình. Mà ở đối phương không tính phóng thích nhân thuật, lý dạ, ở bên trong, không ngừng màu tím băng tinh vách tường xuất hiện, đã hạn chế dạ suy tuyết tốc độ. Tay trái ngàn điều duệ thương lóe lên, bành một tiếng đánh vào băng tinh trên vách tường, rõ ràng chỉ là đánh nát một đạo băng tinh, mà không có liên tục xuyên thấu. Điều này cũng làm cho dạ suy tuyết có chút kinh ngạc, bất quá lại tưởng tượng nguyên tắc trong họ rổ xì mà thủ hạ hồng liên tinh độn thậm chí có thể hạn chế ở tam mỹ, dạ suy tuyết cũng tiểu bình thường trở lại. Lai giả bất thiện. Dạ suy tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, huy dạ kiến lần đã tiến nhập màu tím băng tinh trong mê cung, xem ra cùng với dạ suy tuyết cận chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 206, chương 206 mặc dù đối với tay lai giả bất thiện, nhưng là dạ suy tuyết lại khải là dễ chơi đấy. Huy dạ kiến lần đã đi tới màu tím băng tinh trong mê cung, linh giác trong có thể chứng kiến đối phương tay phải đang tại tụ lực, mà cái kia nhìn như mảnh khảnh trên cánh tay phải cơ bắp hở ra có thể thấy được cái kia một kia gân xanh, có thể dự đoán một quyền kia uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nói rất hay như thật lâu tụ lực kỳ thật cũng chỉ phát sinh tại vài giây đồng hồ tầm đó mà thôi. Huy dạ kiến lần đích nắm tay phải đấm thẳng đánh hướng về phía dạ suy tuyết bộ mặt, lúc này dạ suy tuyết lưu hỉnh vi nắm tay phải lực lớn sức lực gió thổi phi, nhưng là cũng không có bất kỳ bối rối, chỉ là cầm kiếm giơ lên, như nếu như đối phương một quyền này trực tiếp đánh hướng dạ suy tuyết, như vậy cánh tay phải của hắn đương nhiên cũng sẽ bị dạ suy tuyết lôi thần chi kiếm vết cắt. Đúng lúc này, theo huy dạ kiến lần đích trên người đột nhiên xuất hiện một loại không hiểu vũ khí. Cái kia vũ khí liên tiếp kết nối lấy huy dạ kiến lần đích hạ cánh tay cùng chỗ cổ tay, một vòng hàn quang xuất hiện, thật giống như liền trên cánh tay lưỡi dao đồng dạng, toát ra tí tí hàn ý linh giác trong có thể thấy được đối phương vũ khí không đúng không đúng theo trong lục thể rũ ra, đây không phải là huy dạ nhất tộc huyết kế giới hạn là một loại đặc thù kim loại. Lúc này đã không thể dùng vừa rồi phương pháp đến đón đỡ công kích của đối phương, dạ suy tuyết lui về phía sau hai bước vừa bắn tựa vào màu tím băng tinh phía trên, công kích của đối phương đi vào, dạ suy tuyết nhẹ nhàng nghiêng đầu, tránh thoát công kích của đối phương. Tuy nhiên công kích của đối phương tốc độ rất nhanh, nhưng là dùng dạ suy tuyết tốc độ né tránh còn không là vấn đề. Tinh độn nhà tù. Đột nhiên, theo cái kia màu tím băng tinh trên vách tường đột nhiên lồi ra mấy khối, cái kia lồi ra mấy khối thoáng một phát biến thành màu tím trường tiên, muốn buộc chặt ở dạ suy tuyết thân thể. Cạo, chạy nhanh sử dụng cạo né tránh ra, khá tốt có được linh giác cái này một cường đại kỹ năng, có thể hoàn mỹ quan sát đến từng cái nơi nhỏ lánh, bằng không lúc này dạ suy tuyết cũng đã bị tổn thất nặng. Chỉ có điều một lớp còn chưa dẹp loạn một lớp lại lên, huy dạ kiến lần đích hai tay cùng lúc xuất hiện cường đại có thể chuyển thâu trả cờ dạ kim loại vũ khí, đã hướng về phía dạ suy tuyết lần nữa lao đến. Huy dạ nhất tộc cường đại không chỉ có riêng là thi cốt mạch mà thôi, coi như là huy dạ nhất tộc chiến kỹ cũng là như thế được rồi được. Theo nguyên tắc trong cũng có thể thấy được, thi cốt mạch thức tỉnh cơ hồ là vài chục năm mới có một cái, bằng không cũng sẽ không biết đang cùng xương mù nhận thôn lúc hai chiến chỉ có kỳ mì mạ dồ một cái huyết kế giới hạn kẻ có được. Có thể tại nhị dạ giới ở trong có chỗ đứng, huy dạ nhất tộc bằng vào không phải cái kia vài chục năm mới có một thiên tài, mà là huy dạ nhất tộc cái kia cường đại chiến kỹ cùng thân thể bộc phát năng lực. Yêu giống với ở kiếp trước thái quyền người sử dụng đồng dạng, huy dạ nhất tộc muốn trở thành nhị dạ hải tử đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Từ nhỏ tiểu không ngừng đập nện thân thể của mình, chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện ra cường đại thân thể. Cũng bởi vì như thế, nhiều năm không biết có bao nhiêu hải tử muốn trở thành hạ nhẫn, lại bởi vì chưa từng có cái kia lúc ban đầu một cửa mà cốt cách đứt gãy, thậm chí lưu lại một cuộc đời đều không thể khôi phục đau sót. Như vậy khiến cho huy dạ nhất tộc nhị dạ đều là đã tốt muốn tốt hơn, không có cường đại thân thể năng lực căn bản là không cách nào tại bộ tộc trong phát triển, huống chi là chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bên tại toàn bộ nhị dạ giới trong. Huy dạ kiến lần không thể nghi ngờ là huy dạ nhất tộc người nổi bật, từ nhỏ chịu đựng địa ngục thức huấn luyện hắn lực lượng cơ thể nếu so với thường nhân cao rất nhiều nhiều nữa. Hơn nữa huy dạ nhất tộc cường đại chiến kỹ, tự sáng tạo ra một vị như thế thể thuật người phóng khoáng lạc quan. Tại một lần cùng dạ suy tuyết cận thân, thể thuật chiến đấu hay vẫn là như thế kích thích cùng bạo lực, đó là cận chiến một loại mỹ diệu, là một loại nghệ thuật. Phải lưu đạn thần chi trên thân kiếm có kèm theo cường đại phong thuộc tính trả cơ dạ, còn đối với phương vũ khí hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm, vì có thể cùng sắc bén lôi thần chi kiếm chống lại, thượng diện cũng có kèm theo đại lượng trả cơ dạ. Tại màu tím băng tinh ở bên trong, hiển nhiên thuộc về huy dạ kiến lần đích sân nhà, không ngừng dùng hai tay vũ khí công kích hướng dạ suy tuyết, mà dạ suy tuyết thì là cần tại dùng tay phải đón đỡ đồng thời, tay trái ngàn điều duệ thương không ngừng chất động, phá hư bên cạnh mình màu tím băng tinh vách tường, bằng không không biết lúc nào cái kia màu tím băng tinh vách tường tiểu sẽ công kích hướng chính mình. Bí thuật tinh kết chi thuật. Chỉ nghe thủy vô nguyệt lưu băng gầm nhẹ một tiếng, dài đến mấy giây kết ấn rốt cuộc hoàn thành, cũng có thể tưởng tượng cái kia rốt cuộc là cỡ nào cường đại nhất thuật, lý dạ. Cái kia vô số màu tím băng tinh vách tường bởi vì nhiệt độ đột nhiên hạ thấp đã kết lên sương ấn, mà dạ suy tuyết toàn thân đột nhiên cũng sinh ra thấy lạnh cả người, đó là băng độn hảo diệu. Không ngừng hàn ý ăn mòn lấy toàn thân của mình, dạ suy tuyết cũng đã cảm giác được huyết dịch cái lúc này đã lưu động không phải như vậy thông thuận, thậm chí có đã kết băng ý tứ. Thủy vô nguyệt lưu băng băng độn sử dụng quả thực nếu so với nguyên tắc bên trong đích thủy vô nguyệt bạch cường rất nhiều nhiều nữa, cũng so với chính mình thường ngày gặp được qua những cái này băng độn nhị dạ giới mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn như một cái không ngờ băng độn bí thuật, lại cho dạ suy tuyết đã tạo thành như thế làm phức tạp. thân thể cũng đã có chút cứng ngắc, tốc độ thậm chí cũng bắt đầu hạ thấp, cái này nhường cho Dạ Suy Tuyết cận chiến Huy Dạ Kiến Lần đích trên mặt lộ ra giữ tợn vui vẻ. Bí thuật song chạm chi vật, cùng Dạ Suy Tuyết cận chiến Huy Dạ Kiến Lần cười nhẹ một tiếng, hai tay lưỡi đao không ngừng bùng vậy sinh ra một loại không hiểu vật luật. Lúc này ở Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, cái kia hai thanh đao đã biến thành bốn thanh đao, có thể thấy được đối phương vung vậy đao tốc độ đến cùng thật là nhanh. Biết rõ lại tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Dạ Suy Tuyết gầm nhẹ một tiếng lôi thần giáp giáp, trên người lôi thần giáp giáp xuất hiện lần nữa. Cường đại lôi thần giáp giáp long lánh lấy điện quang, không ngừng thông qua thân thể của mình, cường đại cơ thể của mình cùng mỗi một tế bào. Trong nháy mắt cảm giác lực lượng của mình lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa mà ngay cả trên người cái kia băng độn hiệu quả cũng giảm bất không ít. Coi như là băng độn cũng là phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính kết hợp diễn sinh một loại nhân thuật, nhị ra, cái kia trong đó không khỏi sẽ có phong hòa nước hai chủng thuộc tính trả cơ ra. Mà không thể nghi ngờ, phong cắt lôi, nhưng là lôi cường đại tới trình độ nhất định, cũng là phong khắc chế không được, huống chi thủy thuộc tính đụng phải lôi thuộc tính hiệu quả cũng sẽ biết giảm xuống đây này. Lúc này Dạ Suy Tuyết đã đừng để ý đến cùng hội lãng phí bao nhiêu trả cơ ra, chỉ có trước tiên đem chết tiệt nọ băng độn hạn chế chính mình tốc độ nhất thuật, nhị ra, cùng cái này hạn chế chính mình di động tinh độn nhất thuật, nhị ra, trước phá đi, sau đó mới có thể có cơ hội hảo hảo đối phó cái này thể thuật cực giả. Không thể không nói, Thủy Vô Nguyệt lưu băng thật sự đánh chính là tốt chú ý đem Dạ Suy Tuyết dụ dỗ đến nơi đây, Thủy Vô Nguyệt nhất tộc hắn có thể hoàn mỹ hạn chế Dạ Suy Tuyết tốc độ di chuyển, tinh độn người sử dụng hồng mạnh hoàn mỹ hạn chế Dạ Suy Tuyết di động phạm vi, mà cận thân Huy Dạ Kiến Lần càng là tại hai điểm này chế ước hạ có thể cùng Dạ Suy Tuyết bằng cái ngang tay, nhưng là bọn hắn quên, Dạ Suy Tuyết không chỉ là solo hảo thủ, càng là quần công người trong nghề. Huy Dạ Kiến Lần lúc này công kích đã đi tới, nhưng là Dạ Suy Tuyết xuất đao tốc độ cũng không chậm, cận thân thể thuật cũng không có sợ qua ai, đoạn thủy lưu lam vũ. Năm đạo lưỡi dao gió đồng thời bay ra, Huy Dạ Kiến Lần tuy nhiên dùng chính mình song đao múa giải quyết cái kia năm đạo lưỡi dao gió, chỉ có điều cái lúc này Dạ Suy Tuyết đã lần nữa chém ra năm đạo lưỡi dao gió. Trên mặt lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, Dạ Suy Tuyết, ngươi cảm giác đồng dạng công kích sẽ có hiệu quả gì? Cười lần nữa đón nhận cái kia năm đạo lưỡi dao gió, ai biết lúc này đây Huy Dạ Kiến Lần cười không nổi rồi, bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm giác được chính mình vũ khí trong tay va chạm đến Dạ Suy Tuyết cái kia cường đại lưỡi dao gió cảm giác. Đây là có chuyện gì? Tuy nhiên loại này thuật đối với ta không tạo được uy hiếp, nhưng là tiểu tử này lưỡi dao gió không có khả năng như thế đã bị đánh phá. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không ngừng nghi vấn lấy cảm giác của mình, lúc này Dạ Suy Tuyết thanh âm sâu kín ở đối phương trong thai vang lên. Bởi vì đó là ảo thuật. Đúng vậy, cái kia chính là Dạ Suy Tuyết huyễn đao thuật. Tại một lần lam vũ về sau, Dạ Suy Tuyết tay trái cũng không có nhàn rỗi, mà là chỉ hướng đối phương con mắt thoáng một phát. Vốn tưởng rằng đó là Dạ Suy Tuyết khiêu khích không có để vào mắt, ai biết tại lúc kia, Huy Dạ Kiến Lần kỳ thật đã trúng Dạ Suy Tuyết ảo thuật. Huy Dạ nhất tộc có được cường đại cận chiến năng lực đồng thời, cũng sơ sót nhận thuật của mình còn có ảo thuật rèn luyện. Chính thức muốn cho thể thuật tiến vào ảnh cấp, cái kia thật sự là quá khó khăn, ngoại trừ bốn đại lôi ảnh cái kia cái đồ biến thái, Dạ Suy Tuyết còn thật không biết ai cũng giống như mình, thể thuật cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Nói sau Dạ Suy Tuyết cùng bốn đại lôi ảnh có thể tiến vào cảnh giới kia, cũng là nương tựa theo nhận thể thuật, mà không phải hoàn toàn thể thuật. Như Huy Dạ nhất tộc những người này, tinh anh thượng nhẫn nhị dạ không ngừng tiếp cận ảnh cấp cũng tiểu là cực hạn của bọn hắn, có lẽ cái kia có được thi cốt mạch cường giả mới có thể bước vào ảnh cấp, chỉ có điều không thể nào là Huy Dạ Kiến Lần. Nhất thuật, nhị dạ, cùng ảo thuật bên trên có quá nhiều sơ hở, một cái ảo thuật nho nhỏ có thể làm cho đối phương mất phương hướng, Dạ Suy Tuyết đã tìm được khắc chế Huy Dạ Kiến Lần đích phương pháp, phải biết rằng Dạ Suy Tuyết cũng là ảo thuật người phóng khoáng lạc quan. Nghỉ ngơi a. Huy Dạ Kiến Lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 207, chương 207 nghỉ ngơi a. Huy Dạ Kiến Lần. Theo Dạ Suy Tuyết thanh âm truyền đến, Dạ Suy Tuyết thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cạo, cường đại gia tốc năng lực trong nháy mắt này bạo lộ không thể nghi ngờ, vô luận là tính dễ nổ hay vẫn là di động khoảng cách đều tại mạnh nhất trong nháy mắt thân thuật trong phạm vi, trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết đã cận thân đã đến Huy Dạ Kiến Lần bên người. Hắn muốn công kích lồng ngực của ta. Thời gian dài sống hay chết ma luyện, hơn nữa bản thân tựu là thể thuật người phong khoáng lạc quan, đối với nguy hiểm có một loại không hiểu biết trước. Huy Dạ Kiến Lần sớm đã làm tốt phòng ngự tư thế, hai tay lưỡi đao đều đón đỡ tại trước ngực của mình, loại này tiềm ẩn nguy hiểm ý thức đã không biết cứu được Huy Dạ Kiến Lần bao nhiêu lần, lúc này đây hắn cũng chuẩn bị tin tưởng chính mình tiềm ẩn nguy hiểm ý thức. Gặp đối phương rõ ràng sớm phòng ngự đã đến ngực, Dạ Suy Tuyết tuy nhiên âm thầm lấy làm kỳ, nhưng lại không có dừng lại cước bộ của mình. Không ngừng gia tốc, không ngừng gia tốc, đem làm đến Huy Dạ Kiến Lần bên người lúc sau đã là thập phần tốc độ khủng khiếp. Lôi thần chi kiếm hoàng sắc quang mang hiện lên, Dạ Suy Tuyết trong tay lôi thần chi kiếm quả nhiên là thẳng đâm tới. Đoạn thủy lưu đâm. Cường đại phong thuộc tính bám vào lôi thần chi trên thân kiếm. Trong nháy mắt đó lôi thần chi kiếm trình độ sắc bén đã đến một loại không cách nào hình dung trình độ. Lúc này thời điểm, có thể phát hiện kiếm nơi đôi phong thuộc tính trả cờ dạ hào quang theo Dạ Suy Tuyết đâm ra một chút đi phía trước tiến lên, biết rõ toàn bộ tụ tập tại mũi kiếm thời điểm, mạnh liệt bộc phát ra. Tuy nhiên cách chặn Dạ Suy Tuyết công kích, nhưng là thật không ngờ rõ ràng còn có cường đại như thế trùng kích lực chuyển đến. Huy Dạ Kiến Lần đích chân đạp tại thổ địa lên, nhưng là cũng không cách nào ngăn cản chính mình lui về phía sau, cổ lực đạo kia thật sự là quá cường đại. Tại màu tím băng tinh mê cung bên ngoài hầm mạch đương nhiên là có biện pháp quan sát đến bên trong nhất cử nhất động, chỉ có Thủy Vô Nguyệt lưu băng nhìn không tới bên trong tình thế, nhưng là có thể phóng thích phạm vi lớn nhất thuật, nhị dạ. Tinh độn thúy tinh tường. Biết rõ Huy Dạ Kiến Lần một mực lui về phía sau có thể sẽ bởi vậy bị Dạ Suy Tuyết đánh trúng chỗ hiểm, lập tức tại Huy Dạ Kiến Lần đích sau lưng dựng lên lớp kín băng tinh vách tường, ai biết kiên cường dẻo dai như băng tinh rõ ràng cũng không có ngăn cản được Huy Dạ Kiến Lần đích trùng kích lực, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết cái kia một lần công kích được ngọn nguồn sinh ra lớn cỡ nào trùng kích lực. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng câu dẫn ra dáng tươi cười, thân ảnh lần nữa biến mất tại mọi người ánh mắt, đao thuật không nhất định phải dùng đao sắc bén đến tổn thương người khác, ta muốn cũng không có về sau rồi, hôm nay chính là ngươi phải chết lúc sau. Xuất hiện lần nữa tại Huy Dạ Kiến lần đích trong tầm mắt, Dạ Suy Tuyết trên mặt lạnh lạnh dáng tươi cười cùng Huy Dạ Kiến lần đích sợ hãi đã trở thành tươi sáng rõ nét đối lập. Ngươi có lẽ cảm tạ hơn mạnh, nếu không phải hắn, ta cũng không có cùng ngươi một VS gì một cơ hội. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tay trái thành hộ trảo, lập tức lôi quang bốn hiện, lôi spot, cái kia lập tức hào quang làm cho Huy Dạ Kiến lần híp mắt lên ánh mắt của mình. Một giây sau Dạ Suy Tuyết tay trái đã xuyên qua đối phương ngực, đi chết đi, ta không tin Huy Dạ nhất tộc người có thể ngăn cản được ngực bị xuyên thấu công kích. Quả nhiên, Huy Dạ Kiến lần mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không tin mình lại có thể biết như thế đã bị đối phương giết chết. Nhưng là bất đắc dĩ, tựu như Dạ Suy Tuyết theo như lời đồng dạng, chính mình bị băng tinh mê cung hạn chế ở đồng thời, cũng hạn chế trụ Huy Dạ Kiến lần. Thể thuật cường giả có được một cái hài lòng đánh nhau hoàn cảnh là thập phần trọng yếu, như hai gã thể thuật cường giả đồng thời bị nhốt tại được rồi cùng một chỗ, muốn quyết ra thắng bại rất đơn giản, cái kia chính là thực lực bản thân cao thấp. Ảnh cấp Dạ Suy Tuyết có thể sẽ thua ở tinh anh thượng nhẫn nhị Dạ Huy Dạ Kiến lần sau, đáp án đương nhiên là không thể nào đấy. Mà đang ở Dạ Suy Tuyết giải quyết hết Huy Dạ Kiến lần đích trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết rút ra chính mình xuyên thấu qua đối phương lồng ngực tay trái, đồng thời một cước sập hướng về phía đối phương lồng ngực. Đem đối phương đã đến trên mặt đất lần nữa trọng thương dùng bảo vệ đối phương hoàn toàn đều chết hết, mà Dạ Suy Tuyết cũng trên không trung xoay chuyển. Cương đại phong thuộc tính trả cờ dạ đã xuất hiện lần nữa, thậm chí cái kia một cổ kình phong đã xuất hiện. Tại Dạ Suy Tuyết xoay tròn trong bốn sức lực phong đã trở thành cường đại vòi rồng, Dạ Suy Tuyết lần nữa thi triển ra chính mình áo nghĩa, dai dai bờ rủ sở căn, áo nghĩa vòi rồng gió lốc chân. Tại vòi rồng gió lốc chân cường đại uy thế ở bên trong, vô số băng tinh bị phá hư mất, mà bởi vậy bị liên lụy hồng mạch cùng thủy vô nguyệt lưu băng chạy nhanh sau này nhảy lên vài cái, bọn hắn có thể không muốn bởi vì Dạ Suy Tuyết nhẫn thuật, nhị dạ, mà lan đến gần chính mình. Mà lập tức nát bấy đối phương băng tinh bí thuật, Dạ Suy Tuyết cũng có chút thở hổn hển, chẳng qua là bởi vì thi triển vòi rồng gió lốc chân cần thể lực quá nhiều mà thôi. Cùng lúc đó, Dạ Suy Tuyết linh giác đã theo dõi một mực cho mình chế tạo phiền toái hồng mạch. Thủy Vô Nguyệt nhất tộc huyết kế giới hạn bị Dạ Suy Tuyết lôi thần giáp chố khắc chế, nhưng là tinh độn lại bất động. Có được cường đại phòng ngự tính công kích, lại để cho Dạ Suy Tuyết đều cảm giác được thập phần làm phức tạp. Quả nhiên, Dạ Suy Tuyết biến mất thân ảnh của mình, công hướng về phía hồng mạch, mà hồng mạch lập tức bắt đầu kết ấn. Tinh độn thủ hộ ngũ giác lập tức xuất hiện một cái màu tím băng tinh chế thành màu tím ngũ giác hình bảo hộ ở hồng mạch, mà Dạ Suy Tuyết lưới đao cũng hoa tại cái kia màu tím băng tinh ngũ giác phía trên. Đoạn thủy lưu rút đao, trong nháy mắt rút đao rõ ràng a xẹt qua màu tím băng tinh thậm chí xâm nhập trong đó, chỉ có điều cái kia màu tím băng tinh làm thành ngũ giác hình quá sâu, rõ ràng không có hoa đi vào. Lúc này, Thủy Vô Nguyệt lưu băng công kích cũng đã đi tới, bí thuật ba xin công kích, trong không khí hơi nước ngưng kết thành băng mâu công kích hướng về phía Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết trong tay trái thì là xuất hiện ba cái thật nhỏ hắc sắc địa cầu, đặt ở bên miệng tuổi, cái kia màu đen điện cầu tự bay xuống đi ra ngoài, đang tại đụng tại Thủy Vô Nguyệt lưu băng cái kia công kích mà ra ba con băng mâu. Lôi độn không mây chi lôi điện. Bạo. Chỉ thấy cái kia bình thường hắc sắc điện cầu lập tức phát ra chói mắt bạch sắc quang mang, nếu như nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện cái kia bạch sắc quang mang đều là thật nhỏ mà không ngừng dòng điện, lần này công kích coi như là đánh trúng nham thạch đều lại để cho nham thạch nát bấy, huống chi là đối phương băng mâu. Ảo thuật. Hắc ám hành chi thuật. Không có đình chỉ công kích của mình, Dạ Suy Tuyết trực tiếp cho Thủy Vô Nguyệt lưu băng ném đi một cái cường đại ảo thuật. Nhị đại hỏa ảnh ảo thuật, coi như là ngày sau đời thứ ba hỏa ảnh chúng đều ngắn ngủi tại trong bóng tối đãi một hồi, huống chi là Thủy Vô Nguyệt lưu băng. Bất đắc dĩ cái gì đều nhìn không tới lưu băng cũng không thể loạn công kích, chỉ có chắp tay trước ngực đang mở trừ chính mình ảo thuật, mà lúc này đây tiểu cho Dạ Suy Tuyết muốn làm nguyên vẹn thời gian đi giải quyết mất đối thủ trước mắt, Hồng Mạch. Người này, thật là người sao? Hồng Mạch bị thủ hộ tại băng tinh bên trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, loại quỷ mị thể thuật, cường đại lôi độn cùng phong độn nhất thuật, đi ra, hơn nữa cái kia thần hồ kỳ kỹ ảo thuật, đây quả thực là toàn năng đi ra. Chắc không được Thủy Vô Nguyệt lưu băng nhất định phải kéo lên Huy Dạ Kiến lần cùng ta đến, nguyên lai hắn căn bản một người giải quyết không hết vị này cường đại một diệp đi ra. Ngay tại Hồng Mạch âm thầm kinh hãi đồng thời, Dạ Suy Tuyết công kích đã đi tới. Tay phải lôi thần chi kiếm tăng thêm tay trái ngàn điệu duệ thương, đoạn thủy lưu 64 phiền não phong đã chém ra, không ngừng công kích không ngừng gia tốc, phiền não phong ngân thổi qua đối phương phòng ngự, lập tức đã đem đối phương phòng ngự phá bỡ, mà lúc này Hồng Mạch cũng đã kết tốt rồi ấn, lần nữa bắt đầu công kích Dạ Suy Tuyết. Tinh độn một mất qua mình, lập tức tại Dạ Suy Tuyết bên người tạo thành một cái cự đại thủy tinh ngăn cản Dạ Suy Tuyết bước chân, dù sao ở trong đó phát ra laser đồng dạng công kích hướng về phía Dạ Suy Tuyết thân thể. Quang tốc độ thật là nhanh, không có ai biết, Dạ Suy Tuyết chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó tiểu ngay cả mình đều tránh trốn không thoát, cạo, đã sử dụng, lại hay vẫn là bị công kích của đối phương đánh trúng. Bành một tiếng, Dạ Suy Tuyết cảm giác được chính mình lôi thần giáp đã bị đánh bại, mà vừa lúc này cũng cho Dạ Suy Tuyết một cái giảm sóc thời gian, lại để cho Dạ Suy Tuyết thoát đi đáng sợ kia chùm tia sáng. Tốc độ ánh sáng. Quả nhiên không phải ta có thể siêu việt đấy. Dạ Suy Tuyết ám đạo thầm nghĩ đồng thời cũng nhìn về phía tình trạng kiệt sức hơn mạnh, hiển nhiên vừa rồi cái kia nhân thuật, nhị dạ, hao phí đói bụng hắn đại lượng trả cơ dạ, mà lúc này thở hổn hển hắn, căn bản tiểu không khả năng là Dạ Suy Tuyết đối thủ. Lần nữa biến mất ngay tại chỗ, lần này Dạ Suy Tuyết nhất định phải thu hoạch đối phương cái mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 208, chương 208 tinh độn nhị dạ hồng mạch đã tiêu hao đại lượng thể lực cùng trả cơ dạ, hắn lúc này vô luận là cái gì thuận tiện cũng sẽ không lại là Dạ Suy Tuyết đối thủ. thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, rồi sau đó Phương Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng lại cảm thấy nguy hiểm, hai tay lập tức kết ấn, bí thuật ma kính băng tinh, vô số trong không khí giọt sương bị cưỡng ép rút ra, bởi vì nhiệt độ hạ thấp trong nháy mắt đã biến thành từng mặt băng cảnh. Cái kia băng tinh đem Dạ Suy Tuyết vây quanh tại trong đó, lại đem hồng mạch ngăn cách, vì chính là lại để cho Dạ Suy Tuyết không thể giết chết hồng mạch. Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng là người thông minh, huy Dạ Kiến lần đã tử vong gia nhập hồng mạch cũng bị Dạ Suy Tuyết đánh chết lời mà nói, như vậy kế tiếp bị đánh chết sẽ là chính mình. Vô số băng cảnh bên trên ấn ra Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng bóng dáng, hắn lúc này vẫn còn kết ấn. Bí thuật băng ngưng sát. Lúc này vô số băng kính đều hòa tan rất nhiều, là vì tiết kiệm trả cờ Dạ Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng mới như thế làm. Tuy nhiên hòa tan có chút ít nhưng là cái kia vô số băng cảnh vẫn là đem Dạ Suy Tuyết vây quanh tại trong đó. Trong đó cái kia hòa tan thành giọt sương băng kính thoát khỏi sức hút của trái đất đồng dạng, trên không trung một chút ngưng kết thành một cây ngàn bản nổi giữa không trung. Như vậy tiểu muốn cho ngăn cản ta sao? Dạ Suy Tuyết cười lạnh một tiếng, thân thể lập tức bắt đầu xoay tròn. Băng kính cùng hồng mạch băng tinh cùng không giống với, cái kia băng tinh cường độ nếu so với Thủy Vô Nguyệt nhất tộc băng kính mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa, rơi vào đường cùng chỉ có dùng áo nghĩa đến giải quyết, còn đối với phương băng cảnh hiển nhiên Dạ Suy Tuyết không định dùng áo nghĩa đến giải quyết mất. Đoạn thủy lưu linh ốc xoay chuyển trời đất. Trong nháy mắt thi triển ra linh ốc xoay chuyển trời đất, cái kia vô số băng làm ngàn bản toàn bộ bị Dạ Suy Tuyết đón đỡ trở về, hơn nữa Dạ Suy Tuyết sử dụng linh ốc xoay chuyển trời đất thời điểm còn dùng chính mình linh giác tính toán bắn ngược trở về góc độ, có người ngoài đang xem cuộc chiến tiểu sẽ phát hiện Dạ Thổi Tuyết linh cảm thấy cường đại, bởi vì cái kia vô số băng chế ngàn bản một chút cũng không có lãng phí toàn bộ đánh vào cái kia vô số băng kính phía trên. Thậm chí có chút ít băng cảnh bởi vì bị đánh trúng ngàn bản thật sự nhiều lắm, đã vỡ vụn ra đến, Dạ Suy Tuyết tiểu là đã tìm được cái này trong nháy mắt cơ hội, tạo đào thoát đi ra ngoài. Đào thoát ma kính băng tinh mê cùng Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt đi tới hồng mạch bên người, trong tay lôi thần chi kiếm từ dưới phía dưới bổ xuống, đoạn thủy lưu chạm. Cương đại phong thuộc tính trả cờ dạ thậm chí xuất hiện một đạo hư ảo ảnh hưởng, khoảng cách rất xa hồng mạch cũng đã cảm thấy Dạ Suy Tuyết trong tay sắc bén đao mang, bộ mặt đã có một loại bị tiểu đao cắt cảm giác. Hai tay nhanh chóng ngăn cản tại trước mặt của mình, tinh độn tinh tường phòng ngự, tại hồng mạch song vươn tay ra địa phương, lập tức sinh ra vô số tinh thể kết hợp lại với nhau, biến thành lớp kín màu tím băng tinh vách tường. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết công kích đã đi tới, nhưng là chỉ là trong nháy mắt đánh bại này băng tinh vách tường mà thôi, đợi đến lúc phá hủy băng tinh vách tường về sau, hồng mạch đã biến mất ngay tại chỗ, một cái sau nhào lộn đã đến phía sau 10m chỗ. Hô, thằng này thật đúng là khó chơi a. Hồng mạch đám đạo thầm nghĩ một tiếng, đột nhiên sau lưng của mình có một loại bị độc xà nhìn thẳng cảm giác, sau lưng toát ra hàn ý lại để cho hồng mạch vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái nhìn này là được vĩnh hằng. Một giây sau hồng mạch đầu lâu đã cùng thân thể của mình ở riêng, bị Dạ Suy Tuyết chạm kích tiễn đưa lên thiên không. Đoạn thủy lưu nháy mắt phương hoa. Trong nháy mắt đó không có người chứng kiến Dạ Suy Tuyết tốc độ thật là nhanh, vừa mới bắt đầu cạo loẹt ra ma kính băng tinh về sau, lập tức kết ấn sử dụng một cái ảnh phân thân chi thuật tại phía trước mê hoặc đối thủ. Hơn nữa cái này ảnh phân thân suốt hao tổn đi Dạ Suy Tuyết lúc này một nửa trả cơ dạ, thoáng một phát tiểu đánh bại đối phương phòng ngự lại để cho hồng mạch cho rằng là của mình bản thể. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết sớm đã đi tới hồng mạch sau lưng, chuẩn bị lấy một kích này nháy mắt phương hoa. Gặp hồng mạch rõ ràng bị chém giết, Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng đột nhiên có một loại không rõ cảm giác, chạy nhanh trở lại đối với Dạ Suy Tuyết rất nhanh kết ấn, bí thuật, băng lao chi thuật. Tại mặt đất xuất hiện vô số băng trụ chặn Dạ Suy Tuyết tiến lên con đường, mà ở về sau, rõ ràng tại Dạ Suy Tuyết phía trước xuất hiện vô số đạo trở ngại chính mình bất tưởng, cái kia chính là cái gọi là băng lao chi thuật. Thử, như là đã đến, chẳng lẽ còn phải đi sao? Thư lạnh một tiếng, Dạ Suy Tuyết tay trái lôi cắt đã hình thành, lôi spot, dùng đột kích tư thái vận dụng chính mình tay trái lôi cắt thoáng một phát tiểu đã phá vỡ đạo thứ nhất từ băng. Dạ Suy Tuyết tốc độ còn không có giảm xuống, mà là lần nữa sử dụng một cái tạo đến gia tốc, đạo thứ hai vách tường bị lôi cắt đánh trúng, xuất hiện hình lưới vỡ vụn, một giây sau cũng bị Dạ Suy Tuyết xuyên qua. Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng một mặt trốn một mặt trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, nhân thuật của mình bị đánh phá đương nhiên sẽ có dự cảm, hắn thật không ngờ chế tạo như thế phiền toái, Dạ Suy Tuyết rõ ràng còn có thể truy cản kịp cước bộ của mình, tỷ tỷ nói rất đúng. Xem ra ta thật đúng là chọc không nên dây vào nhân vật. Trong nội tâm tuy nhiên âm thầm hối hận, chỉ có điều lúc này đã là cưỡi ngựa khó xuống. Hiện tại Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là trốn. Một Diệp Nhị Dạ đã hoàn toàn đem xá nhẫn Nhị Dạ đánh chạy, hơn nữa đa số là đánh chết. Lần này cũng không có cho một Diệp quân đội tạo thành cái gì nguy hại, mà Dạ Suy Tuyết đệ tử Vũ Trì Hạ Yệt Triệu cùng Vũ Trì Hạ Chỉ Thủy lúc này cũng là đầy người vết máu. Hiện nhiên trên chiến trường bọn hắn đã nhận được xứng đáng lịch lãm rèn luyện. Lâm ở một bên cho lưỡng tiểu trị liệu lấy thương thế, mà cả sĩ lại bị một gã gọi là Ti Lưu Hôn Nhị Dạ gọi đi, không biết làm gì vậy đi. Đêm lúc này Suy Tuyết vẫn còn đuổi theo Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng bước chân, cái kia cường đại lôi cắt rõ ràng đem sở hữu tất cả trở ngại toàn bộ quét ngang không còn. Tuy nhiên là Dạ Suy Tuyết lúc đầu sáng tạo ra nhẫn thuật, nhị dạ, nhưng là ai lại dám nói lôi cắt uy lực nhỏ đây này? Chỉ cần tốc độ càng nhanh, lôi cắt uy lực lại càng cường, mà lúc này Dạ Suy Tuyết đang không ngừng tạo ra tốc xuống, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng một bên chạy trốn, hai tay một bên kết ấn, trên mặt đất chế tạo băng đường, làm cho đối phương giảm bớt tốc độ, lại để cho trong không khí độ ấm hạ thấp đến đông lại thân thể của đối phương. Vô số đích phương pháp xử lý cũng đã sử dụng nhưng là tiểu không có cách nào ngăn cản Dạ Suy Tuyết bước chân. Có được lôi thần giáp phá đi trên người băng xương, Dạ Suy Tuyết gia tốc cũng không cần quá nhiều tiếp xúc mặt đất, một lần cạo có thể loại ra mấy chục thước khoảng cách, mà ở mặt đường bên trên có thể chứng kiến Dạ Suy Tuyết tại sử dụng cạo thời điểm, băng trên đường hồ to, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết duy nhất một lần sức bật rất mạnh. Tiêu thiếu một ít rồi. Cạo. lại một lần một cái gia tốc, ai biết Thuấn Di tới thời điểm rõ ràng còn khoảng cách đối phương đại khái 10m khoảng cách, Lôi Cắt lập tức biến hóa thành ngàn điệu duệ thương, mãnh liệt xông ra nổi bật mà đi, chạy về phía đối phương hậu tâm chỗ. Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng trong khoảnh khắc đó cảm thấy nguy hiểm, phía bên trái bên cạnh như người, bất quá hay vẫn là né tránh quá chậm, bị Dạ Suy Tuyết đánh trúng vào cánh tay phải. Như là đã đánh trúng vào đối phương, đương nhiên sẽ không để cho đối phương đào tẩu, trên tay Lôi thuộc tính trả cờ dạ tiếp tục tăng cường, cái kia vốn đánh trúng đối phương ngàn điệu duệ thương sinh ra tê liệt hiệu quả, thoáng một phát tiểu lại để cho Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng đứng tại chỗ đó, mà Dạ Suy Tuyết cũng rốt cục không cần tại đuổi theo. Lôi Thần Chi Kiếm đã gác ở Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng trên cổ, nhìn xem Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng cái kia oán hận ánh mắt, Dạ Suy Tuyết dùng lãnh đạm ngữ khí nói ra, ngươi sớm đã biết rõ có lẽ có ngày hôm nay, nếu như không phải ngươi dẫn người đến tìm ta gây phiền phức, ta muốn ngươi sẽ ở Thủy Vô Nguyệt nhất tộc qua rất không tồi. Hừ, muốn giết cứ giết, nào có như vậy dòng dài. Thủy Vô Nguyệt Lưu lạnh như băng hừ một tiếng, hiển nhiên ở thời điểm này hắn cũng không hy vọng bị địch quân nhị dạ vũ đục, hay hoặc giả là muốn cho Dạ Suy Tuyết cảm giác được chính mình nhị dạ tiêu ngạo, do đó phóng chính mình một con đường. Dạ Suy Tuyết cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay thế hệ, nghe được đối phương nói như thế cười lạnh một tiếng, trong tay Lôi Thần Chi Kiếm trực tiếp cắt lấy đối phương đầu lâu, thực xin lỗi, kẻ phạm ta, giết chết hết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 209, chương 209 đánh chết ba gã cường lực nhị dạ, lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng cảm thấy một hồi mỏi mệt. Ảnh cấp thực lực sát thực rất cường, chỉ có điều coi như là ảnh cấp cũng có sự phân chia mạnh yếu. Dạ Suy Tuyết tuổi còn trẻ đã đạt đến chính thức ảnh cấp là một loại thiên phú cùng cố gắng thành quả, chỉ có điều đem làm đã đến ảnh cấp về sau mới sẽ phát hiện kỳ thật đó cũng không phải tới hạn, cũng có thể chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Nói thí dụ như ba nhẫn thực lực, bước chân vào ảnh cấp nhiều năm như vậy, bọn hắn không có khả năng không có tiến bộ. Nói thí dụ như đời thứ ba hỏa ảnh, vì cái gì đã trở thành ảnh cấp về sau còn có thể được xưng là lúc ấy nhị dạ giới cường đại nhất tồn tại, những thôn khác tử ảnh sẽ không hắn cường sao? Ảnh cấp bên trong thực lực phân chia đã không phải là như vậy minh xác, thêm nữa, dựa vào là kinh nghiệm tôi luyện cùng át chủ bài, ba gã xương mù nhẫn cao thủ, quả thật làm cho Dạ Suy Tuyết phí hết một phen khí lực. Vô luận là huy dạ kiến lần đích thể thuật, hay vẫn là hồng mạch tinh độn đều bị Dạ Suy Tuyết âm thầm lấy làm kỳ, mà Thủy Vô Nguyệt nhất tộc cao thủ cũng không tệ, chỉ có điều bị Dạ Suy Tuyết hoàn toàn khắt chế mà thôi. Đánh chết ba gã nhị dạ, Dạ Suy Tuyết đi từ từ hướng về phía một diệp trong doanh địa, đương nhiên, ở trước đó vẫn là đem tam tộc người thi thể toàn bộ xử lý tốt, đặc biệt là Thủy Vô Nguyệt Lưu Băng cùng hồng mạch thi thể. Dứt khoát dùng đặc thù phong ấn quyển trục phong ấn, nhìn xem có thể hay không lại để cho họ rổ xỉ mà nghiên cứu ra cái gì đến. Chậm rãi về tới một diệp nơi trú quân, lúc này một diệp nhị dạ đang tại thanh lý những cái kia thi thể của địch nhân cùng đối phương nhị dạ thi thể. Rất nhiều nhị dạ đã phân không rõ rốt cuộc là một diệp nhị dạ hay vẫn là địch quân nhị dạ, không có cách nào chỉ có đem bọn họ gom đến cùng một chỗ, sau đó hỏa táng mất, vô luận đối với đối phương nhị dạ hay là đối với địch quân nhị dạ đều là một loại tôn trọng. Rất nhiều nhị dạ thấy được Dạ Suy Tuyết về sau đều cùng Dạ Suy Tuyết chào hỏi. Hiển nhiên ở chỗ này Dạ Suy Tuyết đã thay thế tại đây cao nhất quan chỉ huy nhân vật. Dù sao Dạ Suy Tuyết tại ba trong chiến đấu hy vọng hay vẫn là rất cao, tuy nhiên hắn chỉ là một cái hộ tống nhiệm vụ đi vào tại đây, hãy để cho sở hữu tất cả một diệp nhị dạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thổi Tuyết lão sư. Hai cái thanh âm non nớt vang lên, Dạ Suy Tuyết nhìn bên cạnh trốn sóc cùng chỉ thủy. Lúc này hai người toàn thân đều là chữa bệnh băng bó, hiển nhiên trong chiến tranh bị thương không nhẹ thế, mà Lâm thì là cẩn thận từng ly từng tí băng, giúp chỉ thủy bên trên lấy nước thuốc. Hai người gặp Dạ Suy Tuyết đã đi tới, lập tức đứng đối với Dạ Suy Tuyết hành lễ. Có thể cảm giác được trải qua chiến trường tôi luyện, hai người thành thục, Dạ Suy Tuyết khoát tay áo, đồng thời trên tay xuất hiện màu xanh lá cây hào quang. Vốn là soi sáng trồn sóc trên người, Dạ Suy Tuyết cười đối với ba người nói ra, xem ra ba người các ngươi trên chiến trường hay vẫn là biểu hiện rất xuất sắc, ta nghe những cái kia một diệp nhị dạ đã từng nói qua rồi. Nghe đến lão sư tán dương, vô luận là trồn sóc hay vẫn là chỉ thủy trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, mà Lâm thì là chuyên tâm cho chỉ thủy bôi thuốc, đồng thời quan sát đã đến Dạ Suy Tuyết chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ, không tính mạnh nhất. Tại một diệp thì có rất nhiều người so Dạ Suy Tuyết lợi hại, nhưng lại so Lâm tốt hơn rất nhiều. Lâm âm thầm hạ xuống quyết định, nhất định phải tại chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ, bên trên lấy được rất cao thành tựu. Lúc này chứng kiến không sợ trường chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ, Dạ Suy Tuyết cũng so với chính mình chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ, tốt, không khỏi có chút nản chí, bất quá rất nhanh nàng tiểu tỉnh lại. Cùng người khác so cần một loại tự mình hiểu lấy, nếu như nhất định phải lấy chính mình cùng đặc biệt ưu tú người so, cái kia so chết còn muốn khổ sở. Lâm cũng là tầm nhìn khai phát người, biết rõ Dạ Suy Tuyết là cùng sư phụ của mình đồng dạng thực lực người, về sau cũng tiểu bình thường trở lại. Đúng rồi, Lâm, Cạ Cạ Xỉ chạy đi đâu rồi hả? Tìm thật lâu đều không có chứng kiến Cạ Cạ Xỉ bóng dáng, Dạ Suy Tuyết không khỏi hỏi. Cạ Cạ Xỉ bị Ti Lưu Hô đại nhân gọi đi qua, giống như có chuyện gì cùng với Cạ Cạ Xỉ nói. Lâm lộ ra lo lắng thần sắc, hiển nhiên đối với Ti Lưu Hô người này không phải rất yên tâm, bọn hắn bây giờ đang ở cái kia nơi trú quân. Nói xong, Lâm còn chỉ cái phương hướng. Tại nguyên tắc trung Dạ Suy Tuyết căn bản cũng không biết Ti Lưu Hô người này, chỉ có điều ở chỗ này mới hiểu rõ đến Ti Lưu Hô nguyên lai là đời thứ ba hỏa ảnh ký danh đệ tử, hơn nữa là cùng ba nhẫn đều có cùng xuất hiện người. Coi như là chính mình đối với Ti Lưu Hô cũng phải nhìn trưởng bối đồng dạng đối đãi, có thể thấy được Ti Lưu Hô tại một diệp địa vị. Chỉ có điều Ti Lưu Hô thực lực lại không được, hắn lúc này đại khái là cùng Cạ Cạ Xỉ không kém bao nhiêu đâu. Hiếu Kỳ hướng đi Lâm chỗ chỉ chính là cái kia nơi trú quân, dù sao Cạ Cạ Xỉ là thủ hạ của mình, cũng muốn qua đi xem. Cái này thoáng qua một cái đi ngược lại tốt, Dạ Suy Tuyết lúc này bởi vì vừa trải qua chiến đấu, linh giác còn không có hoàn toàn đóng cửa, lại chứng kiến cả cạ sĩ lúc này té xịu ở Ti Lưu Hô trong doanh trướng, mà Ti Lưu Hô giống như đang chuẩn bị lấy cái gì cấm chế muốn thả nhập cả cạ sĩ trong đầu. Theo kết ấn thủ pháp đó có thể thấy được, đây là một loại khống chế người cấm chế, tuy nhiên không biết đối phương tại sao phải sử dụng như thế cấm chế để vào cả cạ sĩ trong đầu, nhưng là Dạ Suy Tuyết hội cứ như vậy lại để cho Ti Lưu Hô thực hiện được sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, Dạ Suy Tuyết một cái trong nháy mắt thân thuật đã đi tới Ti Lưu Hô sau lưng, lạnh lùng nhìn sử dụng cấm chế Ti Lưu Hô, Lôi Thần Chi Kiếm đã đặt ở bả vai của đối phương lên, ngươi nếu như dám lại động thoáng một phát lời mà nói, ta dám cam đoan, ngươi không thấy được ngày mai mặt trời rồi. Cảm thấy trên cổ hàn ý, Ti Lưu Hô trong ánh mắt đã hiện lên một tia đáng tiếc thần sắc, bất quá lập tức tựu khôi phục bình thường, Suy Tuyết Quân, ngươi đang làm gì đó? Chẳng lẽ không biết ta là trưởng bối của ngươi sao? Cư nhiên như thế đối với ta, Dĩ Dĩ Dạ thật đúng là hội giáo đạo đệ tử a. Câm miệng. Dạ Suy Tuyết cả giận nói, ngươi không có tư cách nói thầy của ta, hơn nữa ngươi rõ ràng đối với dưới tay của ta làm chuyện như vậy, bị ta phá vỡ còn không biết hối cải, xem ra thực có lẽ trước tiên đem ngươi chế ngự đồng phục ở. Nói xong, Lôi Thần Chi trên thân kiếm đã xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trả cơ dạ, cái kia Ti Lưu Hô cũng thực là đã sống nhiều năm như vậy sống ở cầu thân lên, thực lực cũng cùng với cả cả sĩ không sai biệt lắm, thoáng một phát đã bị Dạ Suy Tuyết lôi điện trô đánh bại, toàn thân có rút căn bản là không thể nhúc đích. Có ai không? Hô lớn một tiếng, lập tức tại một diệp trong doanh địa ám bộ tiểu đã đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Thấy được hôn mê cả cả sĩ, hơn nữa bị Dạ Suy Tuyết đánh bại Ti Lưu Hô, bọn hắn đã đại khái biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đơn giản tiểu là Ti Lưu Hô muốn té xỉu cả cả sĩ làm cái gì, bị Dạ Suy Tuyết phá bỡ. Các ngươi cho ta hảo hảo nhìn xem người này. Ta trước tiên đem cả cạ sĩ cứu tỉnh, sau đó các ngươi đè nặng hắn cùng ta trở lại một diệp. Vâng. Nghe được Dạ Suy Tuyết cái này đại bột lời mà nói, những cái kia ám bộ nửa quỳ lấy hồi đáp. Hay nói giỡn, Dạ Suy Tuyết là ám bộ bộ trưởng, có thể tùy thời sai sự ám bộ, thật sự là bọn hắn đỉnh cấp thủ trưởng. Đối với Dạ Suy Tuyết nói lời mà nói, bọn hắn còn không dám phản kháng, huống chi đối phương là cái tại một diệp trận doanh trong không trọng yếu thượng nhẫn nhị ra. Chói chói lại Ti Lưu Hô, thậm chí dùng đặc thủ dược tề lại để cho Ti Lưu Hô trả cờ ra đại lượng giảm bớt. Hơn nữa 24 tiếng đồng hồ đều có người trông giữ, Dạ Suy Tuyết mới bắt đầu cho cả cạ sĩ trị liệu. Cả cạ sĩ chỉ là chúng một loại thuốc mê mà thôi, cũng là cả cạ sĩ đối với mình thôn nì dạ không cẩn thận, cho rằng một diệp nì dạ sẽ không hại chính mình, cho nên mới chủ quan rồi. Biết mình rõ ràng bị mê nói, thậm chí muốn hạ cấm chế về sau, cả cạ sĩ nhìn hằm hằm liếc bị chói chói chặt hôn mê Ti Lưu Hô, sau đó mang lên mặt nạ của mình, giấu ở trong bóng tối. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết cũng rất tò mò vì cái gì Ti Lưu Hô sẽ đối cả cạ sĩ ra tay. Chỉ có điều loại sự tình này hay vẫn là đến một diệp lại để cho một diệp người đến khảo vấn tốt rồi. Đêm lúc này Suy Tuyết đã chuẩn bị cho tốt hồi trình rồi, dù sao lần này là nhiệm vụ đi ra sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 210, chương 210 Ti Lưu Hô nghĩ cách cũng không có thành công, nguyên lai Ti Lưu Hô tổng cảm giác thiên phú của mình không bằng ba nhẫn, mà ba nhẫn tại nhị dạ giới trong sông rơi xuống cực đại thanh âm, làm cho Ti Lưu Hô cảm giác ghen ghét. Ghen ghét là người đáng sợ nhất tiềm ẩn tính cách một trong, người đi hướng hội bởi vì ghen ghét người khác mà làm ra rất nhiều đáng sợ sự tình, Ti Lưu Hô tiểu là một cái trong số đó. Đang bị giam giữ Ti Lưu Hô hồi một diệp trên đường, đêm nay Dạ Suy Tuyết đi tới do chính mình theo một diệp trong doanh địa điều đến ám bộ trong doanh trướng. Ti Lưu Hô đang bị trói gô lấy ở trong đó ngồi xuống ngồi, mà bốn phía đều có ám bộ thủ vệ. Bởi vì đã không có vật tư muốn áp giải, cho nên đường trở về đồ trở nên càng thêm ý, buổi tối sẽ ở đường xá bên trên hạ trại nghỉ ngơi. Tùy ý làm thủ hiệu, lại để cho sở hữu tất cả ám bộ ly khai, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía ngồi xuống tại đâu đó Ti Lưu Hô. Không thể nghi ngờ bị trên người bị thô thô dây thừng buộc chặt lấy, sau đó ngồi xổm tại đâu đó hội hết sức khó chịu. Ti Lưu Hô mắt nhìn tiến vào trong doanh trướng Dạ Suy Tuyết, thử lạnh một tiếng. Cảm xúc rất lớn sao, là vì bị trói chặt đến sao? Dạ Suy Tuyết nhìn về phía đối phương, nhàn nhạt mà hỏi. Mà Ti Lưu Hô căn bản cũng không có trả lời ý tứ, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Dạ Suy Tuyết xem. Ta rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi hội đưa ánh mắt chằm chằm đến cả cạ sĩ trên người? Phải biết rằng cả cạ sĩ cũng không phải một diệp cao tầng, không thể giúp ngươi cải biến ngươi địa vị, cũng không thể khiến ngươi thật thể đột nhiên tăng lên rất nhiều. Đến cùng ngươi coi trọng cả cạ sĩ cái gì, nói cho ta biết, ta sẽ nhượng cho ngươi khỏi bị thống khổ. Ha ha ha. Thật không hổ là một diệp ám bộ bộ trưởng. Ti Lưu Hô lúc nói chuyện khỏe miệng mang theo thật sâu trầm trọng, có được cường đại tiên phú hơn nữa có một vị hảo lão sư. 6 tuổi tiểu tấn cấp trung nhẫn, mười mấy tuổi lúc sau đã là một diệp thượng nhẫn nhị dạ, ngươi biết cái gì? Được rồi, hiện tại ngươi là ám bộ bộ trưởng, mà ta chỉ là một cái thượng nhẫn nhị dạ mà thôi. Thậm chí ngươi liền nên như thế nào đối đãi trưởng bối cũng đã quên. Đừng quên, theo như bối phận mà nói, ta hẳn là sư thúc của ngươi. Ngươi có lẽ bảo ta một tiếng Ti Lưu Hô đại nhân. Vậy được rồi, Ti Lưu Hô đại nhân. Không có bởi vì đối phương sinh ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động, Dạ Suy Tuyết ngữ khí hay vẫn là lãnh đạm như vậy, cái kia Ti Lưu Hô đại nhân, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao phải tại cả cạ sĩ trong đầu hạ cấm chế sao? Tuy nhiên cả cạ sĩ trong đầu cấm chế đã bị ta giải trừ mất, nhưng ta còn rất là hiếu kỳ. Hơn nữa, ngươi bây giờ nói cho ta lời mà nói, ta có thể cho ngươi khỏi bị thống khổ. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tay đã đặt ở Ti Lưu Hô trên đầu, ngươi nên biết, lôi độn nhân thuật, nị dạ, là ta am hiểu nhất đấy. Của ta lôi độn nhân thuật, nị dạ, có thể cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, hơn nữa ta còn có ảo thuật thủ đoạn. Nếu như ngươi muốn đều thử xem lời mà nói, ta đây thì có thể làm cho ngươi thân thân nếm thử thoáng một phát, ngươi nói thế nào? Quả nhiên, như Ti Lưu Hô người như vậy là cái loại lời chưa thấy quan tài không rơi nước mắt người. Ngươi không đem thủ đoạn đặt ở trên người của hắn dùng một lát, hắn là vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng ngươi nói thật sự. Dạ Suy Tuyết đặt ở Ti Lưu Hô trên đầu lựu đạn quang vừa hiện, cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ đã trải rộng đối phương toàn thân, kích thích Ti Lưu Hô trên người vô số có thể sinh ra đau đầu địa phương. Trương Kỳ cùng họ Đỗ Sĩ Mã còn có bỏ cả cùng một chỗ thí nghiệm, Dạ Suy Tuyết đã hiểu rõ vô số có thể làm cho nhân thể thống khổ nhất vị, thậm chí vận dụng lôi độn đến phóng đại đối phương thống khổ thần kinh, làm cho đối phương cảm giác siêu ra bản thân nhẫn mại cực hạn thống khổ, hơn nữa không làm cho đối phương té xỉu. Với lúc mới bắt đầu Ti Lưu Hô cảm giác mình toàn thân đều bị vô số con kiến cắn xé toàn thân mỗi một tế bào, theo thời gian trôi qua, cái loại nảy thống khổ không ngừng phóng đại, thậm chí là sinh ra tê tâm liệt phế thống khổ. Ứng phải hình dung như thế nào đâu rồi, thật giống như một người dùng độn mất dao găm tại cắt trên người thịt, cho ngươi cảm giác được thống khổ đồng thời còn có thể chứng kiến thịt của mình bị một chút cắt lấy cái loại nảy vết tinh chẳng diện, thống khổ gấp bội không nói đối với mình thần kinh não càng là có một loại khác thường trùng kích. Đao cùn không thể thoáng một phát cắt lấy một mảnh thịt, thường thường vừa mới cắt tươi mới thịt chẳng qua là bắt đầu mà thôi, theo đao xâm nhập, lại để cho người cảm giác hận không thể thoáng một phát cái kia phiến thịt có thể xuống, mình có thể nhẹ nhõm một điểm. Hay vẫn là không định nói sao? Ti Lưu Hô đại nhân đã dùng qua một lần cực hình, Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt nhìn về phía đối phương, quả nhiên đối phương vẫn không trả lời Dạ Suy Tuyết ý tứ. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có tại trên người của hắn thi triển ảo thuật, cường đại ảo thuật có thể phá hủy đối phương đích ý chí, chỉ có điều Ti Lưu Hô tuy nhiên thực lực thấp kém, chỉ có điều cái loại nảy kiên định hay vẫn là vượt quá Dạ Suy Tuyết tưởng tượng bên ngoài. Tựa như Ti Lưu Hô nói như vậy, đối phương là cùng sư phụ của mình đồng lứa lý ra, Dạ Suy Tuyết không thể dùng đặc thủ thủ pháp biết rõ đối phương trong đầu suy nghĩ đồ vật. Cho nên bất đắc dĩ, chỉ có đem đối phương bắt giữ lấy một diệp, lại dùng đặc thủ thủ pháp. Bất quá tại trên đường đi, thật ra khiến Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đã có thể thi triển chính mình sở học địa phương, cái kia chính là Ti Lưu Hô thân thể. Thường thường học tập hết một loại thứ đồ vật càng nhiều nữa cần thi triển kinh nghiệm, mà Ti Lưu Hô như vậy hoàn mỹ người chọn lựa tiểu xuất hiện. Vô luận là đã học được nhân thuật, lý ra, hay vẫn là thể thuật hay vẫn là ảo thuật, cũng sẽ ở Ti Lưu Hô trên người thỏa thích phóng thích, sau đó do Lâm lại trị liệu tốt đối phương thương thế. Tại vấn luyện Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy thời điểm, càng làm cho Lâm hảo hảo luyện tập một bà chữa bệnh nhân thuật, lý ra. Rất nhanh lại để cho Ti Lưu Hô thống khổ thời gian sẽ chấm dứt, bởi vì lúc này thì bọn hắn đã thấy được một diệp đại môn. Chứng kiến đại môn trong nháy mắt đó, Ti Lưu Hô thở dài một hơi, bởi vì rốt cục không cần lại tại mấy cái tiểu ác ma dưới sự tra dạy vò thống khổ. Ai biết cái lúc này Dạ Suy Tuyết lần nữa hướng Ti Lưu Hô trên đầu tạc một chậu nước lạnh, đừng tưởng rằng đã đến một diệp coi như xong, chính thức thống khổ hiện tại mới bắt đầu. Về tới một diệp thời điểm, Dạ Suy Tuyết rất xa tiểu thấy được thầy của mình. Đi qua đối với Dị Dạ hành lễ, Dị Dạ khoát tay áo, sau đó hỏi, hắn phạm sai một diệp cao tầng đã biết. Khả năng muốn giao cho những ngành khác quản lý, nhất định sẽ làm cho hắn thú nhận vì cái gì đối với một diệp đồng bạn ra tay đấy. Dị Dị Dạ lão sư, không cần phải nói rồi. Dị Dị Dạ vừa cười vừa nói, nhưng là cười thời điểm nhưng lại như vậy thê lương. Ta cũng thật không ngờ lúc trước đồng bạn rõ ràng phải làm như vậy, đối với chính mình thôn người ra tay sao? Ha ha. Nói xong, Dị Dị Dạ nhìn thật sâu liếc Ti Lưu Hô, quay người tiểu rời đi. Không có cùng Ti Lưu Hô nói câu nào, nhưng là Dị Dị Dạ trở lại đi qua bóng lưng nhưng lại như vậy thê lương, trong nháy mắt giống như già mua mấy tuổi. Chứng kiến đồng bạn như thế cứ như vậy đến sao? Dị Dị Dạ lão sư, nhìn xem Dị Dị Dạ bóng lưng, Dạ Suy Tuyết lẩm bẩm nói, như vậy nguyên tắc ở bên trong, họ Dỗ Sĩ Mạn đại nhân phản bội chạy trốn, đến cùng đối với ngươi là lớn cỡ nào tổn thương. Chưa từng có hơn đi nghĩ nhiều như vậy, đem Ti Lưu Hô áp giải trở về thôn, giao tiếp cho những người khác, Dạ Suy Tuyết liền mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đi tới sân huấn luyện bên trong. Ti Lưu Hô sự tình giống như rất nhanh ngay tại cao tầng khống chế trong lắng xuống, còn đối với Vương cũng bị đã đánh vào một diệp trong ngục giam, đời này có thể sẽ không xuất hiện tại một diệp nhị dạ trong tầm mắt. Dạ Suy Tuyết chỉ biết là Dị Dị Dạ cùng họ Đỗ Xi Ma đều nhìn qua đối phương, còn đối với Phương thì là một mực bảo trì trầm mặc. Sự tình ngọn nguồn Dạ Suy Tuyết cũng đã biết được, cũng là bởi vì Ti Lưu Hô đấu kỵ ba nhận tiên phú, mà chính mình không có tiếng tâm gì sinh ra khác thường nghĩ cách, cái kia chính là mang đất cho cả cả sĩ xạ gì đặng. Đã có được xạ gì đặng cả cả sĩ, thực lực tại trong thời gian ngắn tăng trưởng chính là rất nhanh, điểm ấy bị Ti Lưu Hô nhìn ở trong mắt, hắn cũng bắt đầu hy vọng nghiên cứu những người này thể, đem người khác huyết kế chiếm thành của mình. Chỉ có điều đáng tiếc, hắn mục tiêu thứ nhất cũng là cuối cùng phục bút tiểu là cả cả sĩ. Hắn muốn thừa dịp lúc này cả cạ sĩ thực lực không được trước tiên ở đối phương trong đầu hạ cấm chế, sau đó các loại đợi cả cạ sĩ đem xạ dịn gẳng năng lực phát huy đến cực hạn thời điểm lại thu hồi, chiếm thành của mình. Chỉ có điều đáng tiếc, đối phương tại lúc mới bắt đầu đã bị Dạ Suy Tuyết phát hiện, cũng ngăn trở một hồi tai nạn phát sinh. Ti Lưu Hô bị một diệp ám bộ phá hủy sở hữu tất cả kinh mạch, nhất định đời này không thể trở thành lý dạ, cho dù phát minh ra vật gì đó khác, cũng không thể có thực lực cường đại. Hắn rất hận Dạ Suy Tuyết, đây là không thể nghi ngờ, chỉ có điều nhất định hắn đời này đưa tại Dạ Suy Tuyết trong tay, cả đời cũng không thể nhảy ra sóng gió gì đến. Cho Chỉ Thủy cùng Trồn Sóc lại lên bài học, sau đó lại để cho hai người về nhà, cũng lại để cho cả cạ sĩ đưa đến Lâm. Dạ Suy Tuyết một mình một người về tới trong nhà, trong đầu muốn vẫn luôn là Họ Rồ Xì Mạt sự tình, bởi vì hắn biết rõ, Họ Rồ Xì Mạt giống như có một ít tay cầm đã rơi vào một diệp cao tầng trong tay, mà cái này có khả năng là Họ Rồ Xì Mạt phản bội chạy trốn dây dẫn nổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 211, chương 211 chiến tranh đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rốt cục kết thúc công việc đã qua một năm đã đến, sở hữu tất cả nhận thôn coi như thương lượng tốt rồi đồng dạng, tuyên bố đồng thời ngưng chiến. Hòa bình thanh âm truyền đến nỉ dạ giới từng cái nơi hẻo lánh, tất cả mọi người tại vui vẻ ngày hôm nay đến, đương nhiên ngoại trừ Dạ Suy Tuyết bên ngoài tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Cũng không phải Dạ Suy Tuyết không hy vọng hòa bình đến, mà là Sương Mù Nhẫn tại tuyên bố hòa bình thời điểm, tại điều ước trong viết lên một đầu, hy vọng Dạ Suy Tuyết có thể trả lại Sương Mù Nhẫn 6 cây đại đao. Phải biết rằng đó là Dạ Suy Tuyết chiến lợi phẩm, hơn nữa Mộc Diệp là chiến thắng quốc, căn bản cũng không có đáp ứng cái này hạng nhất điều khoản khả năng, ai biết Mộc Diệp cao tầng rõ ràng đã đáp ứng. Cao tầng không ngừng khuyên bảo Dạ Suy Tuyết, cái này là vì hòa bình, nhưng là Dạ Suy Tuyết không hiểu. Chúng ta thắng lợi rồi, nhưng lại muốn trả giá điều kiện mới có thể để cho đối phương hòa bình, cho dù không trả về lại có thể thế nào. Cao tầng nói rất đúng, không trả về tiểu sẽ tiếp tục chiến tranh, đem đỉnh đầu cực đại mũ khấu trừ đã đến Dạ Suy Tuyết trên đầu, hiểu chi dùng động tình chi dùng lý khuyên bảo. Họp thời điểm gì gì ấy Dạ cùng họ Dỗ Xỉ Mã đều tại Dạ Suy Tuyết bên người, họ Dỗ Xỉ Mã nhẹ nhàng đối với Dạ Suy Tuyết lắc đầu, mà gì gì ấy Dạ dứt khoát tiểu cho Dạ Suy Tuyết đánh cho thủ thế, nói cho Dạ Suy Tuyết nhẫn. Thân là một diệp nị dạ, Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất cảm thấy khuất nhục cảm giác, nhìn về phía đời thứ ba hòa ảnh, ai biết đời thứ ba cũng là ý tứ này. Cười lạnh một tiếng, Dạ Suy Tuyết đem một bả phong ấn lấy 6 cây đại đao quyển trục ném vào một diệp trong phòng họp, quay người rời đi. Mà những cái kia một diệp cao tầng giống như đánh cho thắng trận đồng dạng, đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, đặc biệt là cái kia băng bó nam, đảng rồ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, kỳ thật Dạ Suy Tuyết đã sớm ép khôn này 6 cây đại đao sở hữu tất cả giá trị, thậm chí liền đại đao lôi rằng cũng đã bị Dạ Suy Tuyết bị phá hủy rất nhiều, cái kia 6 cây đại đao nhất định sẽ không trở lại thường ngày huy hoàng. Chiến tranh đã xong, cái này một năm cũng đã xong. Dạ Suy Tuyết đã 17 tuổi, mà chính mình lưỡng người đệ tử cũng không có lại để cho Dạ Suy Tuyết thất vọng, thành công đã trở thành trung nhẫn. Cái tốc độ này so nguyên tắc trong nhanh hơn nhiều rồi, cũng là bởi vì nổi danh sư dạy bảo, Dạ Suy Tuyết biết rõ nên như thế nào lại để cho hai người tăng thực lực lên. Tại đây trong một năm qua lại tại chuẩn bị kết thúc trên chiến trường từng cái nơi hẻo lánh, thậm chí hai người cũng đã mở ra xạ dìn gẳng, 7 tuổi bắt đầu xạ dìn gẳng cứng giả, tin tức này lại để cho Uchiha nhất tộc đều sinh ra hoành động. Vô số Uchiha nhất tộc người hy vọng con gái của mình có thể trở thành Dạ Suy Tuyết nhập thất đệ tử, cũng là bởi vì hắn có thể làm cho hai vị Uchiha nhất tộc thiếu niên 7 tuổi tiểu mở ra xạ dìn gẳng. Nhưng là Dạ Suy Tuyết kỳ thật biết rõ, đây là trồn sóc cùng chỉ thủy cố gắng thành quả, cùng chính mình mặc dù có chút quan hệ, chỉ có điều quan hệ không lớn. Kakashi đã thành thói quen ở trong tối bộ bên trong đích sinh hoạt, chậm rãi rời đi Dạ Suy Tuyết ánh mắt, bắt đầu chấp hành tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ. Cái kia có được xạ dìn gẳng thiếu niên đã ở trong tối bộ trong bậc khởi. Thậm chí có nhân hòa Dạ Suy Tuyết đề nghị, Kakashi đã có thể chấp trưởng một đội ám bộ, có thể làm một cái ám bộ phân đội trưởng, chỉ có điều bị Dạ Suy Tuyết tự tuyệt, hắn cảm giác Kakashi hay vẫn là quá nhỏ rồi, cần càng nhiều nữa tôi luyện. Trôn sóc cùng chỉ thủy tại biểu hiện sông ra nổi bật đã trở thành trung nhẫn về sau, Dạ Suy Tuyết đem hai người điều tiến vào ám bộ, thành vị thủ hạ của mình, có thể tùy thời tôi luyện hai người, lại để cho hai người miễn cho tại nơi này hỗn loạn vừa muốn hòa bình thời kỳ bởi vì có chút nhiệm vụ mà vẫn lạc. Lâm thì là bị điều động chữa bệnh bộ, đã trở thành bên trong trung kiên lực lượng. Mà ở bốn đời hỏa ảnh tuyển gây lên, thủy môn cuối cùng nhất càng tốt hơn, theo họ Orochimaru trong tay lấy được hỏa ảnh bị, đã trở thành chuyển kỳ giống như đời thứ tư hỏa ảnh. Cái này một năm hành động sự tình thật sự là nhiều lắm, đầu tiên tiểu là ba chiến chấm dứt, sau đó một diệp càng đã đổi mới hỏa ảnh, đời thứ ba hỏa ảnh thì là đã đến phía sau màn, tuy nhiên ảnh hưởng một diệp, nhưng là đem nhìn chăm chú quyền giao cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Tại thủy môn tiếp nhận hỏa ảnh mũ rộng bành ngày nào đó, Dạ Suy Tuyết đã ở tràng, Cửu Tân Mại đã ở tràng, Dị Dị Dạ đã ở, chỉ có điều thiếu đi một người quen, cái kia chính là Orochimaru. Tuy nhiên không biết Orochimaru gần đây đều đang làm gì đó, nhưng là Dạ Suy Tuyết trong nội tâm cái loại nảy mãnh liệt không rõ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết rõ sẽ ở trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện gì, nhưng là khả năng chuyện này cho dù biết rõ, cũng không cách nào tránh khỏi. Ngày hôm nay cùng thường ngày đồng dạng, thủy môn đi đến hỏa ảnh văn phòng, Cửu Tân Mại ở nhà nhàm chán tu luyện, Dị Dị Dạ thì là đi ra ngoài uống chút rượu. Mà Dạ Suy Tuyết thì là đang âm thầm xem nhìn mình hai gã đệ tử tu luyện. Thứ 8 sân huấn luyện, tại đây đã trở thành một cái truyền kỳ địa phương. Bốn đời hỏa ảnh Nam Mỹ Cạ Dơ Mi Nạ Tổ, ám bộ bộ trưởng Dạ Suy Tuyết, cựu vĩ người trụ lực Cựu Tân Mại, đều là ở cái địa phương này chịu được một diệp bạch nha huấn luyện mà thành tài. Mà lúc này tu luyện trong tay kiếm chi thuật hai gã ủ trí hạ nhất tộc trung nhẫn, đúng là một diệp ngôi sao mới, trốn sóc cùng chỉ thủy. Hai người tại ba chiến thời kỳ cuối, tại Dạ Suy Tuyết dưới sự dẫn dắt xem lần toàn bộ nhị dạ giới nhất u ám địa phương, đã trải qua vô số sống hay chết khảo nghiệm, rốt cục có sở thành giải. Mà ở cái kia lánh khốc dưới gương mặt, tất thì là có thêm một khỏa hướng tới hòa bình tâm. Hai người lúc này ở đối với huấn luyện trong tay kiếm chi thuật, trôn sóc cùng chỉ thủy xạ dịn gẳng cũng đã mở ra, hai người trong tay kiếm không ngừng bay ra không ngừng va chạm cải biến lộ tuyến, giống như là nghệ thuật đồng dạng. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết cảm giác được phía sau của mình có người đi tới, cường đại linh giác quét qua, phát hiện nguyên lai là Orochimaru. Ha ha, Suy Tuyết, ngươi xem, hai người bọn họ thiên phú thật tốt. Orochimaru mắt rắn nhìn chằm chằm ở đây hai người, đặc biệt đem ánh mắt của mình nhìn về phía trôn sóc, cỡ nào thuận tiện huyết kế giới hạn. Có được cặp mắt kia, vô luận là cái gì nhẫn thuật, nghĩ ra, chỉ cần xem một lần sẽ rồi, rất thuận tiện, không phải sao? Suy Tuyết, ta không cảm giác, họ rồ sĩ mà đại nhân. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp, hết thảy đều cần cố gắng mới có thể làm được, nếu như bọn hắn chỉ là copy người khác thứ đồ vật, mãi mãi xa đều là người khác thứ đồ vật. Hai người xạ dịn gẳng tuy nhiên không tới lượng câu ngọc, nhưng là ta một mực đều khuyên bảo bọn hắn, có thể không dùng cái loại này năng lực cũng không cần, bởi vì người khác vĩnh viễn là người khác. Ngoại lực không có thể giải quyết hết thảy, quá dựa vào xạ dịn gẳng, bọn hắn đời này tiêu phí hết. A, người đối với cả cạ sĩ giống như cũng đã nói đồng dạng. Đầu lưỡi thẻ lưỡi ra liếm qua khỏe miệng của mình, họ rồ sĩ mà tiếp tục nói đúng vậy à, tựa như ngươi đã từng đã nói với ta đồng đạo. Xa gìn gẳng cũng là một loại công cụ mà thôi, chính thức cường đại không phải cái loại lấy công cụ, mà là sử dụng người của nó. Thật đúng là thụ giáo a, Suy Tuyết. Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân, lần này tới không phải là vì xem ta lưỡng người đệ tử tu luyện a? Đương nhiên không phải. Nói xong, họ Đồ Sĩ Mạn ném tới một cái quần trục, Dạ Suy Tuyết trở tay tiếp được, để vào trong ngực. Đây là nhiều năm như vậy ta thành công nhất một kiện tác phẩm nghệ thuật. Không, phải nói là ta cùng bỏ cả tâm huyết kết tinh. Hiện tại tiểu giao cho ngươi rồi, Suy Tuyết, bởi vì ngươi mới được là chủ nhân của hắn. Nói xong, họ Đồ Sĩ Mạn xoay người sang chỗ khác, tiểu muốn ly khai. Mà ở họ Đồ Sĩ Mạn thân ảnh dần dần biến mất trong rừng rậm thời điểm, Dạ Suy Tuyết đột nhiên quay người hỏi họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân, ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Có lẽ ta sẽ đi bỏ cả chỗ đó nhìn xem. Hắn nói hắn gia nhập một cái thần bí tổ chức, rất có ý tứ. Nói xong, họ Đồ Sĩ Mạn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, mà lưu lại tại nguyên chỗ Dạ Suy Tuyết. Ngày nào đó, không xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 212, quyển 2 họ Đồ Sĩ Mạn đã đi ra. Đó là Dạ Suy Tuyết tại một diệp một lần cuối cùng nhìn thấy họ Đồ Sĩ Mạn. Theo cái kia về sau họ Đồ Sĩ Mạn đã tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm, ai cũng không biết hắn đang làm gì đó. Dạ Suy Tuyết ẩn ẩn có thể đoán được, họ Đồ Sĩ Mạn sắp phản bội chạy trốn một diệp, mà cùng thầy của mình gì lại Dạ chặt đứt sở hữu tất cả ràng buộc. Đó là hắn không có biện pháp ngăn cản. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết đột nhiên phát hiện ảnh cấp, cũng không phải có thể ảnh hưởng hết thầy đấy. Hòa Bình đã đến gần, Thủy Môn mỗi ngày về đến trong nhà thời điểm đều thật cao hứng, bởi vì hắn là bốn đời hòa ảnh. Tại Cửu Tân Mại trước mặt, hắn là một cái rất tốt trợ phu, mỗi ngày đều làm bạn lấy Cửu Tân Mại vượt qua mỹ hảo một ngày. Tuy nhiên ban ngày bận rộn lại để cho hắn mỏi mệt, nhưng là hắn không có cùng Cửu Tân Mại cãi nhau một lần cùng tình yêu thêm nữa. Cần chính là nhẫn lại, những lời này nói không sai. Chỉ có điều chỉ có gì lại Dạ cùng Dạ Suy Tuyết biết rõ, Thủy Môn kỳ thật mỗi ngày đều qua không thật là tốt. Xa dù tổ bị ngày chạm xa thải đời thứ ba hỏa ảnh bị lưu cho Thủy Môn chính là một cái không tính loạn nhưng lại dị thường phiền toái sạc hàng. Trường lão đổ ý đồ theo hỏa ảnh trong tay đạt được quyền lợi, mà Thủy Môn vừa mới thượng bị không có khả năng hoàn toàn khống chế ở toàn bộ một diệp. Theo lộc điệp tam gia ngày đúng ra, dù chỉ hạ nhất tộc cơ hồ sở hữu tất cả gia tộc vốn đang chọn gửi bốn đời hỏa ảnh thời điểm đều khuynh hướng Thủy Môn, nhưng là chân chính thượng vị về sau Thủy Môn mới phát hiện minh hữu của mình không phải rất nhiều. Uchiha nhất tộc lại giống như trước đây bắt đầu tranh đoạt cho dù là một chút mình muốn lấy được quyền lợi, ngày hướng ra ý đồ thay thế Uchiha nhất tộc trở thành một diệp hào phú, trưởng lão đoàn hà khắc đều là Thủy Môn phiền thoái. Đôi khi sẽ cùng Dạ Suy Tuyết đi ra ngoài uống chén rượu, nhẹ nhõm thoáng một phát, cái này là Thủy Môn. Một cái trong nhà vĩnh viễn đều là tỉnh táo cơ trí người, ngăn tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, hắn hội tháo xuống mặt nạ của mình, tố nói khổ cho của mình sợ. Dạ Suy Tuyết ở trong tối bộ trợ giúp lấy Thủy Môn, lại để cho Thủy Môn địa vị càng thêm chắc chắn, Thủy Môn trong nội tâm cũng tin tưởng, nếu như không có hảo huynh đệ của mình, có lẽ chính mình cũng sớm đã sắp xếp cố ra một diệp quyền lợi trung tâm. Dĩ Dĩ Dạ đối với chính trị đồng dạng không có hứng thú, nếu cảm thấy hứng thú hoặc hứa tứ lời, thay hỏa ảnh sẽ là Dĩ Dĩ Dạ. Mỗi khi Thủy Môn tại uống rượu thời điểm lúc nói chuyện, Dĩ Dĩ Dạ ở một bên buồn bực không lên tiếng, hắn không biết nên nói cái gì. Không có đem làm qua hỏa ảnh hắn theo không biết cao tầng bên trong đích quyền lợi chi tranh giành cư nhiên như thế tàn khốc đến Dĩ Dĩ Dạ cảm giác cái kia đều không phải mình quen thuộc một diệp. Coi như là như thế áp lực, Thủy Môn tại lúc ban ngày hay vẫn là đồng dạng ánh mặt trời giống như mà cười cười. Hắn tin tưởng nụ cười của mình có thể lây toàn bộ một diệp, thật giống như hắn lây nhiễm người bên cạnh mình đồng dạng. Tại bình dân trong mắt không thể nghi ngờ bốn đời hỏa ảnh là một vị tốt hỏa ảnh, hắn sẽ vì bình dân nhị dạ tranh thủ đến lớn nhất lợi ích, cái này là Thủy Môn, một cái bị người thế hệ con cháu bốn đời hỏa ảnh. Dạ Suy Tuyết trong đoạn thời gian này mở ra họ Đồ Sĩ Mạn giao cho mình vận trục, bên trong phong ấn lấy một thanh kiếm. Cùng hắn nói là một thanh kiếm không bằng nói là một thanh đao, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm. Đó là một thanh thẳng nhận. Tại thẳng nhận hơi nghiêng hơi bạc là sắc bén một mặt, mà mặt khác thì là so sánh với mặt khác muốn dày một ít, là độn một mặt. Cái này món vũ khí thân kiếm thập phần kinh bạc, nhưng lại không dễ dàng cắt đứt, kiếm thủ đầu cũng có được chính mình mũi nhọn, cho nên mới nói nó, tự kiếm phi kiếm tự đào phi đao. Cả món vũ khí tạo hình có thể tham khảo Uchiha xạ thủ kẻ theo họ Đồ Sĩ Mạn chỗ đó có được thảo thế kiếm tạo hình, chỉ có điều nó so với kia cái gọi là thảo thế kiếm phải nhiều hơn nhiều năng lực. Đã nhận được xương mù nhẫn 6 cây đại đao, Dạ Suy Tuyết tạc hết bọn hắn giá trị lợi dụng. Đem chém đầu đại đao mình khép lại năng lực, lôi răng cái kia cường đại chuyển tâu lôi thuộc tính trả cờ dạ năng lực đều gia nhập trong đó. Cái này là một thanh vĩnh viễn cũng không thể hư hao hơn nữa có thể tăng lớn trả cờ dạ phát ra một thanh kiếm, cũng là bỏ cả cùng óc rồ xì mà nhiều năm tâm huyết. Chỉ có điều đáng tiếc, những thứ khác 4 cây đại đao bởi vì Dạ Suy Tuyết muốn đem xương mù nhẫn đại đao trả, còn không có nghiên cứu xong, bằng không thanh kiếm này công năng hội không chỉ như thế. Nhưng là cho dù chỉ có được cái này 2 chủng năng lực, cũng làm cho Dạ Suy Tuyết thập phần vui vẻ. Dù sao Bạch Nha Chi nhận thuộc về ám sát giao găm, mà lôi thần chi kiếm là một diệp, cũng có một ngày muốn giao trả lại, đây mới thực sự là thuộc tại vũ khí của mình. Dạ Suy Tuyết đem cái này món vũ khí gọi là Thần Nguyệt, kiếm tên Thần Nguyệt. Mà ở kiếm cuối cùng cầm trên tay, quả nhiên cũng có họ Rồ Xi Ma cùng bỏ cảm khắc lên một cái dạ chữ. Dạ Thần Nguyệt, hòa ảnh chi viêm đế trong cường đại viêm đế, mà Dạ Suy Tuyết vũ khí không thể nghi ngờ là căn cứ cái tên này chỗ lấy đấy. Hắn hy vọng thanh kiếm này có thể làm bạn lấy chính mình, bước vào nhị dạ giới chính thức đỉnh, trở thành cường đại nhất tồn tại. Đạt được Thần Nguyệt ngày hôm sau, Dạ Suy Tuyết liền đi tới đời thứ ba hỏa ảnh phủ đệ, trả lại nhiều năm sử dụng lôi thần chi kiếm. Tuy nhiên lôi thần chi kiếm làm bạn chính mình nhiều năm như vậy, vượt qua vô số chiến đấu, chỉ có điều lôi thần chi kiếm đã nhanh không được. Cái kia cường đại lôi thần chi kiếm đã không có lúc trước chắc chắn, cũng là bởi vì Dạ Suy Tuyết trường kỳ sử dụng, hơn nữa nhiều năm như vậy tuổi thọ. Làm bạn lấy nhị đại hỏa ảnh cùng Dạ Suy Tuyết thời gian, lôi thần chi kiếm rất vui vẻ. Mà ở cuối cùng, nó còn không có trốn ra vận mệnh của mình, đã trở thành một bả bị hao tổn quá nhiều vũ khí. Lôi thần chi kiếm bị đời thứ ba hỏa ảnh đặt ở phong ấn chi thư bên cạnh, vì kỷ niệm nó làm bạn nhị đại hỏa ảnh cùng lúc này một diệp màu vàng kia chấp nhiều năm như vậy. Mặc dù có rất nhiều không bỏ, chỉ có điều cái kia nhất định không phải là của mình vũ khí, trên người của nó thêm nữa. Lưng đeo nhị đại hỏa ảnh danh hảo. Mà lúc này Dạ Suy Tuyết đã có một bả chính thức thuộc tại vũ khí của mình, cái kia chính là thần nguyệt. Một ngày nào đó, thần nguyệt sẽ bị đánh lên Dạ Suy Tuyết ký hiệu, vô luận là ai chứng kiến cái này món vũ khí, đều sẽ nghĩ tới một diệp cái kia tên cường đại lý dạ, Dạ Suy Tuyết. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy tuy nhiên đã có chung nhận thực lực, nhưng là Dạ Suy Tuyết đối với huấn luyện của bọn hắn càng thêm nghiêm khắc rồi. Thực lực tăng trưởng quá nhanh, là bọn hắn hiện tại tu luyện hại hại. Không thể để cho bọn hắn xa vào ở trong đó, càng tại lúc tu luyện không cho phép hai người quá nhiều sử dụng xạ dìn gẳng mà sinh ra ỷ lại. Đi theo Dạ Suy Tuyết thời gian dài như vậy, hai người đã quen thuộc Dạ Suy Tuyết tính cách, vô luận là lúc nào đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Dạ Suy Tuyết từng cái câu nói. Không thể nghi ngờ, Dạ Suy Tuyết trong lòng bọn họ địa vị vậy rất tốt, mới có như thế hiệu quả. Mà lúc này, Dạ Suy Tuyết đang tại đối với hai người thi triển ảo thuật, lại để cho hai người lý giải ảo thuật đồng thời, tăng cường hai người tinh thần lực, càng là khảo nghiệm hai người đối với ảo thuật giải trừ thủ pháp. Ảo thuật không thể nghi ngờ Chỉ Thủy nếu so với Trôn Sóc lợi hại một chút như vậy, rất nhanh Chỉ Thủy tiểu thoát ly ảo thuật, mà Trôn Sóc cũng theo sát phía sau lập tức giải trừ Dạ Suy Tuyết đối với hai người thi triển ảo thuật. Đối với hai người cười cười, lúc này, một gã ám bộ đột nhiên đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, nhỏ giọng nói thổi Tuyết đại nhân, đời thứ ba đại nhân giống như phát hiện rõ rồ xì mà đại nhân bí mật nghiên cứu sinh. Đời thứ ba đại nhân là mang theo vài tên ám bộ thành viên đi qua, giống như hội có chuyện gì phát sinh, cho nên ta đến bẩm báo thổi Tuyết đại nhân một tiếng. Đã biết. Nói xong, Dạ Suy Tuyết phất phất tay lại để cho tên kia ám bộ lui ra, đồng thời nói cho Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hai người, hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc. Dạ Suy Tuyết một giây sau đã sử dụng trong nháy mắt thân thuật biến mất không thấy gì nữa, mà lưu tại nguyên chỗ Chỉ Thủy cùng Trồn Sóc thì là biết rõ, có thể sẽ có đại sự đã xảy ra. Muốn phản bội chạy trốn đến sao? Họ rồ xi mà đại nhân. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, đã rút ra phong ấn tại nguyên lai lôi thần chi kiếm phong ấn địa phương thần nguyện, yên lặng nhìn xem cái thanh này đã thuộc tại vũ khí của mình. Hy vọng họ rồ xi mà đại nhân, ngài có thể phản bội chạy trốn thành công a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 213, chương 213 tiểu như là nguyên lấy trong đồng dạng. Đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ tổ bị ngày chạm tuy nhiên niên kỷ gián mua, nhưng lại mặc vào thuộc về mình chiến đấu phục sức. Cái kiêm màu đen chiến đấu phục sức mặc ở gián mua hơn nữa gầy yếu xạ dụ tổ bị ngày chạm trên người, thêm nữa. Thể hiện ra chính là một loại thê lương chẳng cảnh. Hắn đã giả, xạ dụ tổ bị ngày chạm đã giả, không là năm đó xưng bán nghỉ dạ giới nhận hùng rồi. Đằng sau nương theo lấy ám bộ, đi tại lờ mờ ở bước dưới mặt đất, khi thấy họ rổ xì mà tấm lưng kia thời điểm, xạ dụ tổ bị ngày chạm đột nhiên cảm giác cái kia quen thuộc đệ tử đã biến mất không thấy. Lại nhìn về phía bên cạnh vô số ống nghiệm ở bên trong, có rất nhiều hài nhi thi thể còn có vô số nỉ dạ phần còn lại của chân tay đã bị cụt, xạ dụ tổ bị ngày chạm cắn răng, nhìn phía người đệ tử kia bóng lưng. Xạ dụ tổ bị lao sư, rốt cuộc đã tới sao? Không có bất kỳ ngoài ý muốn, thông minh như họ rổ xì mà sớm liền nghĩ đến chính mình xạ dụ tổ bị lao sư lúc này sẽ đến chính mình thí nghiệm nơi, quay đầu lại nhìn về phía này đã già mua lao sư, họ rổ xì mà trong mắt cũng có một tia hồi ức thần sắc. Tại sao phải làm như vậy? Nói cho ta biết vì cái gì? Họ rổ xì mà nước mắt đã theo xạ dụ tổ bị ngày chạm trong mắt chảy xuống mà ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đệ tử của mình thật sự như là đạn rổ chỗ nói như vậy làm ra chuyện như vậy. Vì cái kia cái gọi là cấm thuật, rõ ràng không tiếc dùng thân thể làm thí nghiệm, thậm chí trong đó còn có một ít là một diệp ni dạ. Đạn rổ không có cùng ngươi nói sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nói xong, họ rổ xí mặt cái kia khàn khàn nhưng là có chứa tử tính trong thanh âm mang theo một tia của nhân, các ngươi sẽ không lý giải. Ta đối với cấm thuật khát vọng. Khả năng trên cái thế giới này, hiểu rõ ta nhất chỉ có người kia mà thôi. Hắn sẽ không quản của ta thí nghiệm cỡ nào điên cuồng, trong mắt hắn ta làm hết thệ cũng là vì lại để cho chính mình càng cường đại hơn. Tên kia là ai? Xa dù tổ bi ngày chạm đoán hận mà hỏi, khả năng chính là hắn hủy ngươi. Họ đồ xì mạ dự. Không. Xa dù tổ bi lao sư, ngươi sẽ không lý giải đấy. Họ đồ xì mạ dự đáp, đồng thời nhìn về phía xa dù tổ bi trong tay cái kia căn cực lớn thiết đồng, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn lại ta sao? Xa dù tổ bi lao sư. Nói xong, họ đồ xì mạ đã rút ra chính mình thảo thế kiếm, đang giúp Dạ Suy Tuyết tạo kiếm thời điểm. Họ rồ xì mà thảo thế kiếm đã trải qua cường đại, lúc này thảo thế kiếm so nguyên lấy trong muốn sắc bén nhiều. Lập tức cũng đã chém giết sạch hai gã ám bộ nị dạ, lúc này họ rồ xì mà đã đến xạ rủ tổ bị ngày chạm sau lưng. Chắc không được Suy Tuyết cùng Thủy Môn đều ưa thích dùng trong nháy mắt thân thuật giết người, loại này khoái cảm thực không phải người bình thường có khả năng nhận thức đấy. Liếm lấy thoáng một phát cái kia mang theo vết máu thân kiếm, gặp xạ rủ tổ bị ngày chạm còn không có di động cước bộ của mình, họ rồ xì mà quay đầu lại lưu lại một câu chào tạm biệt gặp lại sau, xạ rủ tổ bị lão sư. Lập tức thu hồi thảo thế kiếm trốn đi nha. Xạ dụ tổ bị, ngươi hội vì chính mình hôm nay làm sao đó hối hận đấy. Lão vượn vượn ma thanh âm truyền đến xạ dụ tổ bị ngày chạm trong tai, nhưng là xạ dụ tổ bị ngày chạm coi như giống như không nghe thấy. Có lẽ ngày khác sau thật sự sẽ hối hận hôm nay làm hết thảy, chỉ bất quá bây giờ xạ dụ tổ bị cũng không hối hận. Bởi vì hắn biết rõ, đây hết thảy đều cùng người kia có quan hệ, hắn tự nói với mình tin tức một khắc này, Sạ Dụ Tổ Bỉ kỳ thật đã hiểu hết thảy. Có lẽ thủy môn thật có thể làm tốt hết thảy a. Muốn đánh nhau tại đây, Sạ Dụ Tổ Bỉ ngày chạm giải trừ thông linh thuật. Lão vượn vượn ma về tới chính mình trong không gian, mà Sạ Dụ Tổ Bỉ lúc này đã không muốn tiếp qua hỏi mọi chuyện cần thiết. Con lớn nhất Sạ Dụ Tổ Bỉ mới chi trợ bởi vì bệnh chết đi, con thứ hai Sạ Dụ Tổ Bỉ ạ sủ mạ bởi vì cùng chính mình cãi nhau mà đã đi ra một diệp thôn. Dù nạ bởi vì đệ đệ đã đi ra một diệp, lúc này họ rồ xì ma phản bội chạy trốn, lại để cho đã già mua Sạ Dụ Tổ Bỉ càng thêm mỏi mệt rồi. Họ rồ xì ma tại một diệp sinh sống nhiều năm như vậy, cho dù ám bộ muốn truy cũng đuổi không kịp. Mà ở họ rồ xì ma vừa xuyên qua một diệp kết giới thời điểm, thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, đó là làm bạn chính mình nhiều năm chiến hữu, cái loại lời tình nghĩa căn bản cũng không có người có thể nhận thức. Chỉ có đồng dạng với tư cách ba nhẫn bọn hắn mới có thể hiểu được cái loại cảm giác này, bọn hắn càng giống là tình nghĩa huynh đệ. Họ Đồ Sĩ Mạn, tại sao phải như vậy? Dĩ Dĩ Dạ nhìn phía họ Đồ Sĩ Mạn, ánh mắt kia nói không nên lời thề lương, tại sao phải phản bội chạy trốn? Tại sao phải làm những cái kia thí nghiệm? Những này đến cùng đều là vì cái gì? Dù nạ đã ly khai một dịp rồi, chẳng lẽ ngươi cũng phải ly khai sao? Dĩ Dĩ Dạ, ta không có thời gian cùng ngươi rong dài. Họ Đồ Sĩ Mạn lạnh lùng nói, hiện ở phía sau tiểu là một dịp truy mình, mà ngươi cái phế vật này là không có biện pháp ngăn cản cước bộ của ta đấy. Ngươi không có gọi thủy môn cùng một chỗ tới thật là ngươi lớn nhất nét bút hỏng, hoặc là kêu lên suy tuyết lời mà nói, cũng có thể ngăn cản ta thoáng một phát. Nói xong, họ Dỗ Sĩ Mạn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới Dĩ Dĩ Dạ bên người, nhưng là, chỉ bằng ngươi một cái đồ đần lời mà nói, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản ta. Tiểu như họ Dỗ Sĩ Mạn chỗ nói như vậy, nhiều năm chiến hữu tình nghĩa lại để cho hai người giúp nhau lý giải đã đến một loại kỳ quái trình độ. Không có cường đại nhất thuật, nhị ra, không có hoa lệ quyết đấu, có chỉ là từng chiêu thể thuật đối bính. Họ Dỗ Sĩ Mạn hiểu rõ Dĩ Dĩ Dạ, mà Dĩ Dĩ Dạ lại hiểu rõ họ Dỗ Sĩ Mạn, bọn hắn chiến đấu là ở so với ai khác gác hơn một ít, mà không phải ai thực lực càng mạnh hơn nữa. Chiến đấu đại khái 2 giờ thời gian, hai người rốt cuộc phân ra thắng bại. Không thể nghi ngờ cuối cùng hay vẫn là họ Dỗ Sĩ Mạn thắng được rồi, bởi vì họ Dỗ Sĩ Mạn biết rõ mình muốn chính là cái gì, mà Dĩ Dĩ Dạ thân là họ Dỗ Sĩ Mạn đích hảo hữu lại không rõ điểm này. Bình tĩnh mà xem xét, hai người thực lực vẫn còn sàn sàn nhau tầm đó, Dĩ Dĩ Dạ bị trọng thương, họ Dỗ Sĩ Mạn cũng giống như vậy. Cuối cùng, có thể nói cho ta biết một cái lý do sao? Họ Dỗ Sĩ Mạn. Dĩ Dĩ Dạ đối với cái kia sắp đi xa bóng lưng nói ra, rồi sau đó người thì là hồi phục Dĩ Dĩ Dạ một câu, "Dĩ Dĩ Dạ, ngươi căn bản là không hiểu ta." Nói xong, họ Dỗ Sĩ Mạn rời đi rồi Dĩ Dĩ Dạ trong tầm mắt, mà Dĩ Dĩ Dạ cũng không có tiếp tục đuổi, hắn dù sao cũng không thể đối với họ Dỗ Sĩ Mạn hạ tử thủ, bằng không hai người chiến đấu cũng không hổ như thế nhanh chóng chấm dứt. Họ Dỗ Sĩ Mạn chạy như điên hồi lâu, đã đi tới một diệp biên cảnh, chỉ phải ly khai tại đây, có thể ly khai một diệp thôn. Vừa lúc đó, một ngọn gió nhận đột nhiên xông họ Dỗ Sĩ Mạn bay tới, đoạn thủy lưu lam trạm. Đó là cỡ nào quen thuộc chiêu số, đã từng họ Dỗ Sĩ Mạn tốt đi một chút bình luận qua một chiêu này, mà lúc này họ Dỗ Sĩ Mạn lại để cho tránh thoát lần này công kích. Quái dị bốn éo qua thân thể của mình, họ Dỗ Sĩ Mạn thân thể tiểu thật giống không có xương cốt đồng dạng, thoáng một phát tiểu tránh được đối phương lưới dao gió. Nhưng là họ Dỗ Sĩ Mạn lại không có công kích ý niệm trong đầu, mà là dừng bước, nhìn phía sau, ta biết ngay ngươi sẽ đến, Suy Tuyết. Quả nhiên, tại họ Dỗ Sĩ Mạn nói xong đồng thời, Dạ Suy Tuyết đã hiện ra thân ảnh của mình, ta không có phái ra ám bộ đến truy kích ngươi, họ Dỗ Sĩ Mạn đại nhân. Cho nên ngươi không cần sợ. Ta chính là ngươi ly khai một diệp cửa ải cuối cùng, đem làm ngươi thuyết phục ta, có thể ly khai một diệp rồi. Ha ha, đa tạ ngươi rồi, Suy Tuyết quân, cho ta miễn trừ rất nhiều phiền toái. Họ Đồ Sĩ Mạn vừa cười vừa nói, căn bản cũng không có một tia muốn chiến đấu một tia. Dạ Suy Tuyết hắn hiểu, là sẽ không chính thức đến truy kích chính mình, mà là muốn hỏi một cái kết quả mà thôi. Không có gì phiền toái, rất sớm trước khi đã biết rõ ngươi phải ly khai một diệp rồi, chỉ có điều thật không ngờ, lại có thể biết ở thời điểm này. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, cái lúc này đi, là vì muốn cấp nước môn hình tượng tăng lớn a cạnh tranh bốn đời hỏa ánh thất bại, lại để cho ba nhẫn một trong họ Dỗ Sĩ Mạn tiếng lòng ghen ghét, không thể nghi ngờ sẽ để cho thủy môn danh vọng rất cao, không phải sao? Đây chỉ là một lý giải một trong mà thôi. Họ Dỗ Sĩ Mạn liếm lấy hạ khỏe miệng của mình thản nhiên nói, trong đó còn có rất hơn sự tình, chợt nghe từ từ nói a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 214 gặp họ Dỗ Sĩ Mạn giống như có rất nhiều lời muốn nói, Dạ Suy Tuyết đối với họ Dỗ Sĩ Mạn làm thủ hiệu, tỏ vẻ hai người tới trước một cái địa phương an toàn. Họ Dỗ Sĩ Mạn đương nhiên không có ý kiến gì. Rất nhanh hai người rời đi rồi một diệp thôn đã tìm được một cái yên lặng địa phương. Ở bên ngoài bày ra một tầng kết giới, hai người đồng thời tọa hạ, ngồi xuống, Dạ Suy Tuyết mới mở miệng nói. Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân, ngài có thể nói. Về sau không có gì một diệp họ Đồ Sĩ Mạn rồi, Suy Tuyết. Họ Đồ Sĩ Mạn vừa cười vừa nói, nhưng là lúc nói chuyện trong giọng nói lại kẹp có một tia khác thường. Đối với một diệp họ Đồ Sĩ Mạn không có khả năng không có cảm tình, lần này phản bội chạy trốn tuy nhiên nằm trong dự liệu, nhưng là chỉ có thân là họ Đồ Sĩ Mạn mới biết được ở trong đó bi ai. Nghe được họ Đồ Sĩ Mạn lời mà nói, Dạ Suy Tuyết cũng mở miệng lần nữa nói, được rồi, họ Dỗ Sĩ Mạn có thể nói, ân, như vậy là được rồi. Nói xong họ Dỗ Sĩ Mạn liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, mắt rắn nhìn về phía một diệp phương hướng, chậm rãi mở miệng nói, tại một diệp trong cuộc sống, bỏ cạp đã ở thời điểm, chúng ta làm rất nhiều nghiên cứu. Đoạn thời gian kia rất khoái nhạc, chúng ta phát minh rất nhiều có ý tứ đồ vật, mà ngay cả bỏ cạp cũng có rất nhiều có ý tứ khôi lỗi. Nói thí dụ như đời thứ ba hỏa ảnh khôi lỗi, lại nói thí dụ như những cái kia huyết kế cường giả khôi lỗi. Về sau bỏ cạp đi rồi, ta cũng chỉ có thể một người nghiên cứu. Mà ta nghiên cứu đồ vật tiểu có khuynh hướng thiên bình nhất tộc huyết kế giới hạn, bọn hắn nhất tộc huyết kế rất có ý tứ, ta tưởng tượng có thể tại hắn người trên người sử dụng loại này huyết kế, cho nên khai phát ra một loại gọi là chú ấn đồ vật. Cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm tiểu là đệ tử của ta đầu đỏ, nàng có lẽ cảm tạ ta, làm cho nàng có được đẹp như vậy diệu thực lực. Chú ấn, thành công đến sao? Đối với cái này cái tử, Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà không xa lạ gì, họ rồ sĩ mà chuyển sinh chi thuật cần bước thứ nhất tiểu là chú ấn. Mà nguyên tắc trong đầu đỏ cái cổ cũng có chú ấn, cái kia chính là họ rồ sĩ mà lưu lại đấy. Chỉ có điều nguyên tắc trong họ rồ sĩ mà tại đầu đỏ trên người thí nghiệm chú ấn hẳn là đã thất bại, mà lúc này đầu đỏ trên người hình như là thành công rồi. Đúng vậy, thành công rồi. Họ rồ sĩ mà cười lớn nói, hình như là đối với chính mình nghiên cứu thành quả rất hài lòng, chỉ có điều loại lực lượng này bị một diệp cao tầng phát hiện, đó là một thứ tên là đạn rồ đáng sợ nam nhân. Hắn phát hiện ta chế tạo đồ vật, lại cũng không nói gì xuyên eo. Vì thế ta phong ấn đầu đỏ chú ấn lực lượng, không cho nàng tại địa phương khác biểu hiện ra. Mà lúc này, đầu đỏ có lẽ rất hận ta đi, bởi vì ta không có mang đi nàng. Nói xong họ rồ sĩ mà trong ánh mắt lại toát ra hồi ức thần sắc, ta thật sự không thể mang đi nàng, Suy Tuyết. Ta không thể đem làm ta đáng yêu đệ tử cùng ta đồng dạng phiêu bạt tại bên ngoài, chịu khổ bị liên lụy còn muốn lo lắng ám bộ đuổi giết. Lúc này, họ rồ sĩ mà ánh mắt nhìn hướng về phía Dạ Suy Tuyết, tuy nhiên ngươi phái ra ám bộ nhất định là sẽ không chơi sống, ha ha. Nói tới chỗ này, họ rồ sĩ mà cùng Dạ Suy Tuyết đều cười. Hai người là tri kỷ, sẽ không nói không có dinh dưỡng. Họ rồ sĩ mà nói như vậy là ở lại để cho Dạ Suy Tuyết chiếu cố đầu đỏ. Mà Dạ Suy Tuyết âm thầm nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kỳ thật những lời này họ rồ sĩ mà hoàn toàn có thể cùng đời thứ ba hoặc là gì dễ dàng nói, nhưng là như thế này sẽ bắn ra trưởng lão đoàn cùng hòa ảnh một hệ cuối cùng nhất mâu thuẫn, kết quả cuối cùng khả năng sẽ là một diệp trong thôn chiến, sau đó một diệp lần nữa đã bị bốn đời nhận thôn công kích, khả năng một diệp sẽ không còn tồn tại. Kỳ thật ngươi đã nghĩ tới, không phải sao, Suy Tuyết. Họ rồ sĩ mà tiếp tục nói, đàn rồ về sau đã tìm được ta, để cho ta nghiên cứu một loại thứ đồ vật. Chơi ạ, đó là cái gì ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến, cái kia chính là sơ đại xẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào. Còn có nhị đại hỏa ảnh vô số bí thuật, trong đó ta nhìn thấy rất nhiều có ý tứ đồ vật, có thủy môn không gian nhân thuật, nị dạ, có một loại cấm kỵ thông linh, giác chuyển sinh. Sau đó ngươi nghiên cứu giác chuyển sinh. Dạ Suy Tuyết khiêu mi hỏi, đồng thời đối với cái này nhân thuật, nị dạ, về ngoài hiện ra càng nhiều nữa hứng thú, cái kia rốt cuộc là cái dạng gì nhân thuật, nị dạ, uy lực giống như rất cường đại. Đúng vậy, ta đến bây giờ cũng không có nghiên cứu ra đến cái gì, khả năng cần nghiên cứu thật lâu à. Họ đồ sĩ mà liếm lấy hạ khỏe miệng của mình nói ra, bất quá, tại nghiên cứu sơ đại tế bào thời điểm, ngược lại là có chút thành quả. Làm ra một cái có thể sử dụng một độn hải tử, gọi là thiên tàng, ha ha. Về sau có thể sẽ đến thủ hạ của ngươi, hiện tại giống như đã là hạ nhịn a. A, cái kia thí nghiệm thể ta đã thấy. Dạ Suy Tuyết lạnh nhạt nói, về sau ở trong tối bộ ta sẽ chiếu cố hắn, lại để cho hắn tại cả cạ sĩ thủ hạ, tập tây gạt sĩ hội khi dễ chết hắn đấy. Họ rồ sĩ mặt nhẹ gật đầu, mà lúc này Dạ Suy Tuyết đã không muốn quá nhiều truy vấn rất nhiều, mà là trực tiếp hỏi họ rồ sĩ mặt nói, vậy tại sao đạn rồ sẽ cùng ngươi trở mặt đâu này? Đem những vật này đều nói cho đời thứ ba hòa ảnh, cái này đối với hắn cũng không có gì hay chỗ a. Bởi vì đạn rồ dã tâm thật sự là quá lớn. Họ đồ sĩ mạn chậm rãi nói, những vật này về sau ta có thể sẽ nói cho xạ dụ tổ bị lao sư, nhưng là không sẽ nói cho ngươi biết sư phó tên ngu ngốc kia, hắn nhất định sẽ đem sự tình làm cho lại đấy. Cho nên, Suy Tuyết, cái thứ nhất biết rõ bí mật này người sẽ là ngươi. Đạn rồ hy vọng có thể đem sơ đại tế bào cùng ngũ trí hạ nhất tộc lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ, mới khiến cho ta đi nghiên cứu những này. Dã tâm của hắn rất lớn, đã nghĩ tới muốn bị diệt tụ trí hạ nhất tộc, hơn nữa hỏa ảnh vị cũng là hắn muốn có được đồ vật gì đó một trong, muốn nói cho thủy môn coi chừng người này. Nói xong, họ rồ sĩ mà dừng thoáng một phát, hơn nữa bỏ cả nói, hắn và cái kia thần bí tổ chức cũng có liên quan. Ta chuẩn bị tiến vào cái tổ chức kia nhìn xem có cái gì mới lạ tốt đồ chơi, sau đó chính mình thành lập cái nhận thôn chơi bừa. Không thể nghĩ cách. Nói tới chỗ này, kỳ thật Dạ Suy Tuyết đã minh bạch cái đại khái rồi, đứng dậy, hay vẫn là rút ra thần nguyện, Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói, họ rồ sĩ mà tại đây coi như địa phương chiến đấu à. Nếu đi ra không phải ngươi đánh một bà, không có cách nào cùng một diệp giao cho, ngươi xem thấy thế nào. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đơn tay nắm lấy thần nguyệt, đối với họ Dồ Sĩ Mạn nói ra. Tốt. Họ Dồ Sĩ Mạn cười hồi đáp, đồng thời một bên nói chuyện tiếng, một bên sử dụng ra chính mình chiêu bài nhân thuật, đi ra, tiềm ảnh xà tay, lập tức theo trong tay xuất hiện ba đầu đại xà, thay đổi lấy thân thể cắn hướng về phía Dạ Suy Tuyết phương hướng, nhưng lại không phải cắn hướng Dạ Suy Tuyết, mà là cắn hướng về phía Dạ Suy Tuyết sau lưng nham thạch. Hai người bọn họ muốn làm chính là làm ra một mảnh hình như là chiến trường địa phương đến, mà không phải chân tránh giao thủ. Đoạn thủy lưu làm vũ. Dạ Suy Tuyết cũng đồng dạng làm lấy đùa giỡn, phóng thích ra đại lượng trả cờ dạ công kích tới phụ cận hoàn cảnh, chỉ chốc lát một chỗ coi như chiến đấu qua chẳng cảnh đã bị chế tạo đi ra, mà họ Orochimaru cũng quay người rời đi. Về sau Dạ Suy Tuyết về tới một diệp bên trong, thấy được cái kia cảm xúc không cao lão sư, vô vô bả vai của đối phương. Suy Tuyết, cùng thủy môn nói một tiếng, ta phải ly khai một diệp rồi. Vì cái gì? Dạ Suy Tuyết cũng không nghĩ tới gì giải dạ sẽ như thế nói, lúc này mới khoảng cách Orochimaru phản bội chạy trốn bao lâu, thầy của mình muốn đi rồi. Ha ha, cười khổ một tiếng, dị giải dạ mới mở miệng nói ra, ba nhẫn bên trong đích hai cái đều rời đi. Cũng là ta nên lúc rời đi rồi. Dứt lời, không đều Dạ Suy Tuyết ngăn trở, Dĩ Dĩ Dạ đã biến mất tại Dạ Suy Tuyết trong tầm mắt. Tuy nhiên vội vàng rời đi, nhưng là Dạ Suy Tuyết biết rõ gì Dì Dạ nhất định là đuổi theo đuổi họ Rồ Xỉ Mạn bước chân đi. Họ Rồ Xỉ Mạn lúc rời đi nói câu ngươi không hiểu ta, Dì Dạ khả năng muốn đi tìm đến cái kia chân tướng. Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng đồng bạn của mình cứ như vậy rời đi. Khả năng tại họ Rồ Xỉ Mạn tại đây lời mà nói, hay vẫn là hội cười nói gì Dì Dạ đồ đần a cứ như vậy, ba nhận từ đó biến mất tại một diệp trong thôn, mà một diệp cũng đã trở thành bốn đời hỏa ảnh chủ quyền. Dạ Suy Tuyết hiệp trợ một diệp thôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 215 gì Dì Dạ rời đi tin tức lại để cho Thủy Môn Huệ Bại không phân chấn tốt mấy ngày này. Đương nhiên đây không phải tại Cửu Tân Mại trên giường. Cảm xúc giống như đột nhiên rơi vào thung lũng. Họ Rồ Xỉ Mạn phản bội chạy trốn gì Dì Dạ rời đi, đây hết thảy đều quá đột nhiên. Cũng chỉ có Dạ Suy Tuyết khả năng thích ứng so sánh nhanh một ít. Tại trong đầu của hắn chỉ có một câu, chỉ cần sống ở một cái thế giới lên, như vậy yến hội tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không tán. Là chỉ cần tất cả mọi người không có chết, đều sống ở một cái thế giới lên, vô luận là trong nhiều xa, tất cả mọi người có thể tụ lại. Cái này là sinh hoạt, mỗi người không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, thật giống như Dạ Suy Tuyết còn có Chu Du Nhị Dạ giới oan uổng đâu rồi, có lẽ đợi đến lúc Thủy Môn hoàn toàn có thể đủ ứng phó một diệp trưởng lão đoàn thời điểm, cũng là Dạ Suy Tuyết rời đi thời điểm. Đương nhiên, những này đến đợi đến lúc cựu vĩ sự kiện về sau. Dạ Suy Tuyết biết rõ cái kia có lẽ đã không xa, Thủy Môn buổi tối tại thuộc về hắn và cựu tân mại trong thế giới rất dốc sức, Dạ Suy Tuyết mặc dù không có vô lương gì coi, nhưng là dù sao bọn hắn ở tại một cái dưới mái hiên. Cho nên tất cả mọi người hiểu, xem tiểu nạ dù tổ xuất thế thời gian kỳ thật cũng ở này vài năm rồi. Dạ Suy Tuyết muốn vi cựu vi chuẩn bị sẵn sàng, làm tới hỏa ảnh về sau, Thủy Môn thời gian sẽ không như vậy nhàn nhã rồi, đây là phải đấy. Đồng dạng đối với thực lực tu luyện Thủy Môn cũng bởi vậy rơi xuống rất nhiều. Dạ Suy Tuyết tin tưởng nếu Thủy Môn làm hỏa ảnh 5 năm lời mà nói, như vậy cũng sẽ bị chính mình vung rất xa. Bởi vì chính mình mỗi ngày đều có đã rất lâu đi tu luyện, mà Thủy Môn không có. Bất quá Thủy Môn coi như là so sánh chăm chỉ hỏa ảnh rồi, hơn nữa so nguyên tắc trong thực lực muốn mạnh hơn nhiều, bởi vì có Dạ Suy Tuyết như vậy cái sư đệ cũng có đối lập đối tượng, hay vẫn là mỗi ngày hội rút ra chút thời gian tu luyện. Thậm chí cùng Cửu Tân Mại cùng nhau nghiên cứu nhân thuật, Lý Dạ. Hai người nghiên cứu đề tài thời gian dần qua có khuynh hướng phong ấn thuật, lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần bất đắc dĩ. Giống như từ khi đã sáng tạo ra Thái Cực Dạ Xẹt Gẳng về sau, Thủy Môn tiểu đối với Dạ Xẹt Gẳng hậu kỳ không có làm càng nhiều nữa nghiên cứu, cũng có thể là Dạ Suy Tuyết không biết Thủy Môn có làm nghiên cứu. Cái kia phong độn đinh ốc trong tay kiếm chi thuật cũng không có vì vậy mà sớm được xuất bản, cũng không có dùng Dạ Xẹt Gẳng hình thái nghiên cứu ra vị thú pháo cái gì đấy. Dạ Suy Tuyết ngược lại là mỗi ngày đều làm không biết mệnh huấn luyện lấy bộ hạ của mình. Trôn sóc cùng chỉ thủy thực lực thật giống như ngồi hỏa tiễn đồng dạng tăng lên, nghĩ đến tại hai người 16 tuổi trước khi khẳng định đều có thể trở thành thượng nhẫn nị dạ. Mà ở Dạ Suy Tuyết địa ngục thức tử vong trong khi huấn luyện, hai người xạ dịn gặng rốt cục cũng biến thành lưỡng câu ngọc. Nhất câu ngọc đến lưỡng câu ngọc rất đơn giản, đến ba câu ngọc chính là một cái bình cảnh, cần đột phá. Rất nhiều ủ trí hạ nhất tộc người cả đời cũng chỉ có thể mở ra đến lưỡng câu ngọc xạ dịn gặng mà thôi, tự là nguyên nhân này. Bất quá hai người thấy được cùng tồn tại ám bộ cả sĩ rõ ràng cũng đã có ba câu ngọc xạ dịn gặng rồi, đương nhiên lại để cho hai vị Uchiha nhất tộc đích thiên tài rất không thoải mái, cộng đồng cố gắng. Hơn nữa quả nhiên như họ Rồ Xỉ Mạn theo như lời đồng dạng, một vị gọi là thiên tàng đồng học tiến nhập Dạ Suy Tuyết ánh mắt ở bên trong, mà Dạ Suy Tuyết đem cái này người phân tại cả sĩ thủ hạ. Thiên tàng tồn tại là bí mật tồn tại, cho nên hắn nhất định không thể thượng nhẫn nghĩ ra người trường học, mà hạ nhẫn tốt nghiệp cũng là Dạ Suy Tuyết cho hắn hộ ặc. A Khải tại cả sĩ tiến nhập ám bộ về sau thu liễm rất nhiều, cũng bắt đầu hảo hảo làm nhiệm vụ, chuẩn bị tăng lên thượng nhẫn nị dạ. Y bị kỳ rất như nguyện tiến nhập chính mình ưa thích ảnh, hắn khẳng định có chút khuynh hướng. Huyền cùng ba gã thượng nhẫn nị dạ bị tuyển vì bảo vệ bốn đời hỏa ảnh vệ đội thành viên, cái này lại để cho Thủy Môn càng thêm quan tâm, cái này mấy người rốt cuộc là bảo hộ hỏa ảnh hay vẫn là bị hỏa ảnh bảo vệ ai cũng không biết. Hồng hay vẫn là giống nhau thường ngày tu luyện, đối với ảo thuật thậm chí đã bị chỉ thủy vượt qua, có thể thấy được hồng nị dạ thiên phú cũng không cao lắm. Nguyên tắc trong nếu không phải hồng ảo thuật rất không tệ, đoán chừng cũng không thể trở thành thượng nhẫn nị dạ. Người đánh xe giặt rửa ra Cầm Tâm cùng Thiết Nam biến mất tại Dạ Suy Tuyết trong tầm mắt, bất quá nghe nói Cầm Tâm đã trở thành hạ nhị. Mà họ Rồ Xỉ Mạn muốn chiếu cố Đậu Đỏ cũng sớm đã là hạ nhị, ngược lại là còn chưa trở thành trung nhẫn. Mới một đời đại khái chính là như vậy, trên xuống một đời người tắc thì là trở thành một diệp trung kiên lực lượng. Theo Lộc Điệp ba người đối với Thủy Môn trợ giúp lớn nhất, hợi một là tốt chính khách, Lộc Lâu có tốt ý nghĩ, mà Đinh Tỏa thực lực không tệ. Chí Huy cùng Khuyển Mộ Trảo đương nhiên cũng là thập phần ủng hộ Thủy Môn tồn tại, dù sao lúc trước tiểu là hảo hữu. Ngay đủ cùng ngày chênh lệch lộ ra địa vị xấu hổ, ngày hướng ra cũng là trưởng lão đoàn nói so sánh tính toán, đối với cái này Thủy Môn cũng là lý giải, bất quá hai người luôn rất áy náy bộ dạng. Ghét nhất không ai qua được cụ chỉ hạ nhất tộc thái độ rồi, đối với Dạ Suy Tuyết bọn họ là không trêu chọc cũng không sót khép, đối với bốn đời cũng giống như vậy. Nếu không phải Dạ Suy Tuyết thủ hạ lưỡng người đệ tử đều là ủ chỉ hạ nhất tộc, có lẽ Dạ Suy Tuyết thật đúng là sẽ đi ủ chỉ hạ nhất tộc sẽ tìm một lần phiền toái. Mà ở ủ chỉ hạ nhất tộc cùng Dạ Suy Tuyết tầm đó, Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy đều lựa chọn Dạ Suy Tuyết. Từ khi hai người trở thành nhị dạ về sau, tại Dạ Suy Tuyết bên người thời gian thậm chí so trong nhà đều nhiều hơn, có thể thấy được hai người cùng Dạ Suy Tuyết tình nghĩa rồi. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết mỗi ngày ảnh hưởng cùng tẩy não, dĩ nhiên đối với Dạ Suy Tuyết tin cậy có ra rồi. Đôi khi Dạ Suy Tuyết đều muốn, nếu như ủ trí hạ nhất tộc biết mình đem gia tộc bọn họ lưỡng một thiên tài bồi dưỡng trở thành thủ hạ của mình, hội là dạng gì biểu lộ. Bất quá nhất định đêm lúc này Suy Tuyết là nhìn không tới rồi, bởi vì Dạ Suy Tuyết nhận được một cái nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này đặc biệt thú vị. Sương Mù Nhẫn đã bắt đầu bắt tay vào làm đối với huyết kế gia tộc bắt đầu thanh lý, hơn nữa Thủy Vô Nguyệt nhất tộc nghe nói đã tại Sương Mù Nhẫn cường đại dưới máy móc bị diệt rồi. Chỉ có điều có rất hơn huyết kế gia tộc vì vậy mà thập phần sợ hãi, cho nên đều đang lẩn trốn mất nước quốc gia, ý đồ ly khai chuyện này không phải chi địa. Đương nhiên là có rất nhiều huyết kế gia tộc lựa chọn trốn chết đem làm đối với Thủy Quốc càng thêm an toàn hỏa quốc gia bên trong, mà Dạ Suy Tuyết chỗ nhận được nhiệm vụ tiểu là ám sát hỏa quốc gia nội Thủy Quốc huyết kế thành viên. Không có bất kỳ người ngăn trở, ai cũng không dám ngăn trở một Diệp Ám bộ bộ trưởng đại nhân. Dạ Suy Tuyết thông suốt đi tới Hỏa Ảnh văn phòng, gõ môn, phát hiện Thủy Môn không nói gì, liền trực tiếp mở cửa đi đến. Tiến đến xem xét, Thủy Môn đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, phía trước là núi nhỏ đồng dạng văn bản tài liệu cùng đợi Thủy Môn phê duyệt. "Thủy Môn, rất bận sao?" Dạ Suy Tuyết cười nói, mà Thủy Môn thì là nhún vai, lại không có ngẩng đầu, nhận được tin tức đi à nhà, "Suy Tuyết, phía dưới sẽ là của ngươi ám bộ chuyện cần làm rồi, nhất định phải phía trên một chút tâm a." "Yên tâm đi, ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm sao?" Nói xong, Dạ Suy Tuyết đi tới Thủy Môn trước bàn làm việc, nhìn nhìn Thủy Môn trong tay đang tại phê duyệt Sa Nhẫn thôn xin giúp đỡ văn bản tài liệu. Trong đó nội dung cũng rất có ý tứ, Sa Nhẫn hy vọng đạt được một diệp trợ giúp, hình như là bởi vì đời trước Sa Nhẫn thủ hạc người trụ lực bạo tẩu sự kiện. "Ha ha, Sa Nhẫn người trụ lực bạo tẩu, lại muốn chúng ta quốc gia nhị dạ trợ giúp, còn rất có ý tứ sao?" "Hết cách rồi, ai làm cho nhân gia Sa Nhẫn là đồng minh quốc đây này?" Nói xong, Thủy Môn ngẩng đầu lên, "Suy Tuyết, có thời gian lời mà nói, còn phải phiền toái ngươi đến Sa Nhẫn đi một chuyến. Thủ hạc người trụ lực không thế nào dễ đối phó. Hơn nữa tính tình đã càng ngày càng không bị khống chế, khả năng muốn đem thủ hạc lần nữa phong ấn đến tế đàn chính giữa rồi." "Được rồi, đã như vậy ngươi đã giúp a." Nói xong, Dạ Suy Tuyết chạy tới cửa bàn công cậu, cuối cùng vẫn không quên quay đầu lại thêm vào một câu, "Cửu Tân mại nói, buổi tối làm cho ngươi rất nhiều thuốc bổ, muốn ngươi sớm chút trở về." Nghe được Dạ Suy Tuyết một câu nói kia, Thủy Môn công tác cảm xúc giống như lại càng không cao. Có trời mới biết Cửu Tân mại làm đồ ăn rốt cuộc là cỡ nào khó ăn, thật sự là đáng thương Thủy Môn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 216. Chương 216 Cựu Tân Mại làm đồ ăn cho dù thế nào khó ăn, mỗi lần Thủy Môn cũng còn hội ăn sạch, nhìn xem Thủy Môn cái kia đã nghẹn thành màu đỏ tím sắc, Dạ Suy Tuyết đột nhiên có một loại báo thủ khoái cảm. Bất quá đáng tiếc chính là, mỗi lần Cựu Tân Mại cũng sẽ biết cho Dạ Suy Tuyết làm bên trên một phần như vậy đồ ăn, đây mới là trên thế giới lớn nhất bi ai. Nhìn xem cái kia đen xì lại có chút sền sệt đồ ăn, người rất khó tưởng tượng đó là Dạ Suy Tuyết giáo Cựu Tân Mại làm mì sợi, quả thực là thật bất khả tư nghị. Cựu Tân Mại cho dù kết hôn, chú nghệ cũng không có bất kỳ tiến bộ. Hắn có thể đem đủ mọi màu sắc nguyên liệu nấu ăn toàn bộ biến thành đen xì đồ vật, cũng là tại chủ nghệ một đạo đặc thù con đường. Không có ăn nửa điểm đồ ăn, Dạ Suy Tuyết dùng chính mình cái tia phi thường rất cao minh nhận nạp thuật trốn ra khỏi nhà, lúc gần đi còn nghe được Cửu Tân Mại gào thét thanh âm, cái này tính toán cái gì? Dạ Suy Tuyết, ngươi tên hôn đàn này, vừa rồi không có ăn sạch đồ ăn, chẳng lẽ thân là một Diệp Ám bộ bộ trưởng ngươi cũng không biết lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ sao? Cười cái gì cười? Thủy Môn, Suy Tuyết không có ăn sạch đồ ăn, ngươi muốn toàn bộ xử lý sạch. Cười trộn một tiếng, Dạ Suy Tuyết nên ngang đi tại một Diệp trên đường phố. Nhớ tới chính mình lưỡng người đệ tử khả năng còn không có ăn cái gì, từ đầu tiên đi tới Uchiha nhất tộc địa chỉ. Đêm lúc này Suy Tuyết cùng Uchiha nhất tộc quan hệ hòa hoãn rất nhiều, cũng là bởi vì lưỡng người đệ tử còn có thân phận nguyên nhân. Đi vào Uchiha nhất tộc địa chỉ, trông coi đội canh gác lập tức loẹt ra một con đường lại để cho Dạ Suy Tuyết tiến vào gia môn. Đầu tiên đi tới Chỉ Thủy gia, Dạ Suy Tuyết trước kia cũng không nghĩ tới Chỉ Thủy là mình ở lại đấy. Mời đến Chỉ Thủy đi ra khỏi nhà, Chỉ Thủy còn không nên thay đổi ám bộ quần áo và trang sức. Có trời mới biết ám bộ quần áo và trang sức tại Uchiha nhất tộc tượng trưng cho cái gì, giống như xuyên thẳng mặc vào cũng rất uy phong bộ dạng, tự giống với ở kiếp trước tại Thiên Triều đi dạo chợ đêm thời điểm trên thuyền mũ quản trang phục đồng dạng a đi tới trốn sóc gia môn, thân là tộc trưởng nhi tử trốn sóc gia còn là rất lớn. Phú Nhạc cùng Dạ Suy Tuyết tại có chút địa phương cũng có chỗ cùng xuất hiện, cho nên hạ nhân nhìn thấy Dạ Suy Tuyết đến đây, lập tức đi ngay bẩm báo gia chủ của mình. Uchiha Phú Nhạc tự mình đi ra nên đón, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết lúc này ở một diện mặt mũi, Suy Tuyết quân giải thưởng lớn quang lâm, thật đúng là có mất sang nên a. Ta là tới tiếp trốn sóc, khả năng phải có đặc thù nhiệm vụ muốn làm, lại để cho trồn sóc chuẩn bị một chút, cùng ta cùng đi a. Hoàn toàn là giải quyết việc chung thái độ, không có một điểm lôi kéo tình cảm ý tứ. Phú Nhạc ngượng ngùng cười cười, tiểu mời đến hạ nhân lại để cho bọn hắn thông chi thoáng một phát trồn sóc. Chỉ chốc lát trồn sóc thân ảnh ngay tại Uchiha Mỹ Cổ Tọa đồng hành xuất hiện, không biết vì cái gì Mỹ Cầm giống như rất ưa thích trồn sóc cùng thầy của mình cùng một chỗ, đó là hắn có thể chứng kiến con mình dáng tươi cười. Mà trong nhà này, Mỹ Cầm rất ít có thể chứng kiến trồn sóc dáng tươi cười, cũng là bởi vì cái kia thân là tộc trưởng nghiêm khắc phụ thân. Mau đi đi, thầy của ngươi đang đợi ngươi đây này. Nói xong, nhẹ nhàng đẩy thoáng một phát trốn sóc. Chào tạm biệt, gặp lại sau, mẫu thân đại nhân. Lễ phép đuối đầu nói ra, sau đó đã đến Phú Nhạc trước mặt lại cúc lần cùng ta đi rồi, phụ thân đại nhân, rồi sau đó người thì là cho trốn sóc nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết, chỉ có điều cái kia tại trong ánh mắt ẩn tàng ý nghĩ yêu thương khả năng chỉ có chính hắn mới biết được ai trốn sóc đã đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, lặng lẽ làm cái mặt quỷ, Dạ Suy Tuyết đối với cái này cười cười. Mà Mỹ Cầm lúc này thì là đi tới Dạ Suy Tuyết phía trước, hành lễ nói tốt cần để cho Suy Tuyết quân hảo hảo chiếu cố hạ trốn sóc, dù sao hắn vẫn còn con nít. Yên tâm đi, Trồn Sóc là ta yêu thương đệ tử, không có khả năng lại để cho hắn có bất kỳ sơ suất đấy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết liền mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hai người đã đi ra Uchiha nhất tộc địa chỉ, đi tới một diệp náo nhiệt nhất phồn hoa nhất một đầu phố. nói trắng ra là Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng là tiểu hài tử mà thôi, tuy nhiên tính cách bên trên so sánh thành thục, nhưng là cái loại nảy thích ăn đồ ăn vặt đích thói quen từng có lúc nhỏ đồng học đều hiểu đấy. Vô số đồ ăn vặt nhét vào hai người trong tay, Dạ Suy Tuyết cũng cho mình lưu lại một phần. Mỗi ngày ở nhà ăn không được cơm có thể là so sánh bi ai sự tình, đồ ăn vặt là được Dạ Suy Tuyết giải quyết ấm no đồ ăn. Cơ hồ là đi một đường ăn một đường, hai gã nho nhỏ ám bộ đều lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, mà một Diệp thôn dân đã thấy nhưng không thể trách rồi. Người này một Diệp ám bộ trưởng đại nhân tổng là ưa thích mang theo hai gã không mang theo mặt nạ tiểu ám bộ, đã tại một Diệp không phải bí mật gì rồi, bất luận cái gì cao tầng đều chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, ai bảo hai người là Dạ Suy Tuyết đệ tử đây này. Mang theo hai người tới thịt nướng điểm rất nhiều đồ ăn, Dạ Suy Tuyết mới cùng hai người nói đến nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này cần đi xa nhà nữa à? Cùng thường ngày bất động, lần này chúng ta là dùng sứ đoàn danh nghĩa đi qua, hơn nữa là đến của ta kẻ thù cũ xa nhận trong thôn. Các ngươi cũng biết, đời thứ ba Phong Ảnh bị hoài nghi thị chúng ta một Diệp đánh chết, cho nên tại xa nhận có người kiêng ăn lời mà nói, chỉ cần đánh không chết, lão sư ta đều chịu trách nhiệm rồi. Nghe được câu này, hai người hưng phấn nhẹ gật đầu, mà Dạ Suy Tuyết thì là cười tiếp tục nói các ngươi cựu tân mại tiền bối hôm nay đại phát lôi đình, khả năng không thể hồi đi ở buổi tối hôm nay mang hai người các ngươi giặt rửa cái suối nước nóng. Sau đó tại nhà khách ở lại một ngày như vậy a, ngày mai sẽ cùng thủy môn muốn hộ chiếu xuất phát, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo vui vừa. Tu hành, ngày mai sẽ hội đã bắt đầu. Nói xong công sự, đương nhiên tiểu là giải quyết bụng vấn đề. Ăn uống no đủ về sau, Mỹ Thẩm Mỹ giặt rửa một cái đằng trước suối nước nóng tắm, mà Trồn Sóc không nên trong suối nước nóng biểu hiện cái gì chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nhị ra, thoáng một phát sẽ đem Chỉ Thủy biến thành ngất súng. Hai người cứ như vậy tại vốn yên tĩnh địa phương đùa giỡn, vô lương lão sư Dạ Suy Tuyết thì là làm một quân sư nhân vật. Chỉ Thủy, cái lúc này có lẽ phóng ảo thuật. Trồn Sóc, ngươi còn rỗi danh suối nước nóng không đủ nhiệt nóng thật không? Rõ ràng dùng hòa độn. Đùa giỡn chơi đùa xong sau, Mỹ Thẩm Mỹ ngủ lấy một giấc. Dạ Suy Tuyết liền mang theo hai người một khởi đi tới thủy môn văn phòng, lúc này nhận nhiệm vụ người vẫn còn tương đối nhiều. Một Diệp Nhị Dạ nhìn về phía Dạ Suy Tuyết thời điểm đều lộ ra kính sợ ánh mắt, trong đó còn bao hàm lấy một tia hâm mộ. Là cái một Diệp Nhị Dạ cũng biết, theo sau một Diệp giàu có ám bộ trưởng đại nhân đi ra ngoài làm nhiệm vụ, quả thực tiểu là mỹ chiến lệnh, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem rồi. Theo thủy môn chỗ đó muốn tới một Diệp giấy thông hành mình. Dạ Suy Tuyết liền mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đã đi ra một Diệp. Vốn còn muốn mang lên mấy người quen, chỉ có điều Lâm Tại chữa bệnh bộ rất bận, cả cả si ở trong tối bộ mang theo thiên tàng cái kia tiểu quỷ, không biết lại đi đâu làm nhiệm vụ. Những thứ khác tiểu quỷ môn cũng đều là tự nhiên mình bận rộn sự tình, chỉ có mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hai người rồi. Ba người hình thành rất nhanh, Dạ Suy Tuyết vốn chính là tốc độ lưu ní ra, mà Chỉ Thủy cùng Trồn Sóc cũng bị huấn luyện thành cái này lộ tuyến. Vô luận là kết ấn hay vẫn là phóng thích nhân thuật, ní ra, thể thuật còn là ám khí lên, đầu tiên truy cầu chính là một cái tốc độ. Cái này cũng khiến cho Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy kết ấn tốc độ, tại nơi này thời đoạn muốn so cùng tuổi đồng cấp cái khác nhị giả nhanh lên rất nhiều, coi như là kế thừa lao sư y bát. Rất nhanh tiểu đã đi tới phong quốc gia, chết tiệt phong quốc gia khí hậu quả nhiên không phải người ở lại đó. Vạn dặm sa mạc không nói, buổi tối còn thập phần nguy hiểm. Cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết nhớ tới chính mình lúc trước cái thứ nhất cấp độ S nhiệm vụ, đi theo một Diệp Bạch Nha bước chân đi tới phong quốc gia. Khi đó Dạ Suy Tuyết bất quá là trong đó nhẫn cấp bậc nhị giả mà thôi, nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chỉ có điều Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy lúc này dáng tươi cười có thể không thoải mái, Dạ Suy Tuyết tại trên người bọn họ sử dụng một cái tên là phong áp nhân thuật, nhị dạ. Cụ thể hiệu quả cùng trọng lực thuật không sai biệt lắm, chỉ có điều cần phóng thích thời gian tương đối dài không thể dùng tại trong thực chiến. Phong áp là áp xúc quanh thân không khí làm cho đối phương cảm giác được tại một cái trọng lực dị thường trong hoàn cảnh, vô luận là Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy trong nhiều lần đích phong áp huấn luyện hạ đã có thể kiên trì di động, chỉ có điều rất khó khăn. Đặc biệt là tại loại hoàn cảnh này, Dạ Suy Tuyết tại bên cạnh hai người đều bơi lên cảm giác đau thần kinh tăng lớn dự để. Chỉ cần có hạt cắt thổi qua đến hai người tiểu cần công kích hoặc là né tránh khai hạt cắt, bằng không cái kia một hạt cắt đánh tới trên mặt, đều đau bên trên hơn nửa ngày. Tu luyện đương nhiên không chỉ có không sai, nếu không có thể lâm vào hạt cắt ở bên trong, đi đường thời điểm không thể lưu lại bất luận cái gì dấu chân, đây là đối với trả cờ dạ không chế. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết bình thường thời điểm hòa ái dễ gần, nhưng là lúc tu luyện đó là một chút mặt mũi đều không để cho. Vốn tiểu thoa lên cảm giác đau thần kinh tăng lớn dự tệ, nếu ai dám trên mặt đất chạy ra một cái dấu chân, cái kia chính là một cái ngàn điều duệ thương tới, chắc thoáng một phát. Cái loại này đau đớn thế nhưng mà toàn tâm đau, hai người đặc biệt muốn mất đi, chỉ có điều đi theo Dạ Suy Tuyết tu luyện cần tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực cường đại người thật đúng là không phải dễ dàng như vậy mất đi, chỉ có thể bất đắc dĩ địa chịu được. Chỉ có điều hai người đều tính cách đều rất thành thục, đặc biệt là tại Dạ Suy Tuyết dạy bảo xuống, rất nhanh tiểu nhẫn nhịn được như vậy tra tấn. Như vậy tu luyện không thể nghi ngờ đối với thực lực tăng lên rất nhanh, hơn nữa trụ cột vững chắc. Hai người ở này dạng trong khi tu luyện, mỗi ngày ngóng nhìn có thể chứng kiến xa nhận thôn nhất tuyến thiên. Xa nhận thôn nhất tuyến thiên ngược lại là một đạo thập phần nổi tiếng cảnh điểm. Bất quá điều kiện tiên quyết là có tánh mạng có thể chứng kiến nó. Xa nhận tứ phía đều bị đồi núi trô vây quanh, mà muốn đi vào xa nhận thôn chỉ có một con đường, cái kia chính là trải qua xa nhận thôn nhất tuyến thiên. Truyền thuyết đó là một gã cường lực nhị dạ tại thành lập xa nhận thôn thời điểm dùng nhân thuật, nhị dạ, đánh đi ra một con đường, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết rất khó tưởng tượng, ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân còn có người nào cái loại lợi năng lực. Lão sư, nhất tuyến thiên đã đến. Chỉ Thủy thấy được nhất tuyến thiên bóng dáng cao hứng đại gọi, có thể nghĩ đến chỗ này lúc đối với Chỉ Thủy tu luyện tới ngọn nguồn là dạng gì tra tấn. Mà Trôn Sóc mặc dù không có nói chuyện, bất quá xem nét mặt của hắn, nghĩ đến cũng đúng rất chờ mong. Tiện tay giải khai hai người nhân thuật, Nị Dạ giao cho hai người cảm giác đau thần kinh phóng đại giải dược, Dạ Suy Tuyết cười mang hai người tới nhất tuyến tiên trước, mà lúc này Sa Nhẫn Nị Dạ đã tại nên đón vị này một diệp đại nhân vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 217. Chương 217 rất xa xa nhận nên đón nhân viên cũng đã thấy được vị kia truyền kỳ đích nhân vật, nhưng là cùng trước kia tại chiến trường lúc nhìn thấy bất đồng, lúc này năm đó tiểu quỷ đã biến thành thiếu niên, mà sau lưng chỉ đi theo hai gã đi theo nhân viên, thật ra khiến Xa Nhẫn người có chút kính sợ. Chỉ có lưỡng loại khả năng, một người xuất hành cái khác nhận thôn sứ đoàn đi theo người số không nhiều, hoặc là tiểu là có âm mưu gì, hoặc là tiểu là ủng có một người đối chiến toàn bộ nhận thôn thực lực, không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết thuộc về thứ hai. Hoan nên một diệp cường giả đi vào Xa Nhẫn thôn. Đầu tiên cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện chính là Xa Nhẫn trong thôn một gã tuổi trẻ lý ra. Một diệp quả nhiên là thủ tín dự nước đồng minh, nói sẽ phái ra Suy Tuyết quân tiểu sẽ phái ra Suy Tuyết quân đến đây. Không có gì, tại một diệp phong ấn thuật so sánh tốt chỉ có hai người. Một cái tiểu là cựu tân mại, còn có một tiểu là bốn đời hỏa ảnh đại nhân. Mà thân thể của ta vì bốn đời hỏa ảnh đại nhân đích sư đệ, phong ấn thuật cũng còn quá nhiều đi, cho nên mới phải phái ta đến đây. Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn nhìn về phía Xa Nhẫn đội ngũ, thấy không có chính mình quen thuộc nghĩ ra, lập tức mở miệng nói kính xin dẫn ta đi gặp bốn đời phong ảnh. Xa Nhẫn trong đội ngũ cũng không có ai nói cái gì, ngoan ngoãn mang Dạ Suy Tuyết đi gặp bốn đời phong ảnh. Bọn hắn cũng không đủ tư cách cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện, khả năng duy nhất có thể cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện phiếm cũng chỉ có bốn đời phong ảnh cùng Xa Nhẫn trong chính thức đại nhân vật. Đây là Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất từ cửa chính tiến vào Xa Nhẫn thôn, cái kia nhất tuyến thiên phong cảnh quả nhiên rất tốt, chỉ có điều chùi lủi nhìn một lần về sau sẽ không có lại nhìn một lần ý tứ. Nhưng là nhất tuyến thiên bên trong đích thủ vệ ngược lại là sâm nghiêm, rất khó tưởng tượng nguyên tắc trong có thể có người đột phá như thế thủ vệ, đoán chừng cũng chỉ có từ không trung hoặc là có nội ứng mới có thể hoàn mỹ lại bảo. Rất nhanh tiểu đã đi tới Xa Nhẫn trong thôn, lại để cho Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy thập phần thất vọng, Xa Nhẫn cũng không có một diệp náo nhiệt. Toàn bộ Xa Nhẫn thôn đều coi như màu vàng đất đồng dạng, mà ngay cả công trình kiến trúc đều không có gì sắc thái, xem thập phần đơn điệu. Nhưng là mấy người là ở làm nhiệm vụ, cũng không phải đi ra du lịch, đương nhiên sẽ không để ý những này. Đi tới phong ảnh trong văn phòng, đây là Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy bốn đời phong ảnh, thì ra là nguyên tắc trong vị kia truyền kỳ phụ thân. Con gái của hắn ngày sau sẽ trở thành vì Xa Nhẫn chủ yếu chiến lực, hơn nữa vị kia gọi gã ạ Dạ Nghị Dạ hội triệt để phá vỡ Xa Nhẫn thôn tư tưởng, trở thành trong lịch sử đối với Xa Nhẫn ảnh hưởng lớn nhất phong ảnh. Những này ngược lại đều là nói sau rồi, lúc này bốn đời phong ảnh chính trực trắng niên, kỳ thật muốn nói cũng là cùng Dạ Suy Tuyết đồng lứa Nghị Dạ. Có thể tuổi còn trẻ trở thành một thôn chi ảnh cũng không phải chỉ có thủy môn một cái, tự giống với bốn đời phong ảnh cũng là như thế, niên kỷ cùng thủy môn cơ hồ không sai biệt lắm, đã có thể ngồi trên bốn đời phong ảnh vấn đề, kỳ thật cũng là cùng đời thứ ba phong ảnh vô cớ mất tích có quan hệ. Bốn đời phong ảnh cũng không dám tại Dạ Suy Tuyết trước mặt bày cái gì cái giá đỡ, một cái nạ mỉ cạ dở mỉ nạ tổ tiểu lại để cho Xa Nhẫn chịu nhiều đau khổ, mà lúc này thế nhưng mà lại để cho huyết vụ danh xưng là xương mù nhận ăn hết không ai đau khổ lớn tu la nhân vật. Hai người nói chút ít rất không có dinh dưỡng khách đạo lời nói, bất quá đều là bốn đời phong ảnh đang nói, đơn giản chính là cái gì cảm tạ một diệp phái người đến a, thật không hổ là Xa Nhẫn tốt minh hữu cái gì đấy. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy thường xuyên đi theo Dạ Suy Tuyết dự họp tất cả đại hoạt động, lúc này đứng tại Dạ Suy Tuyết sau lưng, mang theo một diệp ám bộ mặt nạ, cũng không biết là cái gì biểu lộ. Bất quá nghĩ đến hai người biểu lộ có lẽ rất phong phú, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy những thôn khác tự ảnh. Rất nhanh Dạ Suy Tuyết tự đem thoại để kéo hướng về phía một đôi thủ hạng, mà bốn đời phong ảnh cũng lộ ra không có ý tứ thần sắc. Hiển nhiên chính mình thôn người trụ lực xảy ra vấn đề, còn muốn tìm những thôn khác tử người đến giải quyết đây là thật mất mặt một sự kiện. Đặc biệt bốn đời phong ảnh rất tốt mặt mũi, nếu không phải trưởng lão đoàn cả đám lại để cho Xa Nhẫn xin giúp đỡ một diệp lời mà nói, có lẽ bọn hắn bây giờ còn đang nâng cao đây này. Rất nhanh, tại bốn đời phong ảnh dưới sự dẫn dắt, Dạ Suy Tuyết bọn người liền đi tới giam giữ một vị người trụ lực nhà tù. Trong phòng giam thủ vệ sông nghiêm, cái kia gọi một cái năm bước một trạm canh gác sáu bước một cương vị, trong đó cũng không thiếu Xa Nhẫn tinh anh thượng nhẫn nhị ra, phải biết rằng thủ hạt người trụ lực tại ba chiến thời điểm thế nhưng mà đại hiện thần uy, nếu không phải thủy môn đem hắn đánh chính là trọng thương, có lẽ còn có thể thu hoạch càng nhiều nữa một diệp nhị dạ tính mạng. Lần nữa nhìn thấy thủ hạt, nhưng lại tại nhà tù trọng địa, lúc này thủ hạt người trụ lực đã không có gì vang phong thái, thập phần lãng phí ngồi xổm âm u nhà tù một góc, đang tại cùng thủ hạt tranh đoạt lấy cái này cỗ thân thể. Thân là thủ hạt người trụ lực đều không thể ngủ, bởi vì đang ngủ lấy thời điểm thủ hạt linh hồn sẽ xuất động tranh đoạt thân thể, chỉ có tại thanh tỉnh thời điểm, thủ hạt lực lượng mới có thể yếu bớt. Không thể nghi ngờ thời gian dài không thể đạt được nguyên vẹn giấc ngủ, lại để cho thủ hạt người trụ lực đều thập phần táo bạo, còn có trùng trùng điệp điệp mắt quần thâm. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết biết rõ, cái này cũng là bởi vì Xa Nhẫn thôn phong ấn thuật thật sự không được tốt lắm mới sẽ như thế, quân không thấy cựu vĩ người trụ lực sẽ không có như vậy tật xấu sao? Lần nữa nhìn thấy đối thủ cũ, Dạ Suy Tuyết trong ánh mắt bắn ra khác thường thần thái. Lúc này, bốn đời phong ảnh ngăn ở Dạ Suy Tuyết bên người, Suy Tuyết quân, mặc dù biết thực lực của ngài cường đại, bất quá cái lúc này hay vẫn là không muốn tiếp cận hắn tốt, vạn nhất hắn bạo khởi đối với ngài sinh ra cái gì tổn thương, chúng ta Xa Nhẫn cũng không hay giao cho à. Nhẹ nhàng khoát tay áo, tỏ vẻ không có sao. Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra bốn đời phong ảnh đi tới thủ hạc người trụ lực bên người, quả nhiên tựu như bốn đời phong ảnh theo như lời, thủ hạc người trụ lực đồng tử đã không có nhân dạng, hoàn toàn biến thành thú đồng, bởi vì cùng thủy môn giao thủ bản thân bị trọng thương, hắn lúc này đã khống chế không được thủ hạc rồi. Kết quả tốt nhất, tựu là tại thủ hạc người trụ lực còn sống dưới tình huống phong ấn thủ hạc trở lại phong chi tế đàn chính giữa. mà Dạ Suy Tuyết xấu nhất ý định, không thể nghi ngờ tiểu là thủ hạc thoát khốn mà ra, sau đó đối mặt cường đại thủ hạc, đánh bại nó, sau đó lại phong ấn. Đột nhiên, thủ hạc người trụ lực lập tức bạo lên, cặp kia tay đã hoàn toàn bị hạt cắt bao trùm, hướng về phía Dạ Suy Tuyết tiểu lao đến. Dạ Suy Tuyết là cái gì thực lực, không đỡ cũng không tránh, đơn giản chỉ cần một quyền đem đối phương đánh cho trở về. Thủ hạc người trụ lực đã bị trọng thương, ngã trên mặt đất, ai biết còn phải lại lần nhào lên. Cái này cũng kích phát Dạ Suy Tuyết chiến đấu dục vọng, mà vừa lúc này bốn đời phong ảnh không biết sử dụng một cái gì nhẫn thuật, đi ra, trong phòng giam xiềng xích giống như sống, thoáng một phát vây khốn thủ hạc người trụ lực. Suy Tuyết quân, hiện tại chúng ta hay vẫn là trước ly khai a? Nói xong, bốn đời phong ảnh mang theo Dạ Suy Tuyết cùng với Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hai người đã đi ra giam giữ thủ hạc người trụ lực nhà tù. Sau đó cho Dạ Suy Tuyết bọn người an bài một cái ở lại nơi về sau, tiểu cần Dạ Suy Tuyết bọn người chờ đợi bốn đời phong ảnh thông chi. Phong ấn thủ hạc thế nhưng mà đại sự, cần rất dài chuẩn bị thời gian, mà trong khoảng thời gian này cũng có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết bọn người hảo hảo đi thăm thoáng một phát xa nhẫn thôn. Cứ như vậy, dài dòng buồn chán chờ đợi đã bắt đầu. Mà Dạ Suy Tuyết cũng mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đi dạo xa nhẫn thôn nhìn như đơn điệu kỳ thật cũng có rất nhiều thú vị địa phương. Nói thí dụ như xa nhẫn một ít đồ ăn tiểu là một diệp không có, hảo hảo ở xa nhẫn thôn du chơi một chút, bất chi bất giác đã qua 3 ngày. Mà đang ở 3 ngày sau một buổi sáng sớm, rốt cục có xa nhẫn người đến thông chi Dạ Suy Tuyết rồi. Suy Tuyết quân, bốn đời phong ảnh đại nhân để cho ta thông chi ngài, phong ấn thủ hạc đã đến giờ rồi, xin ngài cùng ta cùng một chỗ đến phong chi tế đàn chờ đợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 218, chương 218 phong ấn sắp bắt đầu. Dạ Suy Tuyết mang theo Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hai người chạy nhanh thu thập xong thiết yếu đồ vật đi theo người xa nhịn một chút người bước chân đi đến phong chi tế đàn. Phong chi tế đàn không phải tại xa nhận trong thôn, mà là đang xa nhận thôn bên ngoài. Yêu giống với một diệp cũng có hỏa chi tự đồng dạng, xa nhận đương nhiên cũng có một cái gửi vi thú địa phương, cái kia chính là cái gọi là phong chi tế đàn. Đi ra bộ pháp đều là rất nhanh, đoán chừng nhất định là thiên triều xe buýt muốn tốt hơn nhiều. Rất nhanh tiểu chứng kiến cái kia phong cách cổ xưa tế đàn, thủ hạc người trụ lực bị trói gô cột vào tế đàn trung ương, mà chung quanh đều đứng đấy xa nhẫn so sánh uy tín lâu năm đi ra. Mà ngay cả thiên đại cùng hải lão tàng hai vị này đã ẩn cư xa nhẫn mọi người xuất hiện, có thể thấy được phong ấn thủ hạc đang mang xa nhẫn bức thiết lợi ích. Suy Tuyết quân, nơi này chính là phong chi tế đàn rồi. Nói xong, tên đưa xa nhẫn nhị dạ đã biến mất không thấy gì nữa, mà bốn đời phong ảnh thì là tới nên đón Dạ Suy Tuyết. Chưa từng có hơn nói chuyện với nhau, lúc này là tương đối nghiêm túc thời khắc, Dạ Suy Tuyết cũng khuyên bảo phía sau mình Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy không nên lộn xộn, phát sinh chuyện gì đều không muốn hô to gọi nhỏ đấy. Hai người xuất thân đủ trí hạ ra, hay vẫn là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, theo sát tại Dạ Suy Tuyết sau lưng. Mà lúc này, vô số xa nhịn một chút người đã chuẩn bị cho tốt, bốn đời phong ảnh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đã bắt đầu thập phần đồng bộ kết ấn. Đa số nhị dạ cùng một chỗ sử dụng cỡ lớn nhất thuật, nhị dạ thật là rườm rà hơn nữa phiền toái, đầu tiên kết ấn muốn đồng bộ, cái này cần thật lâu luyện tập. Đại khái 20 tên xa nhẫn cùng một chỗ đối với thủ hạc người trụ lực kết ấn, trang diện thập phần đồ sộ. Đồng dạng xa nhẫn chế ngự đồng phục tăng thêm đồng dạng kết ấn, tại bất kỳ địa phương nào đều là thập phần hiếm thấy đấy. Rất nhanh, mấy chục cái ấn ký đã kết tốt, sở hữu tất cả xa nhẫn đều nhìn về này cái lần này cần phong ấn mục tiêu, cùng một chỗ gầm nhẹ một tiếng, phong ấn. Khai. Theo 20 tên xa nhẫn trong tay đồng thời xuất hiện một loại không hiểu trả cờ dạ chấn động, một giây sau, cường đại trả cờ dạ chấn động đã xuất hiện. Vô số trả cờ dạ đan vào lại với nhau, tạo thành một cái lưới lớn, lập tức sẽ đem thủ hạc người trụ lực lưới tại trong đó. Đêm lúc này Suy Tuyết chỉ là cái quần chúng mà thôi, Dạ Suy Tuyết đến là vì đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khi đó có thể trợ giúp xa nhẫn rất tốt phong ấn, mà không phải thoáng qua một cái đến tiểu lại để cho Dạ Suy Tuyết độc thủ, như vậy xa nhẫn thật sự là quá thật mất mặt rồi. Bất quá từ nay về sau lúc Dạ Suy Tuyết cũng có thể thấy được xa nhẫn phong ấn thủ pháp hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, nhớ rõ nguyên tắc trong Tam Vĩ Kỳ Vũ biến thành hoang dại vĩ thú, một diệp gần kề phái ra mấy người phong ấn, mà xa nhẫn lúc này lại làm ra như thế trận chiến đến. Một chương tràn đầy trả cờ dạ lưới lớn lập tức đã bọc tại xa nhẫn thủ hạc người trụ lực trên người, có thể thấy được chứng kiến thủ hạc người trụ lực trên mặt giữ tận biểu lộ giống như tại thụ lấy lớn lao thống khổ giống như. Mà lúc này tiên đại đã đi về hướng tiền đến, hai tay lập tức kết ấn, trên tay xuất hiện năm đầu trả cờ dạ tuyến, đã tiếp xúc đến xa nhẫn thủ hạc người trụ lực phần bụng. Một giây sau, một hồi cường đại hơn nữa tà ác trả cờ dạ chấn động đã xuất hiện, đó là thủ hạc trả cờ dạ. Xa nhẫn nhóm, đám bọn họ lại muốn gắt hạc rút ra người trụ lực thân thể sau đó lại phong ấn, cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết đều mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng đây là nguy hiểm nhất phong ấn thủ pháp, nếu bạn nhất phong ấn thất bại lời mà nói, bọn hắn muốn đối mặt đúng là chính thức thủ hạc, mà không phải một người trụ lực đơn giản như vậy. Theo thủ hạc người trụ lực con mắt, miệng, lỗ tai còn có trong lỗ mũi đều toát ra màu vàng đất trạ cơ dạ, nếu như Dạ Suy Tuyết không có suy đoán lời mà nói, cái kia chính là thủ hạc linh hồn. Thủ hạc linh hồn một chút tụ tập đã đến cùng một chỗ, hiện ra một cái con báo thân ảnh, đó là thủ hạc linh hồn chỗ, lúc này bọn hắn đã bắt đầu bắt tay vào làm rút ra thủ hạc linh hồn. Thủ hạc linh hồn mới vừa xuất hiện, tiểu trở nên sóng sóng hiếu động, lập tức tiểu hướng trên bầu trời bay đi muốn thoát khốn. Ai biết lúc này đụng phải xa nhịn một chút người dùng phong ấn thuật bệnh ra lưới lớn, chi một tiếng, thủ hạc linh hồn vừa mới đụng phải cái kia tấm lưới lớn lập tức gào thét, có thể thấy được cái kia tấm lưới lớn đối với thủ hạc tổn thương. Thời gian dần qua trôi qua, bất chi bất giác thủ hạc người trụ lực thân thể đã không thể ra hiện màu vàng đất trả cơ dạ. Mà lúc này thủ hạc linh hồn rốt cục hoàn toàn, một giây sau một cổ khí thế cường đại hiện lên mà ra, đó là thượng cổ yêu thú vốn có khí thế. Yếu một ít nhị dạ lúc này sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệnh, mà ngay cả Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng không khỏi sắc mặt biến. Gặp đệ tử của mình như thế, Dạ Suy Tuyết dùng chính mình trả cờ dạ bao phủ ở hai người, các ngươi còn cần tôi luyện à, cái này chỉ là thủ hạc khí thế mà thôi. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, hai người đồng thời nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm trên tế đàn mọi người. Lúc này đã đến phong ấn nhất thời khắc mấu chốt, thành bại ngay tại này một lần hành động rồi. Bắt đầu phong ấn. Bốn đời phong ảnh ra lệnh một tiếng, cái kia tấm lưới lớn đã đem thủ hạc lưới, cũng lại tiếp tục phủ lên thiên không. Ai biết cái lúc này thủ hạc giữ tật cười, các ngươi đám này loài bỏ sát, muốn đem ta lần nữa phong ấn sao? Đừng có nằm động. Tại phong chi trên tế đàn, vô số cắt đất trôi nổi, thủ hạc đã bắt đầu chính mình phản kích. Nhân thuật, đi ra, đội, chuẩn bị. Bốn đời phong ảnh không chút hoang mang, hắn sớm dùng nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh. Lúc này lại tập hợp một đám xa nhẫn đi ra, bọn họ đều là chạy trốn bằng đường thủy hào thủ. Trong không khí hơi nước bị một chút chóc bong ra, tạo thành cường đại chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, đi ra, công kích tới thủ hạc triệu nổi lên cắt đất, mà thủ hạc triệu hoán những cái kia cắt đất bởi vì đã bị công kích, đã không bị thủ hạc khống chế, coi như tử vật đồng dạng rơi trên mặt đất. Chuẩn bị phong ấn thủ hạc. Thiên đại gào to một tiếng. Hải Lão Tàng cũng đồng thời bắt đầu kết ấn, quả nhiên phong ấn còn không có ly khai xa nhận hai đại cự đầu, tuy nhiên niên kỷ giàn mua, nhưng là xa nhận trụ cột của quốc gia. Lúc này thiên đại, Hải Lão Tàng còn có bốn đời phong ảnh cùng một chỗ bắt đầu kết ấn, mà thủ hạc lúc này gương mặt càng thêm dữ tợn, hắn biết rõ có thể hay không đào thoát đi ra ngoài tiểu xem cái lúc này rồi. Ai biết đúng lúc này, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Cái kia thủ hạc người trụ lực rõ ràng dễ rủa dây thường đứng, hơn nữa như đám kia sử dụng phong ấn thuật xa nhận nhóm, đám bọn họ triển khai công kích. Thật sự là quá bất ngờ. Vài tên xa nhẫn bởi vì đột nhiên đụng phải công kích chỉ có đình chỉ kết ấn, mà vừa lúc này, không trung lưới lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bốn đời phong ảnh sắc mặt đều trở nên tái nhợt rất nhiều, hạ lệnh chạy nhanh sơ tán đám người. Thủ hạc người trụ lực đào thoát, chuẩn bị lên chiến. Nói xong, đã bỏ đi cái kia một thân phong ảnh quần áo và trang sức, mặc vào chiến bào của mình. Dạ Suy Tuyết cũng nhỏ giọng đối với Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy nói ra, hai người các ngươi, ngàn vạn không nên vào nhập thủ hạc phạm vi công kích, phía dưới mới được là đặc sắc nhất thời khắc. Thủ hạc thoát ly lưới lớn, trôi nổi hướng về phía không trung, cười ha ha vài tiếng. Rốt cục đã thoát khốn, ngươi cái này loài bỏ sát cũng không có giá trị lợi dụng rồi. Nói xong, trên mặt đất cắt đất thoáng một phát sẽ đem bốn thủ hạc người trụ lực thân thể quấn, cắt thác nước đưa đám ma biến thành đầy trời huyết vũ. Kế tiếp thủ hạc đã bắt đầu ngưng kết nổi lên thân thể của mình, tại vĩ thu đại trong chiến đấu, thân ảnh của bọn hắn đã hoàn toàn tổn hại, nhưng là thủ hạc thân thể vốn chính là cắt đất, tại phong quốc gia trong rất tốt ngưng kết. Chỉ chốc lát, một cái thân cao vượt qua 10m thủ hạc thân thể đã xuất hiện, thủ hạc linh hồn thoáng một phát chui vào trong đó, ha ha ha, rốt cục đã thoát khốn. Hơn nữa một thoát khốn tiểu thấy được nhiều như vậy muốn giết chết đối tượng, quả thực là quá sung sướng. Tiểu như nguyên tắc trong đồng đạo, thủ hạc thật sự là một cái sáng sủa ra hỏa, huy vũ thoáng một phát chính mình móng ướt, lập tức vô số cắt đất bay lên, xông về cái kia bốn phong ấn đội xa nhẫn, thoáng một phát công kích tiểu lại để cho vô số xa nhẫn trọng thương, có thể thấy được thủ hạc cường đại. Suy Tuyết quân, phía dưới phải nhờ vào ngươi rồi. Bốn đời phong ảnh đối với một bên Dạ Suy Tuyết nói ra, mà Dạ Suy Tuyết thì là nhẹ gật đầu, sau đó đối với Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy nói, chiếu coi được chính các ngươi, kế tiếp chúng ta chiến đấu muốn bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 219, chương 219 thủ hạc lập tức ngưng kết tốt rồi thân thể của mình, nhưng lại xa không bằng năm đó thủ hạc hoang dại thời kỳ thân thể. Dù sao khi đó thủ hạc có thể không ngừng tinh luyện cắt đất chế tạo ra tốt nhất thân thể, mà lúc này thân thể chỉ là tạm thời ngưng kết thành, chỉ cần nhận lấy công kích sẽ trở nên rời rạc không chịu nổi, không có vốn là thân thể cường độ tốt. Chỉ có điều thân là cực lớn cắt đất con báo, chỉ cần trong sa mạc, thủ hạc tiểu là bất tử, bất luận như thế nào công kích cũng chỉ có thể lại để cho thủ hạc trọng thương mà thôi. Chỉ có phong ấn thủ hạc linh hồn mới có thể hoàn toàn đả bại thủ hạc, hơn nữa xa nhận thôn còn cần cái này một cường đại chiến lực, càng không thể khiến nó đã bị cái gì khó có thể chữa trị tổn thương, cần càng thêm hoàn hảo phong ấn. Vô số xa nhẫn sử dụng chạy trốn bằng đường thủy nhân vật, nị dạ, công kích tới thủ hạc, chỉ có điều cái kia chạy trốn bằng đường thủy còn không có công kích được thủ hạc thời điểm, tiểu lại để cho thủ hạc vung tay lên, một cổ phong bạo thổi đi qua, sau đó cái kia chạy trốn bằng đường thủy đã biến mất không thấy gì nữa. Cắt đất là khắc chế chạy trốn bằng đường thủy phương pháp tốt nhất, đặc biệt là xa nhận chịu đựng am hiểu chạy trốn bằng đường thủy thật đúng là không nhiều lắm. Hơn nữa sa mạc khu vực, sao có thể sử dụng ra cường đại chạy trốn bằng đường thủy? Đoán chừng cũng chỉ có quỷ giao cái loại này có thể tùy ý phóng thích trả cờ giả cải biến địa hình, hoặc là nhị đại hỏa ảnh cái loại này trong sa mạc cũng có thể hoàn mỹ sử dụng chạy trốn bằng đường thủy người, mới có thể hoàn mỹ trong sa mạc khắc chế thủ hạc. Bốn đời phong ảnh lúc này đã sắp điên, vừa mới trải qua chiến tranh, xa nhẫn nhị dạ vốn tiểu ít đi rất nhiều, lúc này thủ hạc như vậy một náo, không thể nghi ngờ sẽ để cho xa nhẫn thôn chiến lực đến lịch sử thấp nhất gốc. Thiên đại cùng Hải lão tàng lúc này đã đi tới bốn đời phong ảnh bên người, thiên đại vẻ mặt bất mãn nói, phong ấn đã thất bại, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, bốn đời phong ảnh đại nhân. Thiên đại đặc biệt ở đằng kia câu đại nhân càng thêm trọng âm, mà bốn đời phong ảnh sắc mặt trở nên càng thêm không tốt rồi, ánh mắt quang hướng về phía Dạ Suy Tuyết, kính xin Suy Tuyết quân trợ giúp xa nhẫn, dù sao chúng ta là nước đồng minh quan hệ. Tốt, thủ hạc cửu giao cho ta một người tốt rồi. Vừa vặn cầm nó thử xem đây. Nói xong, Dạ Suy Tuyết một cái lắc mình đã biến mất không thấy gì nữa, mà thiên đại tắc thì ở phía sau lại hừ lạnh một tiếng, hừ, đối với chúng ta toàn bộ xa nhẫn đều tạo thành uy hiếp thủ hạc, lại còn nói một người tiểu có thể ứng phó được rồi sao? Cái kia tốt, bốn đời, chúng ta đều không độc thủ, tiểu xem hắn như thế nào đối phó thủ hạc. Quả nhiên, Tựu như thiên đại chỗ nói như vậy, không có một cái nào xa nhẫn nhị dạ về phía trước trợ giúp dạ suy tuyết, chỉ để lại dạ suy tuyết một người tại thủ hạc trong phạm vi công kích. Bốn đời phong ảnh lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, nếu dạ suy tuyết tại xa nhẫn có cái gì sơ suất lời mà nói, cái kia xa nhẫn thì xong rồi, một diệp người sẽ không bỏ qua xa nhẫn đấy. Mà thiên đại lao thái bà này tính tình lại quật cường, dạ suy tuyết tại trước mặt nàng nói ra như vậy lời mà nói, thiên đại là như thế nào cũng sẽ không biết nhả ra đấy. Mà xa nhẫn không người nào nghi nghe theo thiên đại tương đối nhiều, chính mình cái bốn đời phong ảnh thật đúng là không thể nói cái gì. Tại do dự ở bên trong, dạ suy tuyết lúc này đã cùng xa nhẫn thủ hạc giao thủ. Không thể nghi ngờ dạ suy tuyết muốn một người đối phó thủ hạc chính là vì luyện tập, đầu tiên thử xem thực lực của mình, sau đó vi về sau đối phó cựu vị đánh rất xuống trụ cột. Dù sao thủ hạc là vĩ thú trong yếu nhất tồn tại, nếu như ngay cả thủ hạc đều không đối phó được, cái kia còn nói gì đối phó cựu vị. Trong nháy mắt đã lách mình đã đến thủ hạc bên người, thủ hạc có thể không có bất kỳ coi trọng dạ suy tuyết ý tứ, vung lên móng vuốt, một hồi gió mạnh đánh nút lại. Vốn tưởng rằng dạ suy tuyết hội cùng bình thường xa nhẫn đồng dạng bị cổ kính phong này kích thương, ai biết dạ suy tuyết một cái lắc mình đã biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo xuất hiện lúc sau đã nhảy lên tại không trung. Thủ hạc gặp dạ suy tuyết nhảy, cười lớn một tiếng, muốn dùng tay trái của mình bắt lấy dạ suy tuyết thân thể, nguyện bước, ở thời điểm này dạ suy tuyết sử dụng nguyện bước không ngừng tránh trốn thân thể của mình, thủ hạc căn bản tìm không thấy dạ suy tuyết bản thể ở đâu, hai tay lung tung phát, giống như một cái cự hán tại đánh con rồi đồng dạng. Đúng lúc này, dạ suy tuyết xem chuẩn cơ hội, vừa lúc ở không trung lần nữa sử dụng một lần nguyện bước, đã đi tới thủ hạc cánh tay trái các đốt ngón tay chỗ, đoạn thủy lưu chạm, lập tức rút ra thần nguyện, đây là thần nguyện lần thứ nhất đối địch, cho nên dạ suy tuyết liền chuẩn bị muốn dùng thủ hạc để tế đao. Đối với thủ hạc các đốt ngón tay sử chạm tới, trong nháy mắt đó đao mang lập tức phương pháp, đã đến thủ hạc thân thể lớn nhỏ. Tại sở hữu tất cả vây xem lấy trong lúc kinh ngạc, thủ hạc cánh tay trái bị chỉnh tề chặt bỏ, cái kia hạt cắt làm cánh tay bành một tiếng rơi trên mặt đất, lập tức tiểu biến thành hạt cắt làm núi nhỏ. Mà dạ suy tuyết không có đình chỉ cước bộ của mình, cạo, trong nháy mắt thân thuật sử dụng, thoáng một phát liền đi tới thủ hạc phía trước. Tuy nhiên thân thể cùng thủ hạc hoàn toàn kém xa, nhưng lại có một cổ có thể cùng thủ hạc chống lại khí thế tồn tại. Chứng kiến cánh tay của mình rõ ràng bị chính mình xem thường loại bỏ sát cắt đứt, thủ hạc hét to một tiếng, hỗn đản, hèn mọn loài bỏ sát, rõ ràng cắt mất bùn đại gia cánh tay. Nhìn về phía dạ suy tuyết, đột nhiên phát hiện dạ suy tuyết rõ ràng mang theo không đồng dạng như vậy bộ ẩm, à, cùng cái kia kích thương bùn đại gia vật chứa người là một cái nhận thôn mỹ dạ, càng thêm lại để cho người tức giận. Nói xong, thủ hạc vung lên cánh tay phải, vô số cắt đất đánh út lại, công kích hướng về phía dạ suy tuyết, như vậy, tiểu cho ngươi chết như vậy mất ta. Cắt thác nước đưa đám mà, cương đại cắt đất tịch của tới, dạ suy tuyết coi như không có chứng kiến đồng dạng, khoe miệng lộ ra mỉm cười, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, dạ suy tuyết lần nữa di động, nhảy mấy cái đã đi tới thủ hạc đỉnh đầu, dùng sức cắm xuống, đem thần nguyệt cắm ở thủ hạc náo đến lên. Thủ hạc bởi vì thống khổ thảm gọi, lúc này cũng cho dạ suy tuyết kết ấn thời gian, hai tay lập tức kết ấn, dạ suy tuyết năm ngón tay vươn ra thoáng một phát vô vào thủ hạc trên đầu, thông linh thuật, bay một tiếng, một hồi xương ngủ xuất hiện, từ phía trên bên trên rơi xuống kế tiếp thân ảnh khổng lồ, không phải cóc đủ thì là ai? Dạ suy tuyết lập tức rút ra thần nguyệt, nhẹ nhàng nhảy dựng giấm nát cóc đủ trên lưng, mà cóc đủ thân thể khổng lồ kia cũng thoáng một phát đã rơi vào thủ hạc trên đầu, phất một tiếng, sẽ đem thủ hạc hoàn toàn đè sấp tại chỗ đó. Thổi tuyết lão sư, thật sự còn xoái, đẹp trai. Chỉ thủy lúc này ở khoảng cách chiến trường chỗ rất xa, nhưng là mở ra xạ dìn gặng có thể nguyên vẹn chứng kiến dạ suy tuyết cùng thủ hạc giao chiến chẳng cảnh. Rõ ràng một người là có thể đem nhiều như vậy xa nhẫn đều ứng phó không được vi thu đánh chính là thảm như vậy. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng sử dụng thông linh thuật còn chế ngự đồng phục đối phương, quá mạnh mẽ. Trôn sóc tuy nhiên không nói gì, nhưng lại nhẹ gật đầu. Mà tại chiến trường hơi nghiêng, thiên đại hừ lạnh một tiếng, hải lão tàng lộ ra vui vẻ, bốn đời phong ảnh thì là vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này là một diệp màu vàng kia chấp thực lực sao? Quả nhiên không thể khinh thường. Tuy nhiên lại để cho một mình hắn đối địch có chút không tốt, bất quá cái lúc này cũng là quan sát địch quân nhị dạ thực lực thời khắc. Nghĩ tới đây, bốn đời phong ảnh cũng không có lại để cho bất luận cái gì xa nhận trợ giúp, chỉ làm cho bọn hắn đứng lên một cái kết giới, không cho hai người công kích được xa nhận thôn trong phạm vi, cho xa nhận thôn tạo thành cái gì tổn thương. Cóc đủ vừa ra trạng, tiêu nhìn chung quanh, xem xét là sa mạc chẳng cảnh, bất đắc dĩ nhìn xuống đỉnh đầu của mình, suy tuyết. Trong sa mạc bảo ta đi ra làm gì vậy? Phải biết rằng cóc là ghét nhất sa mạc rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Không có ý tứ, cóc đủ. Dạ suy tuyết vừa cười vừa nói, chỉ có điều ta hiện tại đang tại cùng thủ hạ solo, thân thể của hắn quá lớn, cho nên cần một cái mượn lực địa phương, bằng không dễ dàng phong ấn đối phương không phải. A, thủ hạ sao? Ở địa phương nào? Nói xong cóc đủ chân trước đã sở hướng về phía sau lưng mình song đao, thật sự là chờ mong a, tuy nhiên là vi thú bên trong đích yếu nhất người, bất quá đả đảo hắn cũng có thể cùng văn quá khoe khoang một chút. Nó đến cùng ở địa phương nào? Suy tuyết. Dạ suy tuyết hồi đáp tại ngươi bờ mông dưới đáy. Cóc đủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 220. Chương 220 xấu hổ một màn xuất hiện, cóc đủ cũng thật không ngờ chính mình một mực ngồi ở thủ hạc trên người cùng dạ suy tuyết nói chuyện. Lúc này thủ hạc đã theo trong mê muội thoát khỏi đi ra, động hạ chính mình cái kia thân thể khổng lồ, quả nhiên cóc đủ cảm giác được chính mình mở mông dưới đáy dị động. Chi sau dùng sức nhảy dựng, cóc đủ cái kia cực lớn chi sau dùng sức đạp một cái thủ hạc thân thể, thủ hạc lần nữa bởi vì sức lực lớn bổ nhào vào, đây đã là thủ hạc lần thứ hai bị vùi dập giữa chợ rồi. Cóc đủ mặc dù nói là nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng là thân thể khổng lồ kia suốt cách mặt đất tối thiểu có chừng 50 mét. nhảy lên đi tới thủ hạc trước mặt, nhìn xem cái kia đã hai lần bị vùi dập giữa chợ thủ hạc mắt lộ vui vẻ. Hiển nhiên thủ hạc vì vậy mà thập phần phẫn nộ, lập tức đứng dậy, cái kia mập mạp thân thể thật sự là hành động cực đẹp, tuy nhiên nhanh chóng nhưng lại thập phần buồn cười. Cái này là thượng cổ chín đại yêu thú bên trong một đuôi thủ hạc, xem thực không được tốt lắm. Cóp đủ một bên vuốt ve người yêu của mình nhận vừa cười đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, rồi sau đó người thì là dương lên khoe miệng, "Cóp đủ, ngươi nói hai người chúng ta có thể hay không gác hạc tiêu diệt? Ta cảm giác không sai biệt lắm." Nói xong, Cóp đủ muốn rút ra cái kia hai thành cực lớn lưới lao. Mà này thủ hạc lại thập phần phẫn nộ, thật vất vả theo xa nhận trong phong ấn trốn thoát, đã bị cắt mất một đầu cánh tay, sau đó lại bị đối phương làm cho hai lần bị vùi dập giữa chợ, như thế nào lại để cho thủ hạc vui vẻ. Oán hận chầm chầm vào cái kia cực lớn cóp cùng nó trên đầu Dạ Suy Tuyết, thủ hạc lúc này đã không có muốn gợi ý tứ, dùng nó cái kia lạnh như băng tới cực điểm thanh em giận dữ hét hai người các ngươi đều phải chết. Tên đang chết, nói xong lập tức thủ hạc lần nữa gắn kết mới vừa rồi bị chém đã hạ thủ cánh tay biến thành hạt cắt làm núi nhỏ, đại khái hơn 10 giây thời gian cũng đã đem cái kia cánh tay gắn kết tốt. Phong độn luyện không đạn. Thủ hạc căn bản không nên kết ấn, dùng tay phải dùng sức chụp về phía bụng của mình, theo trong miệng thốt ra có chứa cường đại phong thuộc tính trả cơ dạ đạn tháo. Cái kia trong đó ẩn chứa trả cơ dạ đã đầy đủ một cái thượng nhẫn nhị dạ sở hữu tất cả trả cơ dạ lượng, hoàn toàn là hỗn hợp có phong thuộc tính trả cơ dạ đạn tháo. Coi như là Dạ Suy Tuyết lúc này cũng nhắm hai mắt lại chăm chú, linh giác mở ra, thậm chí đem cóp đủ tinh thần lực cũng liền nhận được cùng một chỗ, lại để cho cóp đủ có thể cộng hưởng đến chính mình thị giác. Cóp đủ gặp Dạ Suy Tuyết đích thủ đoạn rõ ràng lần nữa tiến bộ, khóe miệng giơ lên, ám đạo thầm nghĩ quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, rõ ràng có được cường đại như thế cảm giác năng lực. Tuy nhiên những lời này có chút làm cơ ý tứ, nhưng là hoàn toàn là vì tán dương Dạ Suy Tuyết. Thủ hạc luyện không đạn tại Dạ Suy Tuyết cùng cóp đủ thị giác trong trở nên chậm chạp, thật giống như xạ dịn gặm thấy rõ đồng dạng, công kích của đối phương đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Cóp đủ lần nữa nhảy lên, tránh thoát công kích của đối phương, mà thủ hạc công kích hiển nhiên còn chưa kết thúc, lần nữa vung một cái chính mình bụng lớn nạm, phong độn luyện không đạn. Bành bành hai tiếng, hai đạo luyện không đạn hướng về phía cóp đủ phương hướng bay đi. Mà cóp đủ cũng dùng nó cái kia nhìn như ngốc chân trước nhanh chóng bắt đầu kết ấn, chạy trốn bằng đường thủy thiết đạn áo, theo cóp đủ trong miệng thốt ra hai luồng cực lớn thủy cầu, cái kia cực lớn thủy cầu cùng cường đại phong đạn đụng vào nhau, lập tức sinh ra phản ứng hóa học. Ầm ầm. Một tiếng, xung quanh giống như lập tức hạ nổi lên mưa to đồng dạng, hai đại cường đại nhẫn thuật, đi ra, công kích được cùng một chỗ. Rõ ràng sinh ra mưa to, trong nháy mắt đem chúng quanh xa nhẫn, thậm chí là bốn đời phong ảnh cùng thiên đại còn có hải lão tàng thân thể đều xối rồi. Đây là cái gì chiến đấu? Căn bản chính là báo tố được chứ? Chỉ thủy thì thào lầm bầm một tiếng, trôn sóc thì là cảm thán giống như nhẹ gật đầu. Cái này cường đại nhị dạ chiến đấu, cho dù một cái nhẫn thuật, nhị dạ, cũng có thể khiến cho cảnh vật chung quanh biến hóa, thật sự là quá cường đại. Mà lúc này thủ hạc cũng bởi vì vi công kích của mình bị triệt tiêu mất mà phẫn nộ, lần nữa vô xuống bụng của mình. Lúc này cóp đủ đã rơi đến trên mặt đất, Dạ Suy Tuyết dùng tinh thần lực liên thông cóp đủ tinh thần lực, dùng tinh thần lực đừng rẽ, cóp đủ. Không cần phải xen vào đối phương phong độn công kích, giao cho ta đến giải quyết, ngươi chỉ cần công kích thủ hạc thì tốt rồi. Phong độn luyện không đạn. Cương đại phong thuộc tính trả cờ dạ công kích lần nữa đi vào, mà cóp đủ quả nhiên như là Dạ Suy Tuyết theo như lời đồng dạng vô dụng thôi nhận thuật của mình đi công kích đối phương nhận thuật, đi ra, mà là hướng về phía thủ hạc đã phát động ra chạy trốn bằng đường thủy thiết đạn tháo. Nhưng vào lúc này thủ hạc vốn tưởng rằng đối phương điên rồi, ai biết Dạ Suy Tuyết lập tức nhảy lên, trong tay thần nguyệt lập tức chém về phía hai quả luyện không đạn, đoạn thủy lưu đoạn thủy. Cương đại đao mang xuất hiện, thần nguyệt không chỉ có riêng đối với lôi thuộc tính trả cờ dạ có tăng phúc, coi như là phong thuộc tính trả cờ dạ cũng đồng dạng có, chỉ có điều hơi chút so sánh yếu một ít mà thôi. Đoạn thủy lưu áo nghĩa vốn tự lấy tự rút đao đoạn thủy, tại Dạ Suy Tuyết xem ra đem làm đến trình độ nhất định thời điểm không có gì là chém không được đấy. Cương đại phong thuộc tính đao mang xuất hiện, trong nháy mắt đó đao mang vô hạn phóng đại, đã biến thành một thanh khổng lồ thần nguyệt. Cái thanh kia thần nguyệt liên tục huy vũ hai lần, chém về phía hai quả luyện không đạn. Cái kia vốn tràn đầy trả cờ dạ luyện không đạn rõ ràng thoáng một phát đã bị Dạ Suy Tuyết chiêu số chém ra, biến thành một hồi gió mạnh thổi tăng ra. Thủ hạc hiển nhiên thật không ngờ chính mình luyện không đạn lại bị chém ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà nhưng vào lúc này, cóp đủ nhân thuật, nị dạ, công kích đã đi tới, vang một tiếng, cái kia cực lớn nước đạn công kích được thủ hạc trên người, gắt hạc bụng toàn bộ thấm ướt không nói, đầy người nước động, càng là sau này ngược lại lui lại mấy bước. Dạ Suy Tuyết xem chuẩn đúng là cái này thời cơ, tinh thần lực liên thông cóp đủ, người bên phải, ta bên trái. Nói xong, Dạ Suy Tuyết mấy cái cạo đã lách mình đã đến thủ hạc bên người, mà một bên cóp đủ cũng là mấy cái liên tục nhảy lên lao đến. Song đao lưu cóp liên tục chạm. Cóp đủ tại nhảy lên ra tốc đồng thời, rút ra sau lưng mình hai thanh cực lớn lưỡi đao, lại một lần nữa bay lên không khơi vào thời điểm, thân thể rõ ràng lật nghiêng xoay tròn coi như một cái tự đại quan quay. Đã thấy không rõ hai thanh cực lớn lưỡi đao bóng dáng, chỉ có thể nhìn đến cái kia màu bạc hào quang. Mà cùng lúc đó, Dạ Suy Tuyết cũng đã cận thân đã đến thủ hạc bên người, cao cao nhảy lên. Chỉ có điều cảm giác độ cao còn có chút không đủ. Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng nguyện bước lần nữa để cao độ cao, có thể song song chứng kiến thủ hạc cánh tay các đốt ngón tay chỗ. Đoạn thủy lưu 64 phiền não phong. Trong nháy mắt giống như một cổ uy gió thổi tới, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã vọt đến thủ hạc cánh tay trái các đốt ngón tay chỗ, trực tiếp cắt vào đối phương cánh tay trái các đốt ngón tay. Một đao không có cắt đứt tay của đối phương cánh tay, nhưng là phiền não phong tốc độ càng lúc càng nhanh, một hồi liên tục phong bạo thổi bay, lập tức cái kia thủ hạc cánh tay trái rõ ràng bị Dạ Suy Tuyết cắt đứt, lần nữa rơi xuống suy sụp. Mà cóp đủ công kích cũng trong nháy mắt cắt đứt đối phương cánh tay phải, đối phương cánh tay phải cùng lúc đó cũng rơi xuống suy sụp. Bởi vì cộng hưởng linh giác, cóc đủ tại cắt đứt đối phương cánh tay phải về sau, lập tức đình chỉ đao của mình thuật, mà Dạ Suy Tuyết cùng lúc đó giống như tập luyện qua rất nhiều lần đồng dạng, phiền não phong tận, lần nữa nguyệt bước giẫm mạnh, rơi xuống cóc đủ trên người. Thật giống như biểu diễn đồng dạng, hai người lập tức cũng đã cắt mất thủ hạc hai cánh tay, lại để cho thủ hạc căn bản liền cơ hội phản kích đều không có. Vô số xa nhẫn đã xem lên người, mà ngay cả bốn đời phong ảnh, thiên đại cùng hải lão tàng sắc mặt cũng không được khá lắm. Cái kia lại để cho vô số xa nhẫn đau đầu một đuôi thủ hạc, rõ ràng bị một cái bên ngoài thôn người đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, mà chính mình một phương lại muốn gây chiến, thật sự là đem toàn bộ xa nhẫn thôn mặt đều mất hết rồi. Thiên đại hư lạnh một tiếng, rốt cục đã đi ra phong chi tế đàn, mà hải lão tàng cũng theo sát phía sau, hiển nhiên Dạ Suy Tuyết xấu mặt bọn hắn đã nhìn không tới rồi, cũng không có ở tại chỗ này tất yếu rồi. Lần nữa cắt đứt đối phương hai tay, cóp đủ mãnh liệt thắng gấp, tại tinh thần lực liên thông ở bên trong, Dạ Suy Tuyết đã cao nó bước tiếp theo lớn rồi. Trong nháy mắt hồi xoay thân thể lại, cóp đủ lần nữa kết ấn chạy trốn bằng đường thủy thiết đạn tháo, mà gặp cóp đủ kết ấn sau khi thành công, Dạ Suy Tuyết song vươn tay ra, năm ngón tay vươn ra, đối với cóp đủ thiết đạn pháo sử dụng một cái nhẫn thuật, đi ra, lôi độn đại phát điện người. Đại phát điện người lôi điện cũng chưa xong toàn bộ trộn lẫn vào thiết đạn pháo bên trong, mà là hoàn mỹ bám vào thiết đạn pháo bên ngoài. Đoán chừng cũng chỉ có Dạ Suy Tuyết như thế tinh thông trạ cờ dạ điều khiển thuật người có thể làm được điểm này, những người khác thật là sặc. Hai người nhẫn thuật, nị dạ, tổ hợp lại với nhau, lập tức biến thành tổ hợp nhẫn thuật, nị dạ, tổ hợp nhẫn thuật, nị dạ, lôi nước đạn pháo. Bành bành bởi vì là tại thủ hạc mặt sau, lúc này thủ hạc vẫn còn đội vàng ngưng kết cánh tay của mình, căn bản cũng không có thời gian trở lại. Hai đại cường lực nhẫn thuật, nị dạ, trong nháy mắt công kích được trên người của mình, cái kia chạy trốn bằng đường thủy ăn mòn lấy thân thể của mình, mà lôi độn lại để cho chính mình tê liệt. Lúc này thủ hạc thật sự thật hận, nếu không phải mình vừa mới trốn tới vẫn còn suy yếu thời điểm, như thế nào hội biểu hiện không chịu được như thế. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết tuy nhiên ngứa tay muốn luyện tay, nhưng là cũng không có lại để cho thủ hạc khôi phục ý tứ. Nhưng vào lúc này, Dạ Suy Tuyết hai tay vẫn còn kết ấn, phải biết rằng Dạ Suy Tuyết nhẫn thuật, nị dạ, cũng sẽ không kết ấn, trừ phi là sử dụng cái gì cường lực nhẫn thuật, nị dạ. Trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết toàn thân đều bị lôi điện chỗ bao phủ, đó là lôi thần giáp uy năng. Giống như trái với Liệu Tần quá nhiều lý luận, Dạ Suy Tuyết lúc này rõ ràng lăng không vì không có sử dụng một bước, mà là cái kia cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ chấn động mang theo Dạ Suy Tuyết thoát ly sức hút của trái đất. Đêm lúc này Suy Tuyết thật giống như lôi như thần, toàn thân bị lôi điện trố vây quanh, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh cũng trở nên càng ngày càng áp lực, thậm chí đám mây đều bởi vì Dạ Suy Tuyết lực lượng bắt đầu trở nên luôn cuống áp thấp xuống. Lão sư, hắn rốt cuộc muốn sử dụng cái gì nhẫn thuật? Nị dạ. Trôn Sóc Xạ Dìn gẳng quan sát đã đến Dạ Suy Tuyết biến hóa, lẩm bẩm nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 221 một khẩu nguy hiểm tín hiệu truyền đến, thủ hạc lúc này biết rõ. Hiện tại nhất định phải ngăn cản người kia, cái kia lại để cho chính mình chật vật không chịu nổi nhân loại, muốn nếu không mình nói không chừng hội lần nữa bị phong ấn đến cái kia chết tiệt tế đàn chính giữa. Nhưng là đáng tiếc, vốn chính là vừa mới theo người trụ lực trong thân thể đi ra, còn không có hoàn toàn khôi phục chính mình đỉnh phong thực lực, hơn nữa đối với phương lôi độn tăng thêm chạy trốn bằng đường thủy, làm cho chính mình thật giống như một cái dẫn điện thể đồng dạng, vô số lôi điện tại toàn thân của mình toán loạn, căn bản cũng không có biện pháp dùng bất luận cái gì phòng ngự. Đáng giận, người này chẳng lẽ vừa mới đi ra sẽ bị phong ấn trở về sao? Thủ hạc nội tâm không dám hò hét nói, chỉ có điều đáng tiếc, nó căn bản là không thể phát ra cái gì tiếng vang, mà ngay cả gào thét cũng giống như vậy. Suy Tuyết, xem ra cái này nhẫn thuật, lý dạ, thập phần phức tạp a. Cóp đủ nhìn xem phiêu nổi giữa không trung Dạ Suy Tuyết lẩm bẩm nói, mà Dạ Suy Tuyết lúc này căn bản cũng không có thời gian trả lời, tận lực khống chế được nhẫn thuật của mình. Trong tay lôi điện một chút tạo thành một cái biên cầu, Dạ Suy Tuyết đem cái kia cường đại lôi điện chi lực tận lực áp xúc. Vô tận áp xúc, vô tận áp xúc, vì chính là lại để cho một khắc này lôi điện đến mạnh nhất, khi đó tựu là mình nhẫn thuật, lý dạ, hoàn thành thời khắc. Cái này nhẫn thuật, lý dạ, cũng là một loại không thích hợp đối địch nhẫn thuật, lý dạ, bởi vì đang chuẩn bị thời gian đối phương có đầy đủ thời gian đánh chết người, nhưng là Dạ Suy Tuyết chỉ là vì thí nghiệm mà thôi, nhìn xem chính mình cái này nhẫn thuật, lý dạ, đến cùng có thể hay không là tự nhiên mình dự đoán hiệu quả. Trong tay cái kia cường đại lôi điện biên cầu rốt cục hình thành, lại xem xét thủ hạc, quả nhiên bởi vì chạy trốn bằng đường thủy ra lôi độn năng lực còn ở vào tê liệt bên trong, hơn nữa đối phương trên người lôi điện chi lực còn không có hoàn toàn biến mất, cái này là Dạ Suy Tuyết dự đoán tốt nhất hiệu quả. Cầm trong tay lôi điện cầu ném hướng về phía bầu trời, mà nhưng vào lúc này, lôi điện cầu thoát ly Dạ Suy Tuyết trong tay một khắc này, Dạ Suy Tuyết lần nữa thụ sức hút của trái đất ảnh hưởng mất rơi xuống cóc đủ trên người. Nhưng là rất nhanh Dạ Suy Tuyết tiểu đứng dậy, dùng tay khống chế được cái kia bay ra lôi điện cầu, hết sức nhanh chóng đi tới thủ hạc trên không. Tất cả mọi người tại cùng đợi Dạ Suy Tuyết phóng thích nhẫn thuật, lý dạ, giờ khắc này, bọn hắn đã chứng kiến nhiều lắm không thể tưởng tượng nổi, rất muốn biết một Diệp cường giả đến cùng sẽ cho hắn biểu hiện ra cái gì đến. Nhưng vào lúc này, Dạ Suy Tuyết đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, cái kia vốn bình thường trong con mắt giống như bắn ra ra lôi điện bộ dáng, tay phải giơ lên cao như bầu trời, mãnh liệt nắm trở thành nắm đấm, vươn ngón trỏ chỉ hướng thủ hạc, lôi độn thẩm phán này nhìn như chỉ hướng thủ hạc ngón tay, nhưng thật ra là chỉ hướng này phiêu phủ ở thủ hạc trên đỉnh đầu lôi cầu. Trong nháy mắt, cái kia cường đại lôi cầu muốn nổ tung lên, bầu trời lập tức xuất hiện một mảnh lôi vân phiêu phủ ở thủ hạc trên đầu. Cái kia cường đại lôi điện chi lực tại lôi vân bên trong không ngừng giao hòa, không ngừng ma sát, vốn lôi điện tiểu là cuồng bạo đồ vật, mà lúc này đã trở nên càng thêm cuồng bạo. Vang một tiếng, trong nháy mắt giống như đại địa đều đã mất đi sát thái, mỗi cái tầm mắt của người trong vạn vật đã biến thành một phiến hắc ám, chỉ có cái kia một đạo tia chớp xuất hiện. Hội tụ ánh mắt của mọi người, cái kia một đạo cường đại tia chớp bổ vào thủ hạc trên người. Mà ở cùng lúc đó, Dạ Suy Tuyết giống như đã mất đi chính mình khí lực toàn thân, nửa quỳ tại cóc đủ trên người. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình, thì thào nói câu thành công đến sao? Nhân tạo kỳ lân, cường đại lôi độn. Đúng vậy, từ khi đang cùng Nham Nhẫn một trận chiến trong phóng ra kỳ lân về sau, Dạ Suy Tuyết vẫn không có chết âm. Cơn dông thị khí trời không phải Dạ Suy Tuyết có thể khống chế, nhưng lại có thể nhân tạo lôi điện lại để cho hắn trong nháy mắt ngưng kết thành tự nhiên lôi điện hiệu quả. Không thể nghi ngờ thẩm phán ngày tựu là cường đại như thế nhân thuật, lý dạ, tụ tập Dạ Suy Tuyết toàn thân trả cơ dạ, dùng đinh ốc hình thái phóng xuất ra đi, màn đêm buông xuống Suy Tuyết khống chế nó đến địch nhân trên không thời điểm, lại chợt nổ tung cái kia nhất trung tâm phong thuộc tính trả cơ dạ. Có người sẽ hỏi, cái này không phải là gia cường phiên bản không mây chi lôi điện sao? Kỳ thật có giống nhau địa phương, nhưng là bất đồng địa phương ngay tại ở, cái kia vô số bạo liệt ra đến lôi điện hay vẫn là thụ lấy Dạ Suy Tuyết khống chế. Giờ khắc này Dạ Suy Tuyết chỉ cần dùng trong tay mình lôi độn dẫn đạo, sẽ sinh ra kỳ lân hiệu quả. Không mây chi lôi điện công kích phân tán, nhưng là thẩm phán ngày công kích nhưng lại tập trung đến một điểm, cái kia sở hữu tất cả lôi điện biến thành cường đại lôi điện kỳ lân, rơi vào đối phương trên đầu. Ầm ầm, cường đại bạo tạc nổ tung vang lên. Bởi vì cái kia cường đại bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra nhiệt khí, vô số xa nhịn một chút người bay ngược đi ra ngoài, nhưng là vì khoảng cách rất xa cũng không có bị thương. Mà ngay cả khoảng cách thủ hạc lúc này đại khái gần 200m 4 đời phong ảnh đều cảm thấy cái kia lực lượng cường đại, mất tự nhiên dùng hai tay đi ngăn cản vẻ này gió mạnh. Quá mạnh mẽ. Tại 4 đời phong ảnh trong đầu khắc sâu vào như vậy một cái ấn tượng, cái này là trong truyền thuyết màu vàng địa chớp. Quả nhiên không hổ là một diệp đỉnh tiêm cường giả. Nhưng là thủ hạc. Tiểu như 4 đời phong ảnh chỗ suy đoán đồng dạng, lúc này hợp lý mây hình ngấm bay lên một khắc này, thủ hạc thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn đến cái kia thủ hạc màu vàng đất trả cờ dạ phiêu tại Dạ Suy Tuyết nhân thuật, nị ra, thi triển trong phạm vi cực lớn hố đất trên không. Mà Dạ Suy Tuyết thấy được thủ hạc linh hồn, cười lạnh một tiếng, rút lấy âm trong phong ấn trả cơ dạ, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Đem làm ấn ký hoàn thành thời điểm, Dạ Suy Tuyết hai tay vươn hướng thủ hạc linh hồn, ngũ hành phong ấn. Phong, một chương cực lớn trả cơ dạ lưới lập tức bắt được thủ hạc linh hồn, chịu đựng thẩm phán ngày công kích, thủ hạc linh hồn đã tàn phá không chịu nổi, cần thời gian dài chữa trị mới có thể khôi phục đến vừa mới bỏ chạy trạng thái, chớ nói chi là toàn thịnh thời kỳ rồi. Cương đại phong ấn thuật thi triển, tuy nhiên không đối phó được vị thú bên trong đích sau vài tên, nhưng là đối phó thủ hạc nhưng lại dư xài rồi. Lập tức thủ hạc đã bị bắt ở, sau đó phong hướng về phía phong chi tế đàn. Muốn nói phong chi tế đàn cũng không hổ là xa nhận chế tạo thần vật, khoảng cách Dạ Suy Tuyết thẩm phán ngày phạm vi công kích gần như vậy, chỉ là tàn phá rất nhiều, còn có thể sử dụng. Đại khái trải qua nửa giờ thời gian, Dạ Suy Tuyết không chút sức mẻ, cuối cùng đem một đôi thủ hạc phong ấn tại phong chi tế đàn trong. Mà khi Dạ Suy Tuyết phong ấn hết thủ hạc về sau, cùng Cốc Đủ lên tiếng chào hỏi, Cốc Đủ cũng đã về tới dây một trong núi. Nhảy mấy cái đi tới 4 đời phong ảnh bên người, Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói may mắn không làm được bệnh, thủ hạc đã phong ấn hoàn thành. 4 đời phong ảnh cái lúc này thật không biết nói cái gì, hắn rất muốn cái lúc này phái ra xa nhẫn kết hợp thực lực của mình đem Dạ Suy Tuyết đánh chết mất, bất quá xem Dạ Suy Tuyết trạng thái, giống như không có bất kỳ trượt, 4 đời phong ảnh trong nội tâm hay vẫn là ám đạo thầm nghĩ không muốn cho mình dựng đứng một cái địch nhân cường đại, cứ ngắc cười cười Suy Tuyết quân, nghĩ đến ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta phái người mang ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nói một chiêu này tay, một gã xa nhẫn xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt. Dạ Suy Tuyết ngoắc kêu đến Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy, ba người đi theo tên kia xa nhẫn về tới chính mình nghỉ ngơi địa phương. Mà Chỉ Thủy lúc này tháo xuống mặt nạ, lộ ra cặp kia tràn đầy sao nhỏ tình con mắt, Trồn Sóc cũng không sai biệt lắm đồng dạng, bất quá so Chỉ Thủy muốn tốt hơn rất nhiều. "Lão sư, cái kia cường đại lôi đột, ta có khả năng học hội sao?" Chỉ Thủy vốn là mở miệng hỏi, mà Trồn Sóc thì là đối với Chỉ Thủy cười cười, "Chúng ta liền lão sư ra lông đều không có học được, làm sao có thể học cao như vậy sâu nhẫn thuật, lý dạ." Tuy nhiên nói thì nói như thế, bất quá xem Trồn Sóc bộ dạng, cũng rất hy vọng học được cường đại như thế lôi đột. "Không có vấn đề, các ngươi hảo hảo tu luyện, ta sẽ trước giáo các ngươi lôi độ nhập môn." Dạ Suy Tuyết cười hồi đáp, "Hai người các ngươi kỳ thật đều có lôi thuộc tính trả cơ dạ, chỉ có điều không có tu luyện tính chất biến hóa mà thôi." Nhắc tới cũng xảo, Uchiha nhất tộc hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính người tốt như đặc biệt nhiều, hai người các ngươi đương nhiên cũng sẽ biết học tập của ta lôi độn nhân thuật, lý dạ. "Thật sự sao? Quá tuyệt vời." Chỉ Thủy vừa cười vừa nói, mà Trồn Sóc cũng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Tại lý dạ giới ở bên trong, Dạ Suy Tuyết lôi độn nhân thuật, lý dạ, cường đại đã là không tranh giành sự thật. Thậm chí tại Dạ Suy Tuyết một diệp màu vàng kia chấp danh xưng bên trên còn có một lôi thần danh xưng, chỉ có điều có rất ít người như thế xưng hô mà thôi. Dù sao thần không phải có thể tùy ý khinh nhẫn, cần Dạ Suy Tuyết tiếp tục cố gắng. Cùng hai cái đồ đệ trò chuyện nổi lên thiên, Dạ Suy Tuyết ý cười đầy mặt, có thể thấy được đêm lúc này Suy Tuyết rất vui vẻ. Bất quá tại Dạ Suy Tuyết ở sâu trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, thẩm phán ngày làm sao có thể chỉ có như thế bi lực, ha ha, thủ hạc, chờ xem. Hạt giống đã bị ta dưới chôn, chỉ cùng đợi ta cần để cho nó nảy mầm thời khắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 222. Chương 222 không có ai biết Dạ Suy Tuyết đối với thủ hạc động tay chân, coi như là 4 đời phong ảnh cũng không biết cái kia thẩm phán ngày đến cùng là dạng gì nhân thuật, nị dạ, lúc này 4 đời phong ảnh đang tại cùng xa nhẫn trưởng lão đoàn thảo luận lấy một diệp nị dạ sự tình. 4 đời phong ảnh gặp được một mình phong ấn thủ hạc Dạ Suy Tuyết thực lực, cảm giác Dạ Suy Tuyết có thể sẽ là xa nhẫn một đại nguy hại, lúc này đang cùng trưởng lão đoàn người thảo luận, muốn hay không lúc này sẽ đem Dạ Suy Tuyết vĩnh viễn ở lại xa nhẫn thôn, dùng phòng ngừa bám nhất. "Ý nghĩ của ngươi thật là tốt, 4 đời." Thiên đại nhấp một hớp phía trước trà nóng, xa nhẫn nước trà có loại đặc thù bùi lất vị, cái loại nảy hương vị Dạ Suy Tuyết thập phần không thích, ngược lại là Sa Nhận thế hệ trước mọi người ưa thích uống loại này nước trà. Muốn lưu lại một diệp màu vàng kia chớp, khả năng không khó, nhưng là muốn thần không biết quỷ không hay, cái kia cũng có chút khó khăn rồi. Đúng vậy a. Lần thứ ba nghị dạ đại chiến vừa mới chấm dứt, vô luận là bình dân hay vẫn là trong thôn nghị dạ đều không hy vọng chiến tranh lần nữa phát sinh. Một mực ủng hộ tỷ tỷ mình Hải lão tàng tiếp lời nói, hơn nữa Dạ Suy Tuyết có thể không phải lý dạ, muốn lưu lại hắn, Sa Nhẫn cũng nhất định sẽ trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Hơn nữa đời thứ ba phong ảnh mất tích rất có thể cùng một diệp Dạ Suy Tuyết có quan hệ, cụ thể nên làm như thế nào, hay là muốn nhìn ngươi à, bốn đời. Nói tới chỗ này, bốn đời phong ảnh trầm tư. Không tệ, ý nghĩ của hắn rất tốt, muốn phải ở chỗ này lưu lại Sa Nhẫn ngày sau đại địch. Nhưng là không nói trước lưu lại Dạ Suy Tuyết sẽ cỡ nào khó khăn, hội trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, coi như là một diệp ngày sau trả thù cũng không phải lúc này Sa Nhẫn có thể thừa nhận được khởi đấy. Trầm ngâm hồi lâu, bốn đời rốt cục mở miệng nói được rồi, tiểu theo như hai vị nói xử lý. Bốn đời phong ảnh làm quyết định này có thể là đời này nhất minh xác quyết định, mà đêm lúc này Suy Tuyết đang tại Sa Nhẫn chiêu đãi sứ đoàn nhà khách trong dạy bảo lấy lưỡng vị đệ tử. Trôn Sóc lúc này chính đang tiếp thụ thể thuật chỉ đạo, coi như là tại một cái nhỏ hẹp trong hoàn cảnh. Dạ Suy Tuyết cũng sẽ biết phân ra một cái ảnh phân thân đến dạy bảo Trốn Sóc thể thuật, mà Chỉ Thủy lúc này vẫn còn phá giải lấy Dạ Suy Tuyết ảo thuật. Trốn Sóc, tại người khác công kích thời điểm, thường thường hội mê hoặc ánh mắt ngươi. Nói xong, quả nhiên Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân dùng tay trái của mình chặn Trốn Sóc con mắt, trong nháy mắt lại để cho Trốn Sóc không thấy mình tay phải công kích. Một quyền đánh vào Trốn Sóc càng dưới phía trên, một cổ cường đại lực đạo truyền đến, Trốn Sóc theo cổ lực lượng kia bay ngược đi ra ngoài, bành một tiếng đâm vào trên vách tường. Lão sư, ra tay không thể nhẹ một chút sao? Trốn Sóc xoa cằm của mình, nhìn về phía chính bàn ngồi ở trên giường Dạ Suy Tuyết, lại nhìn một chút cùng chính mình đối chiến Dạ Suy Tuyết ảnh phân thân. Bất quá lão sư, cái kia cụ thể cần nhờ cái gì đến cảm giác công kích của đối thủ đâu này? Cái lúc này ngài lại không cho dùng xạ gì đặng, thế nhưng mà đối với ta hạn chế rất lớn đấy. Một cái trong nháy mắt thân thuật đi tới Trốn Sóc bên người, duỗi ra tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa tại Trốn Sóc trên đầu điểm một cái. Bởi vì đau đớn, Trốn Sóc lại vớt ve chán của mình lui về phía sau mấy bước, bất đắc dĩ nhìn xem thầy của mình, mà Dạ Suy Tuyết thì là vừa cười vừa nói cái này muốn xem chiến đấu kinh nghiệm. Nói thí dụ như ta cùng thủy môn tốc độ có thể nói là tại nhị dạ giới đều độc bộ thiên hạ, nhưng là vì cái gì nhiều người như vậy đều có thể cùng bên trên tốc độ của chúng ta đâu này? Không cũng là bởi vì đặc biệt cảm giác năng lực sao? Nói xong Dạ Suy Tuyết lần nữa trong nháy mắt thân về tới trên giường của mình, cũng tỉ như ta tự nghĩ ra một loại tinh thần lực đặc biệt vận dụng thủ pháp, loại đồ vật này các ngươi còn chưa có trở lại, tại trở về một diệp trên đường ta sẽ giao cho các ngươi. Đúng lúc này Chỉ Thủy đã giải trừ ảo thuật, chính nghe được Dạ Suy Tuyết truyền đặc biệt cảm giác thủ đoạn, tập trung tinh thần nghe. Lúc này Dạ Suy Tuyết đem mình linh giác thị giác cộng hưởng cho Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy, đây là lão sư ta nhiều năm tu luyện thành quả, bất quá bởi vì có chút kỳ ngộ mới có thể làm được điểm ấy. Các ngươi về sau có thể sẽ không có được lão sư như vậy hoàn mỹ thị giác, bất quá trong chiến đấu cũng sẽ có đặc biệt công hiệu. Hoa, lão sư, thật là lợi hại a. Cùng với truyền thuyết ngày hướng ra những cái kia bệnh đục tinh thể con mắt đồng dạng a. Chỉ Thủy cảm thụ được Dạ Suy Tuyết linh giác thị giác, mà Trốn Sóc cũng nhẹ gật đầu, hiển nhiên loại này mới lạ đích thủ đoạn cũng là lần đầu tiên cảm thụ nói. Thu hồi chính mình linh giác thị giác, đem chủ cột nhất cảm giác năng lực dạy cho Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy, sau đó tụ lại để cho hai người vừa hướng chiến một bên nghiên cứu như thế nào sử dụng tinh thần lực. Không thể không nói Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy thiên phú, gần kề cả buổi cũng đã có thể nắm giữ tinh thần lực lúc ban đầu cách dùng, bất quá vẫn không thể dùng tại trong thực chiến. Hai người cảm thụ được loại này không cần con mắt tụ có thể biết đối phương thủ đoạn công kích lực lượng thần bí, thời gian dần qua hoàn toàn sáp nhập vào tu luyện niềm vui thu trong. Loại này không cần con mắt có thể cảm giác đối phương thủ đoạn công kích phương pháp đối với nhị dạ giới là bất luận cái gì mọi người là mới lạ đích thủ đoạn. Coi như là vận dụng tinh thần lực rất lợi hại trong núi nhất tộc đều không có phát hiện loại thủ đoạn này, mà Dạ Suy Tuyết phát hiện, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết thiên phú. Trốn Sóc cùng Chỉ Thủy vốn cho rằng xạ dìn gẳng tiểu là nhị dạ giới bên trên mạnh nhất huyết kế giới hạn, ai biết đã tiếp nhận Dạ Suy Tuyết loại này mới là nhân thuật, nhị dạ, thời gian dần qua cũng ngay tại lúc bình thường dần dần không thế nào sử dụng xạ dìn gẳng rồi. Nhưng là không thế nào sử dụng không có nghĩa là hai người tiểu sẽ buông tha cho sử dụng xạ dìn gẳng, dù sao đó cũng là một loại mạnh phi thường lực công cụ. Dạ Suy Tuyết còn có thể không định giờ khảo thi giáo hai người đối với xạ dìn gẳng hữu ích, thiết thực. Tóm lại Dạ Suy Tuyết hội đột kích khảo thi giáo hai người là bất luận cái gì thủ đoạn, vì chính là đem cái này hai cái thiên phú dị thường cao thiếu niên bồi dưỡng thành tương lai nhị dạ giới cường đại nhất tồn tại. Hai người cường đại không chỉ có cho Dạ Suy Tuyết một phương gia tăng cường đại chiến lực, còn có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết tại gặp được thời điểm khó khăn có trợ giúp Dạ Suy Tuyết đối tượng. Thời đại này đệ tử cùng lão sư quan hệ vĩnh viễn cũng không phải người hiện đại có thể tưởng tượng, Dạ Suy Tuyết tiểu tương đương với hai người thứ hai phụ thân đồng dạng dạy bảo lấy đối phương, tuy nhiên Dạ Suy Tuyết niên kỷ chỉ có thể đem làm hai người ca ca mà thôi. Béo tính toán thời gian, cảm giác không sai biệt lắm đã đến nên trở về một diệp thời gian. Dạ Suy Tuyết tiểu lại để cho Sa Nhẫn nỉ dạ mang theo chính mình đi gặp bốn đời phong ảnh, rất nhẹ nhàng liền gặp được bốn đời phong ảnh. Lúc này bốn đời phong ảnh đang tại phê duyệt văn bản tài liệu, xem ra không chỉ là một diệp hỏa ảnh so sánh bề bộn, phong ảnh cũng hận không được sử dụng phân thân thuật đến phê duyệt văn bản tài liệu. Ôi, Suy Tuyết quân, như thế nào sớm đến chỗ của ta làm cái gì? Bốn đời phong ảnh ngẩng đầu cười nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết thì là thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này thật sự là quá dày, đến Sa Nhẫn thời gian cũng không ngắn rồi. Ta chuẩn bị mang theo bộ hạ trở lại một diệp rồi. Là như thế này sao? Bốn đời phong ảnh trầm ngâm một chút, theo trong ngực của mình lấy ra một cái quyển trục đến, Suy Tuyết Quân, cảm tạ ngài vì Sa Nhẫn làm hết thảy, Sa Nhẫn khắc trong tâm cảm. Ta biết rõ Suy Tuyết Quân cũng là phong độn hảo thủ, cái này mấy cái phong độn nhân thuật, nhị dạ, là Sa Nhẫn tại trong chiến tranh thế giới thứ hai chiến lợi phẩm, tiểu xem như là tiểu lễ vật ta, không thành kinh ý. Nói xong, đã hai tay đưa quyển trục đã đến Dạ Suy Tuyết trong tay. Dạ Suy Tuyết yên tâm thoải mái cầm lên bốn đời phong ảnh quyển trục, nói câu cảm ơn. Sau đó ngay tại Sa Nhẫn dưới sự dẫn dắt về tới chính mình chỗ ở, thu thập hạ hình dạng, mang theo chồn sóc cùng chỉ thủy chuẩn bị ly khai Sa Nhẫn thôn. Tại Sa Nhẫn cũng không có cái gì bằng hữu, Dạ Suy Tuyết trước khi đi cũng không có cái gì người đến tống biệt, chỉ có bốn đời phong ảnh phái người đưa thoáng một phát, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Lại một lần phải đi qua một mảnh kia hoang vu đại sa mạc, chỉ thủy cùng chồn sóc cho mày, hiển nhiên hai người còn phải đi qua cái kia thập phần nghiêm khắc tu luyện. Bất quá cũng hết cách rồi, chia ra canh vân, đây là lão sư Dạ Suy Tuyết nói cho bọn hắn biết. Lại một lần nữa đã bị cái kia cường đại phong áp ảnh hưởng, hai người động tác rõ ràng biến chậm rất nhiều, bất quá so với vừa tới thời điểm phải trả rất nhiều. A, rốt cục có thể trở về một dịp rồi. Cảm thán một tiếng, Dạ Suy Tuyết nhìn phía sau hai cái nho nhỏ thân ảnh, khóe mắt lộ ra mỉm cười, bước dài ra Sa Nhẫn, chuẩn bị trở về quy một dịp lữ trình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 223, chương 223 cái gì phá nhân thuật, nhị dạ, sao, cắt, còn không biết xấu hổ đem làm tạ lễ đây này. Mở ra Dạ Suy Tuyết lần lượt cho mình quần chủ, chỉ thủy xem xét nguyên lai là hai cái phong độn cấp độ B nhân thuật, nhị dạ, lập tức cũng chưa có hứng thú, chuyển giao cho chồn sóc trong tay, chồn sóc nhìn lại đưa trả cho Dạ Suy Tuyết. Bất đắc dĩ giang tay, tỏ vẻ mình cũng thật không ngờ Sa Nhẫn hội tiễn đưa cho mình như vậy không yêu đồ vật. Dạ Suy Tuyết qua tay một cái lôi độn nhẫn thuật, nhị dạ, đem quyển trục tiêu hủy mất, mà trong đó nhẫn thuật, nhị dạ, sớm dùng bị Dạ Suy Tuyết ghi tạc trong đầu. Nhắc tới cũng là, nhẫn thuật, nhị dạ, vốn chính là một cái thôn bất truyền bí mật. Phong ảnh có thể đem cái này quyển trục trở thành là tạ lễ, hiển nhiên ở trong đó nhẫn thuật, nhị dạ, đối với Sa Nhẫn cũng là vô dụng, chẳng là một cái thuận nước dòng tuyển giao cho Dạ Suy Tuyết. Sớm đã biết rõ Dạ Suy Tuyết đơn giản tiểu là hủy diệt hoặc là giao cho một diệp, đối với Sa Nhẫn không có tổn thất đồng thời, cũng không tổn hại mặt mũi. Dù sao người ta đại thật xa tới hỗ trợ, hơn nữa một người phong ấn một đuôi thủ hạ, nếu là không có tạ lễ cái gì tiểu quá nói không nên lời đi. Mà nhất thuật, nhị dạ, tiểu là từng nhị dạ thậm chí là nhận thôn đều hy vọng có được đồ vật gì đó, coi như là quý trọng tạ lễ. Lão sư, có thể hay không giúp ta kiểm tra một chút của ta ảo thuật bắn ngược? Chồn sóc đột nhiên đối với Dạ Suy Tuyết hỏi, rồi sau đó người thì là nhẹ gật đầu. Tuy nhiên xạ dìn gẳng không có đến ba câu ngọc, nhưng là lúc này chồn sóc cùng chỉ thủy đã có thể bắn ngược một ít cấp thấp ảo thuật rồi. Dạ Suy Tuyết tiện tay ném đi một cái ảo thuật cho chồn sóc, mà ở vài giây đồng hồ qua đi, cái kia ảo thuật quả nhiên bắn ngược trở lại. Gặp trước mặt của mình giống như xuất hiện một cái gương đồng dạng, đem mặt mũi của mình khắc ở trong đó. Dạ Suy Tuyết cười cười, giải khai ảo thuật, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại điểm vào chồn sóc trên đầu. Chồn sóc tiến bộ rất nhanh sao? Phải biết rằng chỉ thủy vẫn không thể bắn ngược loại này cấp độ ảo thuật đây này. Chỉ thủy muốn cố gắng lên. Nghe nói như thế, chỉ thủy nhếch miệng. Hiển nhiên tại ảo thuật phương diện bị chồn sóc vượt qua là kiện rất không thoải mái sự tình. Tựa như lúc nhỏ chính mình cùng thủy môn đồng dạng, chồn sóc thiếu nói mà chỉ thủy giống như cái mịt rộ phồn đồng dạng, chỉ có điều ở trước mặt người ngoài cũng là mặt có gắp. Hai người thực lực đều không sai biệt lắm, nhưng là thực chiến mỗi lần đều là chồn sóc hơi chút thắng một chút như vậy, lại để cho chỉ thủy rất không hài lòng thực lực của mình. Dạ Suy Tuyết biết rõ hai người tại cái tuổi này đã làm rất không tồi, nhưng là còn đối với hai người càng thêm nghiêm khắc, nghiêm sư gia cao độ, những lời này vĩnh viễn đều không có sai. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết lông mày nhăn, thuận tay giải khai lượng trên thân người phong áp. Trong nháy mắt đã không có thường ngày áp lực, Lưỡng Tiểu đồng thời nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết thì là làm thủ hiệu, phía trước có địch nhân. Nghe được có địch nhân tin tức, hai người cũng không có vì vậy mà khẩn trương, mà là hưng phấn, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết cảm giác mình thật sự là dạy hai cái quái thai. Vừa lúc đó, địch nhân khuôn mặt đã bị Dạ Suy Tuyết thấy rõ, mỉm cười thoáng một phát, biết rõ đối phương không có bất kỳ lý, Dạ Suy Tuyết lại làm thủ hiệu, hai người các ngươi đi gặp hội địch nhân, yên tâm, có ta áp trận. Gặp thầy của mình đều nói chuyện, lập tức chỉ thủy thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ám khí sử dụng xuất sắc chỉ thủy lập tức ném ra 6 đem trong tay kiếm, cái kia 6 đem trong tay kiếm trên không trung giúp nhau va chạm, len ken vài tiếng, đã hoàn toàn phong bế đường đi của đối phương. Mà lúc này chồn sóc ấn đã kết tốt, hỏa độn phụng tiên hỏa cầu chi thuật. Lập tức theo chồn sóc bên người bay ra 6 miếng hỏa cầu đánh vào chỉ thủy trong tay trên thân kiếm, nhưng là cũng không có cải biến trong tay kiếm phương hướng, cái kia hỏa cầu dung hợp trong tay trên thân kiếm, lại để cho trong tay kiếm biến thành song trọng công kích, đã có trong tay kiếm sắc bén lại có hỏa cầu nóng bức, là hai người sử dụng một cái tiểu nhân tổ hợp nhất thuật, đi ra. Ai biết cái lúc này một cái cự đại sắt thép ảo ảnh xuất hiện, trong nháy mắt tiểu phát đã bay cái kia 6 đem trong tay kiếm. Sắt thép cùng trong tay kiếm va chạm, phát ra rồi ken ken thanh âm, thoáng một phát sẽ đem 6 đem trong tay kiếm đón đỡ khai, mà cái kia nóng bức hỏa cầu cũng không có đối với đối phương tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Biết rõ đối phương khả năng có cứng rắn phòng ngự, chồn sóc cùng chỉ thủy đều nhíu mày. Chỉ thủy, dùng hỏa độn, ta dùng phong độn, nhìn xem có thể hay không phá vỡ phòng ngự của nó. Nói xong, chồn sóc đã bắt đầu kết ấn, phong độn đại đột phá, tuy nhiên là hỏa thuộc tính trả cơ dạ, nhưng là sử dụng phong độn đến chồn sóc dùng cũng tượng mô tượng dạng. Chỉ thủy gặp chồn sóc đã phát ra nhẫn thuật, nhị dạ, không cam lòng yếu thế kết tấn, nhưng là tốc độ hay là muốn so chồn sóc chậm hơn rất nhiều. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, đại đột phá cuồng phong cùng hào hỏa cầu lập tức dung hợp đã đến cùng một chỗ, tổ hợp nhẫn thuật, nhị dạ, siêu đại hỏa cầu chi thuật, một cái siêu cấp đại hỏa cầu bay về phía cái kia sắt thép ảo ảnh, không qua đối phương giống như đã cảm giác đã đến chồn sóc cùng chỉ thủy công kích đồng dạng, lập tức cải biến phương hướng, cực lớn sắt thép ảo ảnh lần nữa vung dậy, đánh hướng về phía cái kia siêu cấp đại hỏa cầu. Đồ đần, rõ ràng ngạnh kháng nhân thuật, nị dạ. Ám đạo thầm nghĩ một tiếng, chỉ thủy đã cận thân đến đó cực lớn sắt thép ảo ảnh bên người, muốn cận thân chiến đấu. Ai biết vừa tiếp cận liền phát hiện, đối phương rõ ràng ở đằng kia siêu cấp đại hỏa cầu trong không có bất kỳ tổn thương, một đôi lỗ đen giống như con mắt nhìn về phía chính mình. Biết rõ đối phương khó đối phó, chỉ thủy lập tức mở ra chính mình xạ dị gẳng, mà ở thời điểm này, công kích của đối phương đã đi tới, ngay tại muốn mở ra xạ dị gẳng trong nháy mắt. Khá tốt Dạ Suy Tuyết giao cho bọn họ linh giác cảm giác thủ pháp cứu được chỉ thủy một mạng, tuy nhiên không thể có được bạch nhãn đồng dạng toàn bộ phương vị cảm giác, nhưng lại có thể cảm giác chung quanh công kích. Lập tức nghiêng đi thân đi, cái kia cực lớn sắt thép ảo ảnh thoáng một phát theo bên cạnh của mình xuyên qua, mà mồ hôi lạnh cũng theo chỉ thủy trên đầu chảy xuống, đáng giận. Nếu là không có Thổi Tuyết lao sư giáo cảm giác thủ pháp, có lẽ cái lúc này ta đã bị chết. Né tránh. Chỉ thủy. Trồn sóc hô lớn một tiếng, lập tức thân ảnh đã đi tới này cực lớn sắt thép ảo ảnh bên người, đoạn thủy lưu trạm, theo Dạ Suy Tuyết chỗ đó học được kết thúc nước chảy đao pháp dùng tới. Chỉ có điều đã không có phong thuộc tính trả cờ dạ tăng thêm, đoạn thủy lưu cũng chỉ là so sánh tinh diệu đao thuật mà thôi. Đối phương không có phản ứng thời gian, thoáng một phát tiểu bị đánh trúng, nhưng lại không có chặt đứt cái kia sắt thép bóng dáng. Trồn sóc cho mày, cũng vào lúc này mở ra xạ dị gẳng, lập tức thu đao vào vỏ, hai tay nhanh chóng kết ấn, tay phải thành hộ trảo. Lúc này 7 tuổi trồn sóc rõ ràng đã học xong Dạ Suy Tuyết ngàn điều, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết đều không nghĩ tới. Lúc trước chỉ là tại xa nhận thời điểm dạy lưỡng tiểu thoáng một phát, không có nghĩ đến cái này thời điểm trồn sóc đã có thể sử dụng đến rồi. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết con mắt hí mắt, hắn nhìn ra, trồn sóc lúc này ở cưỡng ép sử dụng ngàn điều. Thở dài lập tức đi tới trồn sóc bên người, đè xuống đối phương tay phải, không cần như vậy dốc sức liều mạng, trồn sóc. Nói xong một tay bắt lấy trồn sóc tay, một tay xách ở một bên chỉ thủy, một cái cạo tiểu đã đi tới địch quân trước mặt. Lần thứ nhất cảm giác được Dạ Suy Tuyết tốc độ, chỉ thủy cùng trồn sóc đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Suy Tuyết. Mà lúc này vừa rồi cùng trồn sóc còn có chỉ thủy hai người chiến đấu người cũng mở miệng nói chuyện, cái kia thanh âm trầm thấp thật giống như một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Suy Tuyết, ngươi tiểu là như vậy đối đãi bằng hữu cũ sao? Ha ha, chỉ có không nghĩ tới hội ở cái địa phương này chứng kiến ngươi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đi về hướng này cái vừa rồi công kích trồn sóc cùng chỉ thủy sắt thép thân ảnh. Bò cạp à, đã nhiều năm như vậy rồi, rõ ràng còn muốn đánh lên ta, bất quá ta lưỡng người đệ tử thật lợi hại a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.